Chương 1610 mới gia tộc chữ lót, chương 1610 mới gia tộc chữ lót nói như vậy. Một tên Trần gia hài đồng, bị kiểm tra đo lường ra tu tiên linh căn sau, từ 6 tuổi bắt đầu vỡ lòng tu hành. Lại tốn mấy năm thời gian học tập văn tự, các loại tu hành tri thức, gân mạch lý luận, đánh tốt tu hành cơ sở. Lại đến cuối cùng chính thức bước vào tu hành, các loại tu hành đến hơn 50 tuổi, phát hiện không có cách nào trúc cơ, lúc này mới sẽ xem xét thành gia lập nghiệp, chuyển thừa hậu đại. Mà chờ sau này vừa thành hôn, chỗ này đản sinh ra hài đồng, có thể có linh căn tỷ lệ cũng không cao. Cho nên, cái này 100 năm tả hữu thời gian, truyền thừa ra một cái chữ lót, đây là đánh giá thận trọng nhất. Tu tiên giả so sánh với phàm nhân, kết hôn sinh con sẽ ban đêm rất nhiều. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Cũng có hơn 30, 40 năm liền thành nhà lập nghiệp, sinh ra có linh căn hài đồng, phát triển đến kế tiếp chữ lót. Lại tỉ như Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên, Trần Thanh Loan loại này một đời trước chữ thành bối. Gia tộc đều truyền thừa ra hơn 20 cái chữ bối, bọn hắn còn không có sinh ra dòng dõi đâu. Trần Thanh Vân cũng không cự tuyệt Trần Tiên Minh đề nghị này. Sau đó, liền bắt đầu dựa theo Trần Tiên Minh ý nghĩ, tuân theo ngộ huyền động hư, thừa vận kiến nghiệp tốt đẹp như vậy ngụ ý một lòng suy nghĩ lên, cái này mới chữ lót lấy vật gì tốt. Trần Tiên Minh đã sớm chuẩn bị, lấy ra một đống lớn thư tịch, còn có các loại ngọc giản, toàn bộ đặt ở Trần Thanh Vân trước mặt. Cái khác gia tộc chữ lót truyền thừa, cũng đều thu thập tại trong những ngọc giản này, nếu không chúng ta tham khảo một chút, hiện tại liền định ra đến. Cái này tận khả năng dựa theo ngộ huyền động hư, thừa vận kiến nghiệp đến tiếp nhận, ngụ ý tốt một chút, dễ nhớ một chút. Trần Tiên Minh dục dịch, hướng phía Trần Thanh Vân cười híp mắt nháy nháy mắt, như vậy rèn sắc khi còn nóng. Nhìn thấy lao tộc trưởng này chuẩn bị như thế đầy đủ, Trần Thanh Vân buồn cười cười cười. Tốt. Bầu không khí khó được vương lòng hài lòng. Tại hai người tham khảo cái khác gia tộc chữ lót phân chia, đọc qua các loại thư tịch lúc. Thanh Loan, Trần Thanh Yên, Liễu Chi Lan ba nữ, vừa lúc ở thời điểm này lại tới đây tìm Trần Thanh Vân, có chuyện quan trọng tương lượng. Nhìn thấy ba nữ đến, còn không đợi ba nữ hỏi thăm đây là đang làm cái gì, Trần Tiên Minh vội vàng ngoắc ra hiệu. Ha ha, các ngươi tới vừa vặn, mau lại đây cùng một chỗ. Trần Tiên Minh cười tủm tỉm nói, để ba nữ cùng một chỗ bàn bạc, đến thiết lập mới chữ lót phân chia, nên lấy thứ gì tốt. Đáng nhắc tới chính là, Liêu Chi Lan cũng nhận Trần Tiên Minh mời, cùng một chỗ tham dự vào chế tác chữ lót bên trong, không có chút nào khách khí. Năm người cùng một chỗ tham dự, cuối cùng trải qua hơn 3 canh giờ, lúc này mới quyết định mới 16 chữ lót. Càn Khôn Trung Tế, Vạn Pháp Quy Nguyên, Thái Thượng Vong Tỉnh, Chân Linh Vĩnh Cố. Đây là hoàn toàn mới 16 chữ bối. Theo thứ tự là Trần Thanh Vân, Trần Thanh Yên, Thanh Loan, Liêu Chi Lan bốn người riêng phần mình lấy bốn chữ, đều có khắc sâu mỹ hảo ngụ ý. Trần Thanh Vân chỗ lấy tên bốn chữ bối, chính là tên là Càn Khôn Trung Tế, tiếp nhận cái kia thừa vận kiến nghiệp. Càn Khôn chỉ là thiên địa, đạo pháp, vũ trụ những này vạn vật càn khôn. Trung Tế chỉ đồng tâm hiệp lực, trợ giúp lẫn nhau, cùng chung phúc duyên cùng khó khăn. Lấy cái kia thừa vận kiến nghiệp là kéo dài, tại gia tộc tu sĩ sáng lập công tích sự nghiệp sau, lại đem tâm tính tiến hành thăng hoa, nhận thức đến thiên địa càn khôn to lớn huyền diệu, tự thân nhỏ bé. Từ đó đi từng bước một cùng thiên địa hài hòa chung sống, thân hòa đạo pháp, đặt thành một loại cộng sinh cân bằng quan hệ. Đồng thời, cũng muốn cùng tộc nhân hô bang hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực. Trần Thanh Yên lấy tên Vạn Pháp Quy Nguyên, ngụ ý vạn pháp quý nhất, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Tại trên con đường tu hành đi càng xa, liền càng phải biết được đại đạo đơn giản nhất đạo lý, thời khắc muốn lắng động cùng nghĩ lại con đường lúc đến. Cũng tốt dùng cái này đến tránh đi tâm ma, tránh cho mất phương hướng, biết được dưới chân chi lộ nên thông hướng phương nào. Thái Thượng Vong Tỉnh là Thanh Loan chỗ đề nghị, cũng không phải là chỉ vô tình vô nghĩa, chém tới thất tình lục dục. Nơi này Thái Thượng Vong Tỉnh chỉ là không bị gây bất lợi cho chính mình, có hại con đường ham muốn bây khốn. Có thể khống chế lại tình cảm của mình, không bị bên ngoài tạp niệm phân loạn quấy nhiễu. Đặc biệt là tại tu tiên gia tộc bên trong, gia tộc cao tầng càng hẳn là tuân thủ cái này Thái Thượng Vong Tỉnh, duy trì công bằng cùng chính nghĩa, tuyệt đối không cần không quả quyết, hành động theo cảm tính, cũng hẳn là làm ra đối với gia tộc có lợi, thích hợp nhất phát triển quyết sách, không lấy tình cảm cá nhân đến quyết sách gia tộc hướng đi. Lấy tên Thái Thượng Vong Tỉnh bốn chữ này bối thời điểm, Thanh Loan còn cố ý nêu ví dụ. Trước mắt gia tộc bên trong tồn tại cực kỳ cá biệt không tốt hiện tượng, một chút gia tộc thành viên thông qua quyền cao chức trọng hoặc thân thuộc quan hệ, không nhìn ra quy, làm lên vì hậu đại làm việc thiên tư, đi cửa sau ngầm thao tác. Đối với dạng này cử động, liền muốn nghiêm ngặt sửa trị. Gia tộc bên trong tài nguyên phân chia, hậu nhân bồi dưỡng các loại, nhất định phải công bằng công chính, xử lý sự việc công bằng. Sau cùng Chân Linh Vĩnh Cố, xuất từ Liễu Chi Lan. Cái này chỉ chính là tự thân lý niệm, tâm tính, tâm hướng tới đều có thể vĩnh hằng tồn tại, bất hủ bất diệt. Chân linh trong tu tiên giới, bình thường là chỉ tại nào đó một trong lĩnh vực giáo giả, cũng là đại đạo tại cá thể sinh linh bên trên thể hiện, đại đạo vật dẫn. Chân Linh Vĩnh Cố bốn chữ này, cũng đại biểu cho Liễu Chi Lan đối với Trần gia chúc phúc, hy vọng Trần gia có thể gánh chịu đại đạo, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, hiện ra cố định hàng mạnh trạng thái. Tiên đạo trường thanh, niệm hiền nghĩ tiến, biết sách thủ lễ, làm do ý chí tinh hải. Nội huyền động hư, thừa vận kiến nghiệp, càn khôn trung tế, vạn pháp uy nguyên, thái thượng vong tỉnh, chân linh vĩnh cố. Đọc đọc cái này gia tộc chữ lót, đặc biệt là phía sau mới thiết lập 16 chữ bối, Trần Tiên Minh sờ lên cằm bên trên râu ria, càng phát ra hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt tốt tốt. Mới chữ lót thiết lập tốt sau, Trần Tiên Minh đối với cái này phi thường hài lòng, lúc này liền đem nó ghi chép lại, chuẩn bị tại gia tộc bên trong công bố. Sau đó không lâu, đợi đến Trần Tiên Minh ý cười đầy mặt rời đi, Trần Thanh Vân lúc này mới tiếp đãi lên Thanh Loan ba người. Những năm này, ba người đều rất thân cận, thường xuyên tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, hỗ trợ tu hành. Thanh Loan đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, lần này biên giới chi chiến đoán chừng nhanh thắng, linh vực bách tộc bên kia truyền đến tin tức. Hiện tại Thiên Yêu Di tộc bên trong xuất hiện náo động, đã không có cách nào giống trước kia xuất lực đến hiệp trợ linh vực Bách tộc. Tin tức này dẫn tới Trần Thanh Vân có chút hứng thú, thế là hỏi thăm về tường tình. Thanh Loan hiện tại là Tử Nguyệt Tiên Tông thái thượng trưởng lão, địa vị thậm chí cao hơn Văn Tinh Nguyệt, từ Văn Tinh Nguyệt nơi đó thu được chiến báo mới nhất. Thanh Loan bắt đầu giảng thuật đứng lên. Căn cứ chiến báo mới nhất biểu hiện, ngay tại trong 2 tháng này, Thiên Yêu Di tộc bên trong xuất hiện náo động. Cái này khiến Thiên Yêu Thánh Tổ lâm vào bất lợi cục diện, tao ngộ trong tộc cái khác mấy vị cao tầng bạch tội chèn ép, đã không cách nào thống trị tộc đàn. Thiên Yêu Thánh Tổ chỉ có thể điều động trong tộc bộ hạ cũ, tiếp tục trợ giúp linh vực Bách tộc. Nhưng lực lượng như vậy cuối cùng có hạn, kém xa lúc trước. Mà Lôi Dao, Cửu Trảo Ma Hưng, Đốn Vàng Phù Du các loại 8 đầu hợp thể kỳ sinh linh vẫn lạc, khiến cho linh vực Bách tộc một phương thế lực tổn hao nhiều. Cùng lúc đó, trời chướng lao quái, khổ trúc lao nhân các loại hợp thể kỳ tu sĩ nhao nhao trổ hết tài năng, lại tuần tự chém giết 3 đầu linh vực Bách tộc thất giai sinh linh. Chiến tích như vậy, tiến một bước tan rã linh vực Bách tộc một phương thực lực, cổ vũ vạn tiên minh sĩ khí. Chương 1611 tâm tỏa bí ấn, chương 1611 tâm tỏa bí ấn, bởi vì hao tổn thất giai chiến lực, đã chí ít hao tổn 10 vị, cái này cực lớn trọng thương linh vực Bách tộc một phương nội tình. Cho dù linh vực trong Bách tộc còn có cái khác một chút thất giai sinh linh còn sống, thực lực phi phàm, nhưng những này hợp thể kỳ chủng tộc lại cũng không quá muốn mạo hiểm chém giết, có hại nhà mình nội tình. Thiết Yêu Di tộc cũng chính là cân nhắc đến điểm này, cũng không muốn uổng phí quá nhiều khí lực, là linh vực Bách tộc một phương bổ khuyết cao dài chiến lực. Thiết Yêu Di tộc vì bảo tồn thực lực, miễn cho gặp phải nơi khác thừa dịp loạn nhập xâm, thế là bắt đầu lựa chọn rút lui thu binh, không muốn lại hao phí tinh lực. Cái này khiến Vạn Tiên Minh một phương bắt đầu tiếp tục tính lấy được thắng lợi, một đường tây tiến, thu phục càng nhiều mất đất, cổ vũ lòng người. Thiết Yêu Thánh Tổ bị trong tộc cao tầng bị tội. Cái kia Lôi Dao Vương từng cùng cấp dưới đề cập qua cái này, nghĩ không ra quả thật như vậy. Trần Thanh Vân nghe vậy, trong lòng suy nghĩ chuyển động, hồi tưởng lại trước đó tại Lôi Dao Vương tàn hồn bên trong, đọc đến một chút ký ức. Bởi vì đó là tàn hồn, ẩn chứa ký ức không nhiều. Có khả năng đọc đến ký ức cũng cực kỳ có hạn, cũng không thể để Trần Thanh Vân hiểu rõ đến nguyên do trong này. Lúc này, Thanh Loan tiếp tục nói, không chỉ là Thiên Yêu Di tộc nội bộ xuất hiện náo động. Theo tin tức đáng tin, bọn chúng còn cùng nơi nào đó thế lực đỉnh cấp sinh ra xung đột. Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, nhịn không được hỏi, ngươi nói là Hóa Tiên Minh sao? A Thanh Loan trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhìn về phía Trần Thanh Vân. "Ca ca, ngươi cũng biết Hóa Tiên Minh?" Nghe nói qua, nhưng cũng không hiểu rõ. Thanh Loan nghe vậy, nhìn một chút Liêu Chi Lan, Trần Thanh Yên hai người, vừa tiếp tục nói, "Nguyên lai ca ca ngươi cũng không biết. Ba người chúng ta hay là lần đầu nghe nói Hóa Tiên Minh đâu, tạm thời còn không biết đây là cái gì thế lực, ở vào chỗ nào, nội tình thì như thế nào. Bất quá, cái này Hóa Tiên Minh có thể làm cho Thiên Yêu Di tộc đều kiêng dè không thôi, lựa chọn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vậy đã nói rõ chí ít, đây là một chỗ đại thừa thế lực, hơn nữa còn rất lớn thừa thế lực." Đối với Trần Thanh Yên mở miệng nói, thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Trần Thanh Vân. "Chúng ta lần này tới, kỳ thật cũng là nghị thuận đường hỏi một chút nhìn, ngươi là có hay không biết được cái này Hóa Tiên Minh?" Lần nữa đề cập Hóa Tiên Minh, Trần Thanh Vân lộ ra vẻ do dự. Từ khi chém giết Huyền Nguyệt Chân Nhân, biết được Huyền Nguyệt Chân Nhân là xuất từ cái này Hóa Tiên Minh, biết được chỗ này thế lực tồn tại sau, Trần Thanh Vân đã cảm thấy, chỗ này thế lực phi thường không đơn giản. Đến mức tại sau này có trong một đoạn thời gian, Trần Thanh Vân từng đọc qua Đông Đảo Điện Tịch, nhìn có thể hay không có chút thu hoạch. Nhưng kết quả cuối cùng là, cũng không có tìm đọc đến kết quả gì. Cái này Hóa Tiên Minh lộ ra vô cùng thần bí, nhưng lại giống như một tôn dấu ở trong xương lớn, như ẩn như hiện quái vật khổng lồ, làm cho hợp thể kỳ tu sĩ đều kiêng dè không thôi. Liên cái đề tài này, bốn người hàn huyên một hồi, đều không thể đạt được cụ thể kết quả. Thanh Loan lộ ra, liền xem như Văn Tinh Nguyệt bên kia, cũng không biết Hóa Tiên Minh tình huống cụ thể. Duy nhất có thể xác định chính là, chỉ biết được có như thế một chỗ thế lực đỉnh cấp tồn tại, thỉnh thoảng sẽ ở trên đại lục hiện lộ tung tích, gây nên đông đảo hợp thể kỳ tu sĩ truy phủng. Cái đề tài này hàn huyên một lát sau, Liêu Chi Lan nói tới Mạn Trời Châu một chuyện, lo lắng Trần Thanh Vân an nguy. Trần Thanh Vân đem lúc trước cùng Đốn Vàng Phù Du mấy vị một trận chiến, đều cáo chi Liêu Chi Lan, cũng lấy ra Mạn Trời kia châu, hiện ra tại Liêu Chi Lan ba nữ trước mặt. Biết được Thiên Yêu Di tộc quả nhiên không muốn buông tay, sẽ tìm đến Trần Thanh Vân phiền phức, Liêu Chi Lan trong lòng càng lo lắng. Các loại nghe Trần Thanh Vân giảng thuật sau, nàng cho dù là thở dài một hơi, lại như cũ có chút lo lắng, muốn vì Trần Thanh Vân phân ưu giải nạn. "Ca ca, Màn Trời kia châu nếu bị chúng ta đạt được, đương nhiên sẽ không trả lại." Thanh Loan chính nghĩa nghiêm trang đạo. "Bọn chúng nếu là lại đến tìm ngươi phiền phức, ta và ngươi cùng một chỗ độc thủ, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy." Trần Thanh Yên cũng có ý nghĩ này, nhưng làm sao thực lực có hạn, đành phải tự ti mặc cảm, không có mở miệng. Liêu Chi Lan cũng nhẹ gật đầu, nói có phiền phức, chúng ta cùng nhau đối mặt. Liên quan tới Lôi Đình phân thân sự tình, ba nữ đều lòng dạ biết rõ, không có hỏi nhiều. Thanh Loan ghé mắt, nhìn một chút Liêu Chi Lan, Trần Thanh Yên sau, ánh mắt hướng về Trần Thanh Vân. "Ca ca, chúng ta lần này tới tìm ngươi, kỳ thật còn có một cái chuyện quan trọng." Mắt thấy Thanh Loan lộ ra vẻ nghiêm túc, Trần Thanh Vân thấy vậy, cũng theo đó nghiêm mặt. Thanh Loan cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Ta gần nhất thu được một môn thuật pháp, tên là Tâm Tỏa Bí Ấn. Pháp này có chút huyền diệu, có thể đem tự thân một bộ phận ký ức tiến hành tinh chuẩn phong tỏa, sẽ không ảnh hưởng cái khác ký ức cùng sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta muốn sử dụng pháp này, vì ngươi bảo thủ một số bí mật." Cũng không đợi Trần Thanh Vân hỏi thăm, Thanh Loan liền kỹ càng cáo chi, "Cái này Tâm Tỏa Bí Ấn cụ thể có làm được cái gì?" Đơn giản tới nói, cái này Tâm Tỏa Bí Ấn nguồn gốc từ Trung Vực Đại Lục, thuộc về một loại cùng thần hồn có liên quan kỳ diệu cấm chế thuật pháp. Thi triển qua sau, có thể đem tu sĩ chỉ định một đoạn ký ức, hoặc là nhiều đoạn ký ức tiến hành phong tỏa. Một khi phong tỏa sau khi thành công, tu sĩ bản thân sẽ không thiếu thốn phần ký ức này, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Mà ngoại giới tu sĩ lại không cách nào lấy siêu hồn luyện phách các loại thủ đoạn biết được đoạn này bị phong ấn ký ức nội dung. Coi như ngoại giới tu sĩ biện pháp đa dạng, thi triển một loại nào đó thủ đoạn cưỡng ngạnh, cưỡng ép tìm kiếm lấy cái này bị tâm tỏa bí ấn phong tỏa ký ức, pháp này liền sẽ tự động cảm ứng, phát động bắt nguồn từ hủy hiệu quả, sẽ được phong tỏa ký ức vĩnh cửu tiêu trừ. Cái này vĩnh cửu tiêu trừ chỉ là đoạn ký ức này biến thành hư vô, ngay cả chủ nhân bản thân đều sẽ lãng quên, nghĩ không ra từng có đoạn ký ức này. Mà vị kia siêu hồn luyện phách người cũng sẽ bởi vậy nhận tâm thần phản vệ, vì thế đánh đổi khá nhiều. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, một đám nguyên anh tu sĩ cộng đồng tầm bảo, riêng phần mình thi triển tâm tỏa bí ấn, phong tỏa có quan hệ tầm bảo tất cả ký ức. Coi như những này nguyên anh tu sĩ bên trong có một vị nào đó tồn tại bị tu sĩ khác bắt lấy, nguyên anh nhận siêu hồn luyện phách, đọc đến ký ức lúc, như vậy có quan hệ tầm bảo tất cả ký ức thì sẽ hư không tiêu thất bình thường, sẽ không bị đọc đến mảy may. Cứ như vậy, cũng liền làm ra giữ bí mật hiệu quả. Chỉ cần mình không lộ ra, liền không có tiết lộ khả năng. Nghe đến đó, Trần Thanh Vân trong lòng bình tĩnh, cũng đại khái đã đoán được Thanh Loan ba người muốn phong ấn ký ức là cái gì. Quả nhiên, Thanh Loan lời kế tiếp liền ấn chứng suy đoán này. Kaka, ta cùng Ngũ tỷ, Chi Lan tả những năm này đi theo ngươi tu hành, biết trên người ngươi một số bí mật, đặc biệt là những cái kia tạo nghệ không tầm thường ngũ hành thân ngoại hóa thân, bí mật kia thì càng khó lường, nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Thanh Loan mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nói đến đây cũng không có lại nhiều nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Liêu Chi Lan cùng Trần Thanh Yên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía Trần Thanh Vân khẽ bước cằm, biểu thị xác thực như vậy. Trần Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói những này ta đoán được, các ngươi đã sớm biết được, thấy các ngươi không có vạch trần đề cập, ta liền không có làm nhiều giải thích. Chương 1612 tập kích linh mịt mù động thiên, chương 1612 tập kích linh mịt mù động thiên. Liêu Chi Lan trên mặt toát ra vẻ ôn nhu, nói ra, Thanh Vân, cái này dù sao việc quan hệ bí mật của ngươi, hay là giấu ở trong lòng, càng ít người biết càng tốt. Không sai. Trần Thanh Yên chỉnh trọng điểm đầu đạo. Ngươi mặc dù tin được chúng ta cũng đều vì ngươi giữ bí mật, nhưng vì bảo thủ lý do, hay là lại nhiều thiết một đạo phòng hộ thủ đoạn. Thanh Loan rèn sắc khi còn nóng nói ca, chúng ta đều muốn tốt, quyết định sử dụng cái này tâm tỏa bí ấn phong ấn những ký ức này, bảo đảm bí mật của ngươi sẽ không từ chúng ta nơi này tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể an tâm rất nhiều, ngươi cũng đừng cự tuyệt chúng ta. Thanh Loan lời nói hết chỗ chê quá cẩn thận, Trần Thanh Vân lại có thể biết được ba người lo lắng chỗ. Đó chính là sau này đánh không thắng người ta, một khi gặp phải ngoại nhân siêu hồn luyện phách, những bí mật này liền sẽ không bộc lộ ra đi. Các nàng chính mình, đương nhiên sẽ không ở trước mặt người ngoài đề cập những bí mật này. Sau đó, tại Thanh Loan ba người khăng khăng bên dưới, ba người riêng phần mình bắt đầu thi triển lên cái này tâm tỏa bí ấn chi thuật. Trần Thanh Vân mắt thấy ba người tâm ý đã quyết, liền lưu ý lên ba người thi pháp, thấy rõ bực này tâm tỏa bí ấn nguyên lý. Trước hết nhất là Thanh Loan bắt đầu, lấy tâm tỏa bí ấn thi triển ra, tuyển định cần phong tỏa một đoạn ký ức, tại trong thần hồn ngưng tụ thành một đạo huyền diệu phức tạp tâm tỏa. Đạo tâm này khóa cũng không phải là vật thật, mà là hiện ra hư ảo trạng thái, đem tuyển định một đoạn ký ức đều bắt đầu phong tỏa. Sau đó tâm tỏa cũng biến mất theo, một lần nữa dung nhập trong thần hồn. Liền ngay cả Trần Thanh Vân lấy thần thức đi tra xét rõ ràng, cũng đều không cách nào thăm dò đến đạo tâm này khóa tồn tại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mắt thấy Thanh Loan thi pháp quá trình này, liền ngay cả Trần Thanh Vân đều không thể phát hiện Thanh Loan thi triển qua cái này tâm tỏa bí ấn thuật pháp. Sát thực thần diệu. Trần Thanh Vân nhịn không được tán dương. Thanh Loan mỉm cười, cảm giác được muốn phong tỏa ký ức đã thành công toàn bộ bắt đầu phong tỏa, quay đầu nhìn về hướng Trần Thanh Yên cùng Liêu Chi Lan. Liêu Chi Lan hiểu ý, cũng bắt đầu thi triển tâm tỏa bí ấn thuật pháp. Môn thuật pháp này, nàng cùng Trần Thanh Yên đều tại Thanh Loan trong tay thu hoạch được, cũng tại mấy tháng gần đây bên trong tập được. Liêu Chi Lan bắt chước làm theo, cùng Thanh Loan một dạng, sẽ cùng Trần Thanh Vân có liên quan bí mật ký ức đều phong ấn. Thậm chí tiên cảnh châu tồn tại cũng cùng nhau phong ấn, ngăn chặn bị ngoại nhân biết được. Ba người cái này toàn bộ thi pháp quá trình kéo dài khoảng một canh giờ. Đợi đến Trần Thanh Yên cũng hoàn thành thi pháp, phong tỏa tương quan ký ức, ba người mới cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều. Thời gian cứ như vậy đến trạm vào tối, cuối cùng Trần Thanh Vân đề cập lấy đến tiếp sau tu hành, quyết định lưu tại Tử Nguyệt Tiên Tông. Chờ đợi trận này biên giới chi chiến triệt để kết thúc, sau đó cũng tốt tiến về du lịch đại lục, tìm kiếm đột phá đại thừa kỳ cơ duyên tạo hóa. Đợi đến Thanh Loan ba người sau khi rời đi, đến tiếp sau mấy ngày, Trần Thanh Vân tiếp tục bắt đầu tinh tiến trận pháp, luyện ký nhất đạo lý luận tri thức, ôn cố chi thân. Thời gian chỉ chớp mắt, liền đi qua hơn một năm thời gian. Gần nhất liên quan tới biên giới chi chiến tin tức thường xuyên truyền đến Trần Thanh Vân trong tai, Trần Thanh Vân đều cẩn thận nhìn coi. Liên quan tới màn trời châu một chuyện, Thiết Yêu Di tộc bên kia thế mà không tiếp tục truyền ra bất luận động tĩnh gì, cái này khiến Trần Thanh Vân có chút ngoài dự liệu. Lo lắng là đối phương là đang nổi lên cái gì đại chiêu, thuộc về yên tĩnh trước bao tác, Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không có phất lờ. Thẳng đến lại qua mấy tháng, thiền tuyến tin tức mới nhất truyền đến, theo Thiên Yêu Di tộc tại gần nhất trong một năm tiếp tục rút lui. Linh vực bách tộc một phương đã ở vào tuyệt đối thế yếu, tại gần nhất trong chiến dịch 10 phần 9 bại, đã hướng phía Thiên Tích Sơn mạch tránh lui. Còn có một phần lực lượng thì là lựa chọn phân tán ra đến, không ngừng bấy nhiễu một chút tiểu quốc, dùng cái này đến phân tán Vạn Tiên Minh lực chú ý, cướp đoạt một chút tài nguyên. Tại chỉnh thể thế cục bên trên, Vạn Tiên Minh đã lấy được giai đoạn tính thắng lợi, bây giờ tại đè ép linh vực bách tộc một phương đánh. Trận này biên giới chi chiến, căn cứ ngoại giới đông đảo tu sĩ đoán chừng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mà liên quan tới Thiên Yêu Di tộc động thái, đặc biệt là ngày đó yêu thánh tổ, thì là trở thành Trần Thanh Vân trọng điểm chú ý đối tượng, một mực tại tìm hiểu lưu ý tại ngày thứ ba, lại lần nữa có chiến báo truyền đến, lần này là có quan hệ với Thiên Yêu Thánh Tổ. Căn cứ Văn Tinh Nguyệt lấy được tin tức đáng tin, 35 trong động thiên tử tiêu động thiên, khóa chặt Thiên Yêu Thánh Tổ tung tích, liên hợp Vạn Tiên Minh hơn 10 vị hợp thể hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mang theo sát trận thượng cổ đi vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ. Tin tức này vừa truyền ra lúc, chiến đấu liền đã khai hỏa. Nhưng kết quả lại là để cho người ta rất là ngoài ý muốn. Thiên Yêu Thánh Tổ không biết lấy thủ đoạn gì, lấy linh vực trong bách tộc xích giác vương tộc lão tổ ngụy trang thành chính mình, chế tạo thân phận giả, dẫn tới những này hợp thể kỳ tu sĩ vào bẫy. Càng là nhờ vào đó thi triển yêu thuật, điều khiển xích giác vương tộc vị lão tổ này, cùng cái này hơn 10 vị hợp thể kỳ cường giả bạo phát một trận đại chiến. Mà Thiên Yêu Thánh Tổ bản tôn thì là tập kích bất ngờ linh mịt mù độc thiên, nuốt chửng tòa này tông môn trong dược viên hơn ngàn gốc linh dược cao cấp, tăng lên thể phách cùng thực lực. Kế này sách đắc thủ sau, Thiên Yêu Thánh Tổ đang chuẩn bị nuốt linh mịt mù động thiên toàn bộ tu sĩ lúc, bị mấy vị trong tông môn hợp thể kỳ thái thượng trưởng lão ngăn cản. Nhưng nói cho cùng, Thiên Yêu Thánh Tổ trung quy là đại thừa kỳ, trong thời gian ngắn khó mà bị những này hợp thể kỳ tu sĩ áp chế, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Tại thời khắc nguy cơ, hay là linh mịt mù trong động thiên một vị tuổi già thái thượng lão tổ, mang theo một viên bắt giai hạ phẩm diệt ma lôi, nên chiến lên Thiên Yêu Thánh Tổ. Người này cùng Thiên Yêu Thánh Tổ triển khai đại chiến kịch liệt, lực kháng trên trăm cái hội hợp, đợi đến một đám đồng môn rút lui tông môn sau, thế mà dứt khoát quyết nhiên lựa chọn tự bạo. Diệt ma lôi tăng thêm một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ tự bạo, trong nháy mắt chỗ bộc phát ra uy lực kinh khủng, để Thiên Yêu Thánh Tổ khó lòng phòng bị. Tại chỗ liền trọng thương Thiên Yêu Thánh Tổ, liên đối hơn phân nửa linh mịt mù động tiên sơn môn đều bị tàn hủy, hóa thành cho tàn. Thiên Yêu Thánh Tổ cơ hồ bị nổ rất nửa cái mạng, lo lắng gặp phải mai phục, cuối cùng lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Thiên Yêu Thánh Tổ cái này vừa trốn sau khi đi, liền không biết đi hướng. Mà linh mịt mù động tiên một phương, mặc dù đánh lui tôn này sát thần, bảo vệ đại bộ phận đệ tử tính mệnh, nhưng cũng bởi vậy hao tổn một vị hợp thể đỉnh phong tu sĩ. Trận chiến này qua đi, rất nhanh liền chấn động linh vực đại lục, làm cho Tử Tiêu động tiên, Thiên Lôi tiên tông, Quỳnh Hoa động tiên các thế lực lo lắng. Vị kia tuổi già hợp thể tu sĩ tự bạo cử động, cũng làm cho đông đảo tu sĩ nổi lòng tôn kính, lòng sinh bội phục. Có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cái kia đến trải qua bao nhiêu gặp chắc trở hiểm trở, vượt qua bao nhiêu sóng to gió lớn, là cỡ nào kiếm cũng dễ. Có thể cuối cùng lấy tự bạo phương thức đến thủ hộ tông môn, phần này cử động, lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Diệt Ma Lôi, đây cũng là quen thai rất. Trần Thanh Vân suy nghĩ chuyển động, nhớ tới vật này lai lịch. Cái này Diệt Ma Lôi tại linh vực trong đại lục có chút danh tiếng, chính là ánh sáng, lôi song thuộc tính phù bảo, đạt đến đại thừa kỳ cấp bậc. Thiên Yêu Thánh Tổ có miễn dịch ngũ hành thuật pháp thiên phú kinh khủng, khó mà bị ngũ hành thuật pháp kích thương. Nhưng giống như là băng, gió, lôi, ánh sáng, tối bực này dị thuộc tính công kích, thì có thể đưa đến khắc chế Thiên Yêu Thánh Tổ hiệu quả. Thế gian này vật đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đều có ưu khuyết điểm. Mà lại nhìn vị kia linh mịt mù động tiên tuổi già hợp thể kỳ tu sĩ, từ phần tình báo này bên trong ghi chép, đối phương chính là một vị ám thuộc tính dị linh căn tu sĩ. Ám thuộc tính dị linh căn, đây là Trần Thanh Vân lần đầu tiên nghe nói, lại có thể có người có thể bằng vào như thế linh căn, một đường tu luyện tới hợp thể kỳ. Chương 1613 Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô chương 1613 Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô linh mịt mù động tiên có một viên mục linh châu biến thành dị độ không gian, chỗ này dị độ không gian bên trong, ẩn chứa nồng đậm tinh thuần mục thuộc tính linh khí, phi thường thích hợp trồng trọt linh thực. Bằng vào viên này mục linh châu, linh mịt mù động tiên phát triển cấp tốc, lấy thừa thái đỉnh tiêm linh dược, cao siêu phi phạm thuật luyện đan mà có 102 linh vực đại lục. Có thể bồi dưỡng ra bực này ám linh dễ hợp thể kỳ tu sĩ, đủ để chứng minh tòa này trong tông môn nội tình thâm hậu, trồng bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cũng chính vì vậy, lúc này mới hấp dẫn Thiên Yêu Thánh Tổ đi mạo hiểm tập kích, nuốt trong đó ngàn vạn linh dược. Trở lại chuyện chính. Như hôm nay Yêu Thánh Tổ bị trọng thương, không chết cũng thoát lớp ra, chẳng biết đi đâu. Kết quả này, như vậy đưa tới Vạn Tiên Minh độ cao chú ý, ý đồ tìm ra này trêu chọc, thừa cơ gạt bỏ. Cũng chính là Thiên Yêu Thánh Tổ thiết sáo, đánh lén linh mịt mù động tiên một cử động kia, triệt để chọc giận Vạn Tiên Minh tất cả cao tầng. Đông đảo đến từ Thuốc Tông, Ly Thục Động Tiên, Kiếm Tâm Tông, Đốt Biển Tông các loại Vạn Tiên Minh cao tầng bắt đầu người người cảm thấy bất an. Bọn hắn lo lắng nhà mình trở thành kế tiếp linh mịt mù động tiên, như vậy trắng đêm triệu tập đám người tề tụ một đường, thương nghị lên đối sách. Cứ như vậy, Vạn Tiên Minh trải qua một trận tiếp tục một đêm hội nghị cấp cao, cuối cùng đặt thành chung nhận thức. Quyết định mượn cơ hội này, triệt để chém trừ Thiên Yêu Thánh Tổ cái này to lớn thai hoàng ẩm, chuẩn bị xuất ra riêng phần mình át chủ bài, mời cường đại ngoại viện. Vạn Tiên Minh bên trong thế lực đỉnh cấp bắt đầu nhao nhao xuất lực, liên hợp mời ra trung vực đại lục hai vị đại thừa kỳ tu sĩ xuất thủ, tới đối phó Thiên Yêu Thánh Tổ. Trần Thanh Vân nghe đến đó lúc, nhịn không được mặt lộ vẻ do dự, tạm thời ngừng lại. Quả nhiên, trận này biên giới đại chiến kéo dài lâu như vậy, rốt cục có đại thừa kỳ tu sĩ xuất thủ. Tiếp tục đọc đến tin tức, trong đó cho thấy hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ cũng không phải là linh vực đại lục nhân sĩ bản thổ, mà là đến từ trung vực đại lục. Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô. Trần Thanh Vân tự lẩm bẩm, nhìn non hai vị này đại thừa kỳ tu sĩ danh hiệu. Căn cứ tin tức bật ra, hai người này không chỉ có lai lịch không tầm thường, hơn nữa còn là cùng lúc trước phong ấn Thiên Yêu Thánh Tổ đại thừa tu sĩ, có thâm hậu nguồn gốc. Thiên Diệu Thượng Nhân thuộc về là Thiên Viêm cư sĩ hậu nhân, Tống Tiên Cô thì là cái kia ấm đảo chủ hậu nhân, cùng tổ tông một dạng, muốn tu luyện đến đại thừa kỳ cảnh giới, xem ra hôm nay Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô tư chất phi phàm, nhất định từng thu được cơ duyên lớn lao. Trần Thanh Vân có chút hâm mộ, đạt tới hợp thể kỳ sau, mới biết đại thừa kỳ tu sĩ cường đại, muốn đột phá đến đại thừa kỳ cảnh giới cỡ này, lại là cỡ nào gian nan. Liên nói chính mình thực lực trước mắt, muốn bước vào đại thừa kỳ, không có đỉnh tiêm cơ duyên tạo hóa gia trì, khổ tu cái ngàn năm cũng đừng vừa. tam linh căn tư chất, cả một đời liền cắm ở hợp thể kỳ. Thu hồi suy nghĩ, thông tin bên trong cuối cùng cho thấy, vì thừa dịp cơ hội lần này, giải quyết triệt để thiên yêu thánh tổ. Thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô cùng nhau liên thủ, từng lấy vô thượng thủ đoạn triển khai xem bói suy tính, muốn suy tính ra thiên yêu thánh tổ cất giấu thân vị trí. Nhưng kết quả sau cùng, lại là không có chút nào thu hoạch. Tình huống hiện tại, là Vạn Tiên Minh muốn chủ động tranh thủ, phái ra tu sĩ phối hợp thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô triển khai liên thủ, nghĩ biện pháp tìm kiếm thiên yêu thánh tổ tung tích. Cái này chỉ mới nghĩ ỷ vào hai vị tiền bối này xuất thủ, tìm kiếm, có thể là chém giết thiên yêu thánh tổ, vậy dĩ nhiên tuyệt đối không thể. Vạn Tiên Minh bên này, bao nhiêu cũng phải xuất động chút đỉnh tiêm lực lượng, ra một phần khí lực. Biết được những này, Trần Thanh Vân suy đoán, cái này tiếp xuống một đoạn thời gian, Vạn Tiên Minh tất nhiên sẽ mời được hợp thể kỳ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cùng nhau liên thủ, tốt ứng đối thiên yêu thánh tổ tùy thời tập kích. Một khi phát hiện thiên yêu thánh tổ tung tích, phía bên mình, 89 phần 10 lại nhận mời, tham dự lần này cuối cùng chiến dịch. Trần Thanh Vân đối với cái này cũng không kháng cự, chém trừ thiên yêu thánh tổ, cũng là đang vì mình gạt bỏ thai hoàng ẩm. Hơn 3 tháng sau, Thiên Tích Sơn mạch bên trong, tiên phẩm mộ linh thạch bên trong bí ẩn một góc. Thiên yêu thánh tổ mượn nhờ che lớp thuật pháp, tại xung quanh bày ra phong thần cấm, che đậy đại thừa kỳ phía dưới tu sĩ sinh linh dò xét. Nó giấu ở nơi này đã có vài ngày. Từ khi 4 tháng trước linh mịt mù động tiên một trận chiến, tao ngộ linh mịt mù động tiên bị kia tuổi già hợp thể kỳ tu sĩ tự bạo, phối hợp diệt ma xét đánh giết. Thiên yêu thánh tổ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ quyết tuyệt như vậy, đến mức kém chút góp đi vào nửa cái mạng. Nếu không phải nương tựa theo đại thừa kỳ thực lực, cường hãn thân thể làm bị vào, cái kia đã sớm thua ở linh mịt mù trong động tiên, đâu còn có hiện tại. Cảm giác được thể nội pháp lực, khí huyết như cũ hao tổn 3-4 thành, còn chưa khôi phục khỏi hẳn. Thiên yêu thánh tổ trong lòng oán hận không thôi, tiếp tục vận chuyển lên thiên yêu trấn hải công trắng trận hấp thụ xung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng khôi phục thân thể. Những thiên địa linh khí này, đại bộ phận nguồn gốc từ trong mỏ quảng tiên phẩm linh thạch, ẩn chứa trong đó tinh khiết không tì vết linh vận tinh hoa, có thể trợ lực đại thừa kỳ sinh linh tu hành. Bất quá, trắng trận như vậy hấp thụ cử động, tiêu hao tiên phẩm linh thạch số lượng cũng không ít. Thiên yêu thánh tổ từ khi giấu ở nơi này, chỉ là 8 cựu thiên thời gian, tiêu hao tiên phẩm linh thạch liền đạt đến hơn ngàn khối. Đối với xung quanh khoáng mạch, cũng tạo thành phạm vi nhỏ ảnh hưởng, xuất hiện khối nhỏ khu vực khoáng mạch khô kiệt tình huống. Mà bằng vào thiên yêu di tộc bên trong truyền thừa đại thừa kỳ công pháp thiên yêu trấn hải công có thể giống như là tu sĩ nhân tộc một dạng thổ nạp luyện khí, lấy thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân, tinh tiến tu vi. Trong công pháp chỗ có được các loại cường đại chiêu thức, cũng có thể tăng thêm một bước thực lực bản thân, không còn là vẹn vẹn ỷ vào thiên phú thần thông đến đối địch. Chỗ này lâm thời đào đới trong độc phủ. Trên vách đá, những cái kia hiển lộ cánh góc, chính phát ra linh vận ánh sáng hòn đá, chính nhận công pháp dẫn dắt, lưu động ra từng đạo thất thải lộng lẫy linh vận. Những này linh vận lộ ra sắc thái phong phú, chói lọi nhiều màu, tựa như vũ động cầu đồng. Trải qua công pháp không ngừng ngự sử, chậm rãi tụ lại đến thiên yêu thánh tổ trên đầu, ngay sau đó tụ hợp vào yêu này thể nội. Những này phát ra màu sắc rực rỡ linh vận hòn đá, chính là cái kia tiên phẩm linh thạch. Giờ phút này, những này tiên phẩm linh thạch còn chưa khai thác, liền đã bị thiên yêu này thánh tổ hấp thu luyện hóa. Trong vách đá khu vực khác, càng nhiều thì là đã bị hấp thu hầu như không còn, lộ ra ảm đạm vô quang tiên phẩm linh thạch, đã cùng bình thường hòn đá không khác. Theo thiên yêu thánh tổ hành động này, chỗ động phủ này bên trong thường xuyên hiện lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng. Trong không khí cũng tỏ khắp lầy lâm ta lâm tấm vầng sáng, lộ ra sán lạ lộng lẫy. Ước chừng đi qua 3 canh giờ, đến lúc đêm khuya. Ngoài động phủ, đột nhiên truyền đến một trận dị động, dẫn tới thiên yêu thánh tổ bén nhạy mở to mắt, trong con mắt hắc quang lóe lên. Người rốt cuộc đã đến. 5 chữ này vừa xuống đất, ngoài động phủ cấm chế liền bị thiên yêu thánh tổ mở ra. Trong một chỗ hư không, đột nhiên vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Tùy theo hiện lộ ra sóng nước lưu động giống như không gian cảnh tượng, mảng lớn mỏng manh ngọn lửa màu đen tùy theo hiện lên. Một đạo khổng lồ thân ảnh màu đen, chính hiện lộ tại nguyên bản trống trải tịch liêu trong hư không, tựa như quỷ mị xuất hiện, treo trên bầu trời tại ngoài động phủ. Chương 1614 Hắc Phượng bộ tộc cổ tổ, chương 1614 Hắc Phượng bộ tộc cổ tổ, đây là một đầu toàn thân tối tăm, cánh chim to lớn phượng hoàng hình sinh linh, toàn thân trên dưới trải rộng tối tăm sắc lông vũ. Lúc này chính vào đêm khuya, những lông vũ này tại bầu trời đêm vầng kia lãnh nguyệt chiếu rọi, phát ra trận trận âm hàn lãnh quang. Tương đối làm người khác chú ý, là đầu này hắc phượng trên đỉnh đầu có một đạo màu tím lưu hỏa chính linh động nhảy lên. Ngoài ra, đầu này hắc phượng cánh chim cùng phần đuôi khu vực hắc vũ bên trong đồng dạng có ngọn lửa màu tím, làm một thân thâm trầm hắc ám chi sắc tô điểm ra mấy phần sáng rõ sát thái. Đầu này màu đen phượng hoàng xuất từ linh vực trong bách tộc hắc phượng bộ tộc. Cái kia con ngươi tựa như hỏa diễm bình thường, tràn đầy cổ lão tuế nguyệt khí tức, tràn đầy quan sát thương sinh lạnh nhạt chi ý, chính quan sát đại địa. Hắc phượng bộ tộc cổ tổ vào đi. Trong động phủ, lần nữa truyền đến thiên yêu thánh tổ thanh âm không lớn, lại tựa như thiên uy giống như vang vọng tại hắc phượng trong hai. Hắc phượng một đôi phượng trong đồng tử lạnh nhạt không gì sánh được, giờ phút này nghe được cái này âm thanh gọi đến, trên mặt hiện lộ ra mấy phần vẻ do dự. Rất nhanh, nó liền thu liễm thần sắc, hạ xuống thân hình, bay vào trong động phủ. Xuyên qua động phủ cấm chế, thông qua vài trăm mét hầm mỏ, hắc phượng đi tới thiên yêu thánh tổ phụ cận. Thiên yêu thánh tổ tạm thời kết thúc tu hành, ánh mắt thẳng tắp rơi vào hắc phượng trên thân, tự mình nết miệng cười một tiếng. Nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ cũng không muốn đến làm hộ pháp cho ta. Hắc phượng đồng dạng không có tan ăn ở hình, vẫn như cũ lấy bản thể hình thái hiện lộ, trong thần sắc xuyên suốt mấy phần cao quý chi ý. Cũng may chỗ động phủ này diện tích đủ lớn, còn có mở rộng hoạt động không gian. Hắc phượng nghe vậy, trong lòng do dự một chút, hay là hơi hạ thấp một chút tư thái. Thánh tổ nói đùa, bất quá là ngày hôm đó đêm đi đường, có chút mệt mỏi mà thôi. Thiên yêu thánh tổ nghe vậy, lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, nhìn chằm chằm Hắc Phượng nhìn một hồi. Cái này dẫn tới Hắc Phượng âm thầm cảnh giác, trong bất chi bất giác, vậy mà cảm giác trên người có chút rét căm căm, theo bản năng bắt đầu sinh ra kiêng kỵ. Bầu không khí chỉ là trầm mặc một chút thời gian, Thiên Yêu Thánh Tổ mới mở miệng lần nữa. "Không trêu ghẹo ngươi, lần này gọi ngươi tới, tình huống đã cùng ngươi nói rõ. Sau đó mấy tháng này, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, làm hộ pháp cho ta, cảnh giác những tu sĩ nhân tộc kia là được rồi." Lần này bị gọi đến mà đến, Hắc Phượng đã biết được Thiên Yêu Thánh Tổ dụng ý, còn cố ý tìm hiểu tin tức, biết được Thiên Yêu Thánh Tổ tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế. Nay sẽ tâm không cam lòng, không muốn lại tới đây, Hắc Phượng chỉ là nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu. Phát giác được Hắc Phượng thần sắc, Thiên Yêu Thánh Tổ ánh mắt đột ngắt, đã sớm nghĩ tới điểm này, nhịn không được ngữ khí trầm xuống. "Ngươi đừng có cái gì không cam tâm, nếu không có ta giúp ngươi tu hành, ngươi cũng sẽ không đột phá đến đại thừa kỳ. Ngươi cái này Hắc Phượng bộ tộc, trời sinh liền dễ dàng làm cho người nhớ thương, nếu là không muốn đi vào vậy quá cổ Thiên Long bộ tộc theo gót, liền hảo hảo phụ tá ta Thiên Yêu Di tộc." Đối với phía trước một câu, Hắc Phượng cũng không quá mức để ý cái này, nghe được một câu tiếp theo nói, lập tức liền thân thể run lên, dường như đang nổi lên bộ phát núi lửa hoạt động bình thường, xuất hiện rõ ràng tâm tình chập chờn. Thiên Yêu Thánh Tổ không hề cố kỵ, tiếp tục nói, "Chỉ cần có ta Thiên Yêu Di tộc bảo bọc, những tu sĩ nhân tộc kia dám đánh ngươi Hắc Phượng bộ tộc chủ ý, vậy thì phải trước cân nhắc một chút thực lực của mình. Đạo lý này, không cần ta lại nhiều giảng, chính ngươi trong lòng minh bạch." Hắc Phượng cảm xúc chỉ là ba động mấy hơi thời gian, sau đó trên mặt mới toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, mở miệng đáp lại, "Ta không có khả năng rời đi tộc đàn quá lâu, ta nhiều nhất có thể hộ pháp thời gian 3 năm." 3 năm Thiên Yêu Thánh Tổ nghe vậy, tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại lần nhếch miệng cười một tiếng, "Cũng đầy đủ. Có những này tiên phẩm linh thạch phụ trợ, nhiều nhất bất quá 2 năm, ta liền có thể khôi phục khỏi hẳn. Mà tại hộ pháp trong lúc đó, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta, nơi đây những này tiên phẩm linh thạch, ngươi cũng có thể tự do sử dụng. Nhưng nhớ lấy muốn thu liễm động tác, chớ có dẫn xuất động tĩnh gì, dẫn tới những tu sĩ nhân tộc kia." Nói xong lời nói này, mắt thấy Hắc Phượng chỉ là gật đầu không nói, Thiên Yêu Thánh Tổ vẫn không quên căn dặn vài câu. Căn cứ nội ứng truyền về tin tức, Vạn Tiên Minh bên kia, trước mắt mời ra Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô hai vị này đại thừa sơ kỳ tu sĩ. "Hừ, chỉ là hai vị đại thừa sơ kỳ, cũng nghĩ tìm được bản tọa tung tích, muốn lấy bản tọa thủ cấp, thật sự là người si nói mộng. Lấy ngươi và ta thực lực, liên thủ lại, hai người này chưa chắc là đối thủ của chúng ta, ngươi cũng đừng có cái gì lòng kiêng kỵ." Cuối cùng câu nói này, Thiên Yêu Thánh Tổ lúc nói, còn rất có vài phần vẻ đắc ý. Hắc Phượng không thích nói nhiều, lạnh nhạt cao ngạo đã quen, lại chỗ nào nguyện ý ăn nhờ ở đâu, nghe theo điều khiển. Chỉ là tại ngày này yêu thánh tổ trước mặt, tự biết đối phương hiện tại cho dù thực lực đại tổn, có thể chính mình vẫn như cũ khó mà địch nổi. Nghĩ đến gia tộc lợi ích, nhất định phải phụ thuộc Thiên Yêu Di tộc, Hắc Phượng không thể không cúi đầu, biểu lộ gia phục tùng chi ý, là gia tộc lưu phúc. Trận này nói chuyện với nhau chỉ kéo dài một hồi, Thiên Yêu Thánh Tổ rất nhanh liền tiếp theo nắm chặt thời gian, tiến vào khôi phục bên trong. "Ngươi lại canh giữ ở bên ngoài đi." Hắc Phượng nghe vậy, thối lui ra khỏi chỗ này khu vực, lui giữ đến phía ngoài độc phủ. Nó ngắm nhìn một phía, lựa chọn một chỗ nơi trống trải mang xây dựng thêm độc phủ, làm chỗ dung thân. Nó hồi tưởng lại Thiên Yêu Thánh Tổ lời mới rồi, lần nữa nhận rõ tình thế trước mắt, hay là lựa chọn trước nén giận, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chính như Thiên Yêu Thánh Tổ nói tới, lấy tự thân thiên phú huyết mạch, tu luyện tới hợp thể kỳ đã là đến cực hạn, khó mà lại tiến thêm. Nếu không phải tại hơn 100 năm trước, Thụ Thiên Yêu Thánh Tổ triệu kiến, Thụ Thiên Yêu Di tộc trợ giúp đột phá bình cảnh, tiến cấp tới đại thừa kỳ. Vàng không mà nói, lại nơi nào có hôm nay tại thành tựu như thế, có thể làm cho Hắc Phượng tộc từ hợp thể kỳ chủng tộc, tấn thăng làm đại thừa kỳ chủng tộc, trở thành linh vực trong bách tộc đỉnh lưu. Giao dịch như vậy hợp tác, cũng tự nhiên không phải cái gì thiện ý tiến hành, tất cả đều là lợi ích vãng lai. Thiên Yêu Thánh Tổ từ Viêm Hoàng Tông trong di tích thoát khốn sau, trở lại Thiên Yêu Di tộc, thu được bộ hạ cũ ngày xưa đi theo. Mượn cơ hội này, Thiên Yêu Thánh Tổ khởi động bị phong ấn trước, từng chế định một hạng kế hoạch, hiệp trợ lên Hắc Phượng tộc cổ tổ. Cũng chính là dưới mắt đầu này Hắc Phượng. Thiên Yêu Thánh Tổ hiệp trợ đầu này Hắc Phượng đột phá đến đại thừa kỳ cảnh giới, cũng tốt thu hoạch được phụ tá đắc lực, cùng nhau đối phó Thiên Tinh Bằng Vương. Mà Hắc Phượng mục đích cũng phi thường trực tiếp, chính là nhờ vào đó lưng tựa Thiên Yêu Di tộc, tránh cho chủng tộc bị ngoại giới ngấp nghé, thu hoạch Hắc Phượng tinh huyết. Chính là cái này Hắc Phượng tinh huyết kỳ lạ hiệu quả, có thể hiệp trợ nhân tộc hóa thần kỳ tu sĩ đột phá tu vi, vì thế Hắc Phượng tộc một mực nhận tu sĩ nhân tộc ngấp nghé, đánh giết. Có Thái Cổ Thiên Long diệt tuyệt vết xe đổ, Hắc Phượng tộc cũng không muốn đi vào theo gót, chỉ có thể cùng trời yêu thánh tổ cấu kết, phụ thuộc vào Thiên Yêu Di tộc chỗ dựa này. Lần này nhận Thiên Yêu Thánh Tổ mời, lại tới đây hộ pháp. Đầu này Hắc Phượng cho dù không tình nguyện, nhưng cũng không muốn đem gia tộc đặt trong nước lửa, gác tội Thiên Yêu này thánh tổ. Thiên Yêu Thánh Tổ dù nói thế nào, cũng là Thiên Yêu Di tộc bên trong đại thừa kỳ sinh linh, mới bị đỉnh cấp cao tầng một trong, như cũ thân có bộ phận quyền lợi cùng địa vị. Có Thiên Yêu Di tộc làm chỗ dựa, chí ít có thể uy hiếp ở càng nhiều tu sĩ nhân tộc, tránh cho trong tộc dòng dõi bị tùy ý săn giết, rút ra Hắc Phượng tinh huyết. Đầu này thất giai hạ phẩm Hắc Phượng, như vậy ẩn thân tại chỗ động phủ này bên trong, là trời yêu thánh tổ hộ pháp. Hơn một tháng sau, Trần Thanh Vân thu đến một vị kim đan kỳ ngoại môn trưởng lao tại ngoài động phủ gọi đến, nói là có hai vị Huyễn Mộng Cung tu sĩ đến thăm. Chương 1615 được mời, chương 1615 được mời Huyễn Mộng Cung tới hai vị này tu sĩ, chính là Trương Huyền Hải, Như Mộng Linh hai người. Một lát sau, Trương Huyền Hải hai người được mời tiến vào động phủ an vị sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cho thấy ý đồ đến. "Trần đạo hữu, lần trước từ biệt, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Lần này lại lần nữa mạo muội đã quấy rầy, có nhiều vất vả, chúng ta chính là vì Thiên Yêu Thánh Tổ một chuyện mà đến." Trương Huyền Hải khẽ mỉm cười nói, Cái kia như mộng lanh chính là một vị quý khí lao phụ hình tượng, thân mang một bộ nhàn nhạt trường bào màu tím, đầu đội màu bạc phát quan, tu vi khí tức hiện ra ở hợp thể hậu kỳ. Trong hai người, lấy như mộng linh cầm đầu. Trần Thanh Vân nghe vậy, đồng dạng mỉm cười chào hỏi một tiếng. Đạo hữu có lời gì nói thẳng chính là, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng, cần tại hạ cùng nhau hiệp trợ. Đối phương nếu là muốn luyện khí, hoàn toàn có thể tại đưa tin bên trong cáo chi, không cần tốn công tốn sức chạy đến nơi đây đến. Trần Thanh Vân suy đoán, cái này 89/10 là muốn mời chính mình rời núi, đi liên thủ làm cái gì? Trương Huyền Hải nghe vậy, cười cười, ánh mắt nhìn về phía Như Mộng Linh. Như Mộng Linh chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, trên mặt hiện lộ ra vẻ trịnh trọng. Chúng ta lần này là vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ mà đến, thủ vạn tiên minh nhờ bà, cố ý tới mời Trần đạo hữu liên thủ. Liên quan tới ngày đó yêu thánh tổ tin tức, cái này có một phần ngọc giản, đạo hữu còn xin xem trước. Như Mộng Linh nói chuyện thời khắc, lấy ra một đạo ngọc giản, đưa cho Trần Thanh Vân. Ngọc giản này toàn thân trắng như tuyết, trên đó lấy pháp lực khắc họa ra vạn tiên minh chữ, đặc biệt khí tức làm tiêu ký, phòng ngừa bị người giả mạo. Trần Thanh Vân những năm này nhiều lần tiếp xúc vạn tiên minh, tự nhiên nhận ra ngọc giản này lai lịch, sau khi nhận lấy liền đọc lấy nội dung trong đó. Trong ngọc giản ghi lại nội dung tại ngàn chữ ra mặt, nửa bộ phận trước là truyền lại tình báo, cáo chi Thiên Yêu Thánh Tổ gần đây bị gắt, gồm có tập kích linh mịt mù động thiên cử động. Liên quan tới mời tiên diệu thượng nhân, tống tiên cô một chuyện, cũng đều kỹ càng giới thiệu một chút. Bộ phận sau thì là chân thành mời Trần Thanh Vân rời núi. Nơi này kỹ càng cáo chi, muốn mời Trần Thanh Vân cùng Như Mộng Linh, Vạn Hoa phu nhân, Kim Lôi đồng tử mấy vị hợp thể kỳ cường giả cường cường liên thủ, cùng nhau hiệp trợ Thiên Diệu thượng nhân, tống tiên cô hai vị đại thừa kỳ tu sĩ, đi vây quét ngày đó yêu thánh tổ. Về phần thù lao này phương diện, trong ngọc giản cũng có chỗ đề cập. Mặc kệ cuối cùng là không thành công, giữ gốc sẽ thu hoạch được một phần có giá trị không nhỏ ban thưởng. Ban thưởng này là cái gì? Trong ngọc giản chỉ là đơn giản đề cập, có thể thu hoạch được Thiên Diệu thượng nhân, tống tiên cô hai người tu hành chỉ điểm. Nếu là không muốn thù lao này, cũng có thể cải thành cái khác, chỉ cần hợp tình hợp lý là được. Đọc đến xong ngọc giản nội dung, Trần Thanh Vân tạm thời cũng không có đáp lại, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một nỗi nghi hoặc. Đó chính là dựa theo những lực lượng này, đối phó Thiên Yêu Thánh Tổ nghĩ đến sẽ không lỗ. Trấn áp lại đối phương cũng không phải cái gì quá lớn việc khó, có cơ hội thủ thắng. Nhưng là Thiên Yêu Thánh Tổ thiên phú huyết mạch quá mức hiếm thấy, cũng quá cường đại, có thể miễn dịch ngũ hành công kích, có vô hạn thuần di cùng phân hóa năng lực. Những thiên phú này, chỉ cần pháp lực không có tiêu hao hoàn tất, liền đều có thể tùy ý thực hiện, có thể nói tương đương khó giải quyết. Cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới có thể bị phong ấn cái kia Viêm Hoàng Tông trong di tích, dựa vào tuế nguyệt làm hao mòn đến diệt sát. Hôm nay Diệu thượng nhân, thống tiên cô hai vị đại thừa kỳ tu sĩ, nếu như thuộc về ngũ hành linh căn tu sĩ lời nói, lại chỗ nào có thể diệt sát được Thiên Yêu Thánh Tổ. Chính mình thuộc về hỏa thuộc tính tu sĩ, phối hợp mấy vị khác đồng đạo liên thủ, cũng chưa chắc có thể trọng thương ngày đó yêu thánh tổ. Mà lại, còn có càng quan trọng hơn một chút không cách nào xem nhẹ. Đó chính là Thiên Yêu Thánh Tổ hiện tại ẩn thân nơi nào, nên đi chỗ nào vây quét. Sự nghi ngờ này, Trần Thanh Vân vừa định hỏi thăm, chỉ thấy Na Như Mộng Linh mở miệng. Trần đạo hữu, hành động lần này là bí mật tiến hành, miễn cho đánh cỏ động rắn. Phần thắng phương diện, có Thiên Diệu thượng nhân cùng Tống Tiên Cô hai vị tiền bối dẫn đội, nghĩ đến là có chút nắm chắc, không phải là đi tự đòi không thú vị. Chúng ta nếu đã biết liên thủ, vậy thì có biện pháp tìm tới Thiên Yêu Thánh Tổ, làm cho đối phương không chỗ che thân. Lời này không giả, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ tu sĩ, cái nào không phải nhân tinh. Chính mình có thể nghĩ tới chỗ này, suy nghĩ như thế nào thương tới Thiên Yêu Thánh Tổ. Làm đại thừa kỳ Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô há lại sẽ nghĩ không ra. Không có điểm ấy trí tuệ. Huống chi, đối phương hay là ngày đó Viêm cư sĩ, Ôn đảo chủ hậu nhân. Nghĩ đến đã sớm trước tổ nơi đó, thu được đối phó Thiên Yêu Thánh Tổ biện pháp. Những này không cần hoài nghi, hiện tại chỉ cần cân nhắc, có đi hay là không. Về phần nên đi chỗ nào vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ, Như Mộng Linh đề cập đến cái đề tài này, cáo chi tự có biện pháp, đoán được Vạn Tiên Minh bên kia đã có manh mối. Ý gì theo hai vị đại thừa kỳ thủ đoạn của tu sĩ, nhất định có biện pháp biết được là được. Vạn Tiên Minh hiện tại sẽ phát ra mời, âm thầm tập kết cao thủ, không khó đoán được có biện pháp tìm tới ngày đó yêu thánh tổ. Bằng không mà nói, cũng không có tất yếu tốn hao đại giới to lớn, mời Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô xuất thủ, từ đó triển khai đến tiếp sau kế hoạch hành động. Chỉ là hiện tại này sẽ còn chưa thuận tiện lộ ra có quan hệ Thiên Yêu Thánh Tổ tung tích tin tức, có phải hay không đi vây quét này trêu chọc, cũng không tốt nhiều lời, ở vào giữ bí mật giai đoạn. Hiện tại, nàng thụ Vạn Tiên Minh nhờ bà, chính là tới mời Trần Thanh Vân cùng nhau gia nhập, cũng tốt triển khai đến tiếp sau hợp tác công việc. Những này cáo chi Trần Thanh Vân sau, Trần Thanh Vân trong lòng liền có phân tích. Trần đạo hữu, ta biết thực lực ngươi cường đại, chỗ hiển lộ thủ đoạn bất quá chỉ là một góc của băng sơn, trong tay nhất định còn có cái khác cường đại hơn thần thông. Lần này chúng ta cũng là thụ Vạn Tiên Minh nhờ, cố ý đến đây mời ngươi xuất thủ hợp tác, nếu là ngươi có hứng thú, mong rằng giúp người hoàn thành ước vọng. Như Mộc Linh thần sắc nói nghiêm túc, Trương Huyền Hải cũng là toát ra đồng dạng thần sắc, đối với chuyện này không dám qua loa nửa phần. Đang trên đường tới, tránh cho chậm trễ thời gian. Hai người hay là đi cả ngày lẫn đêm đi đường, cũng sợ tiết lộ tin tức, đến nơi này mới ở trước mặt cùng Trần Thanh Vân đề cập. Nghe đến đó, Trần Thanh Vân có chút trầm ngâm, trong lòng đã có đáp án. Dựa theo cái này Như Mộc Linh thuyết pháp, không có đoán được, Vạn Tiên Minh hiện tại khả năng đã nắm giữ Thiên Yêu Thánh Tổ tung tích. Về phần cụ thể là lấy cỡ nào phương thức, cái này không tiện tiết lộ. Lúc này, tại hợp tác không có đạt thành trước đó, đối phương đương nhiên sẽ không lộ ra những tin tức này. Gặp Trần Thanh Vân không có trả lời, nhưng cũng chưa có trở về tuyệt, Như Mộng Linh mắt thấy có hy vọng. Liên quan tới lần này hợp tác tu sĩ, riêng phần mình thực lực cụ thể, Như Mộng Linh đại khái giới thiệu. Bởi vì hành động lần này mức độ bảo mật tương đối cao, nàng cũng chỉ là biết được cái đại khái, chỉ biết là giữ gốc đều là hợp thể hậu kỳ tu sĩ tham dự. Về phần Trương Huyền Hải, người này cũng sẽ không tham dự trong đó. Tương lai một đoạn thời gian, Trương Huyền Hải sẽ phối hợp Vạn Tiên Minh xuất thủ, đi đánh lui linh vực bách tộc một chút cường địch, thu phục càng nhiều mất đất. Trương Huyền Hải lần này đến thăm Tử Nguyệt Tiên Tông, chính là thuận lộ cùng một chỗ tới, gặp một lần Trần Thanh Vân, được rồi gần một chút quan hệ. Chương 1616 Kim Lôi Đồng Tử, chương 1616 Kim Lôi Đồng Tử như Mộc Linh hai người, trong động phủ dừng lại một nén nhang tả hữu thời gian, cuối cùng thu được Trần Thanh Vân đáp lại, đáp ứng tham dự hành động lần này. Trần Thanh Vân vốn là muốn diệt trừ Thiên Yêu Thánh Tổ tai họa ngầm này, nay sẽ rốt cục đợi đến có đại thừa kỳ tu sĩ xuất thủ, hay là xuất hiện hai vị. Dạng này ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cùng ngày, Như Mộc Linh, Trương Huyền Hải hai người tại Vân Loan Sơn bên trên chờ đợi. Trần Thanh Vân suy đoán, lần này ra ngoài, nghĩ đến sẽ có một trận đại chiến. Thế là, Trần Thanh Vân tiến đến gặp một chút Liêu Chi Lan, âm thầm lưu lại Bát Hoàng, Cửu U Triệt đều thân làm liên hệ, cũng tốt lưu lại át chủ bài, miễn cho bị tận diệt. Chờ qua hai canh giờ, Trần Thanh Vân lúc này mới đi theo Như Mộc Linh hai người bay ra Tử Nguyệt Tiên Tông, bay thẳng hướng về phía Lưu Quốc. Dựa theo Như Mộc Linh giản thuật, hành động lần này còn không có truyền xuống kế hoạch cụ thể. Mấy người tề tụ một đường, có phải hay không đi vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ, cũng còn chưa biết. Hiện tại chính là trước tụ họp, mọi người trước kết bạn một phen, thương lượng một chút đối sách. Mà lần này mấy người địa điểm tập hợp, ngay tại cái kia Lưu Quốc. Lưu Quốc thuộc về Vạn Quốc Minh bên trong một cái tiểu quốc gia, ở vào Thiên Tích Sơn mạch đông bộ, quốc thổ diện tích chỉ có hơn 300.000 cây số vuông. Trần Thanh Vân ba người ngự không mà đi, đang bay khỏi Dương Quốc sau, Trương Huyền Hải dựa theo kế hoạch, cùng hai người phân biệt, tiến về Hứa Quốc tọa trấn. Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh hai người thì là tiếp tục xuôi nam, tại mấy ngày sau đã tới Lưu Quốc, dừng chân tại một chỗ cỡ nhỏ trong vùng Bình Nguyên. Nơi này tên là Lưu Hà Bình Nguyên, thành lập có một tòa cỡ nhỏ tu tiên phường thị, tên là Lưu Hà Phường. Tại gần nhất 100 năm bên trong, cái này Lưu Hà Phường bị đánh tạo thành Vạn Tiên Minh một chỗ chiến lược yếu địa, dùng cho trữ hàng vật tư, liên hệ xung quanh. Đi theo Như Mộc Linh tiến vào Lưu Hà Phường thành thị, Trần Thanh Vân phát hiện nơi này nhiều lấy Tiên Lôi Tiên Tông, Tứ Tượng Độc Tiên, Ngự Thú Tông ba bên tu sĩ làm chủ. Bởi vì sớm liền đánh tốt chào hỏi, nhìn qua Như Mộc Linh, Trần Thanh Vân chân dung. Đóng tại nơi này dẫn đầu tu sĩ, một chút liền lưu ý đến Trần Thanh Vân hai người đến, một mực cùng kính tiến lên nghênh đón. Người này tên là Trịnh Nguyên Hòa, xuất từ Tứ Tượng Độc Tiên, là một vị nguyên anh tu sĩ, đem Trần Thanh Vân hai người dẫn vào đến một gian lầu các nhập tọa. Lầu các này tên là Tứ Tượng Lâu, lộ ra có chút tiến tĩnh, hôm nay tạm thời không đối ngoại tiếp khách. Đợi đến leo lên tầng thứ hai sau, ba người tiến nhập một chỗ mật thất. Trong mật thất hoàn cảnh trang nhã, diện tích không nhỏ, đã có ba đạo thân ảnh chờ đợi ở đây, là hai nam một nữ. Trần Thanh Vân ba người đạp chân nơi này, Trần Thanh Vân cùng Như Mộc Linh hai người liền lập tức trở thành ba người này chú ý tiêu điểm. Như Mộc Linh trước đó gặp qua ba người này, còn chưa mở miệng chào hỏi, trong đó một nữ tử trung niên liền dẫn đầu mở miệng. Như đạo hữu, người đã đến. Nữ tử trung niên mỉm cười, chào hỏi Như Mộc Linh ngồi xuống, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá một chút Trần Thanh Vân. Đợi đến đi theo Như Mộc Linh sau khi ngồi xuống, Trịnh Nguyên Hòa thức thời rời đi. Như Mộc Linh chủ động nhắc tới chủ đề, Tung Gạch Nhử Ngọc bắt đầu tự giới thiệu. Tại mấy người lẫn nhau giới thiệu, Trần Thanh Vân biết được ba vị này lai lịch. Vị nữ tử trung niên kia, tên là Vạn Hoa Phu Nhân, là xuất từ Bách Hoa Phúc Địa một vị thái thượng trưởng lão. Người này bàn về bối phận, là Mai Tông chủ sư thúc. Hai vị khác nam tử, thì là một cao một thấp, một già một trẻ hai bộ dáng. Cao vị kia là một vị 6-7 tuần lão giả hình tượng, thân mang một bộ màu xanh biếc áo bào, trên áo bào thêu lên đông đảo lục trúc đồ án. Những lục trúc này đồ án sinh động như thật, rất sống động, dường như ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Chợt nhìn đi, vậy mà có thể khiến người ta ý thức bất chi giác bị dẫn vào trong đó, phản phất bên tai truyền đến rừng trúc trong gió chập chờn thanh âm, đặt mình vào tại lục trúc trong rừng. Loại này giác quan cũng không tính hiếm lạ, chính là người này khí chất biến thành. Người này tên là Khổ Trúc Lao Nhân, chính là Vạn Tiên Minh thông qua Thận Lâu hư thị mời mà đến một vị ngoại viện cường giả. Mặt khác tên nam tử kia thì là hơi đặc biệt, bởi vì vóc dáng thấp nho nhỏ, rất dễ dàng để cho người ta chú mục. Nếu là không nhìn kỹ lời nói, còn tưởng rằng đây là một vị 6-7 tuổi hài đồng, hay là giữ lại tiểu chọc đầu loại kia. Cái này để người ta sau đó ý thức coi là đây là nhà ai tiểu hoa nhi chạy đến nơi đây tới chơi buồng địch, đến mức sẽ có chủng muốn lên trước sờ sờ đối phương tiểu chọc đầu đầu, căn dặn đối phương không cần nghịch ngợm. Bất quá chỉ cần là nhìn kỹ một chút, liền sẽ phát hiện người này khí chất lộ ra phi thường lăng lệ, bá đạo. Cái kia lông mi bên trong hiển thị rõ phong mang chi ý, mặc một thân hoa lệ viền kim sắc cổ nở phục, tăng thêm mấy phần cao quý chi khí. Từ khí chất đi lên nói, cái này hài đồng có thể viễn siêu người đồng lứa, nhất cử nhất động tràn đầy thành thục cổ trọng, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia ngàn năm lão quái vật. Trần Thanh Vân một chút liền đoán được lai lịch của người này, quả nhiên, người này chính là Kim Lôi kia đồng tử. Đối phương sở dĩ sẽ hiện ra bộ dáng này, duy trì 6-7 tuổi hài đồng bề ngoài đặc thù, chính là bởi vì sở tu công pháp nguyên nhân, đạt đến phản lão hoàn đồng hiệu quả. Mà lại hiệu quả này một mực tại bề ngoài bên trên duy trì lấy, trải qua mấy ngàn năm cũng không hề biến hóa, lúc này mới có đồng tử danh xưng. Vạn Hoa Phu Nhân, Khổ Trúc Lao Nhân, Kim Lôi đồng tử. Trong ba người này, chỉ có Vạn Hoa Phu Nhân là vừa bước vào hợp thể đỉnh phong không lâu. Hai người khác đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong có hơn ngàn năm, là uy tín lâu năm cường giả. Lẫn nhau hiểu rõ lai lịch, cái kia Khổ Trúc lão nhân có vẻ hơi nhiệt tình, bắt đầu kéo theo chủ đề. Người này giống như là bế quan quá lâu, mấy trăm năm không cùng người nói chuyện, có vẻ hơi lắm lời. Gần nhất tại linh vực đại lục chinh chiến mấy năm này, đã sớm từng nghe nói Trần đạo hữu uy danh, hôm nay gặp mặt, ngược lại là có chút vượt quá lão hủ đoán trước. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Vân lễ phép tính khách sáo một câu. Tại hạ từng nghe nói khổ đạo hữu uy danh đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn thấy một lần. Nghe chút lời này, Khổ Trúc lão nhân lập tức trong lòng vui lên, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Trần đạo hữu cất nhắc lão hủ, cất nhắc lão hủ. Ngược lại là Trần đạo hữu ngươi à, cái này bắt đầu thấy phía dưới, lại cho lão phu một loại tự nhiên bình thản, như khe núi như gió mát ôn nhuận cảm giác. Ngươi phần này đặc hữu khí chất, nhưng cũng không có lão hủ theo dự liệu như vậy hùng hổ dọa người, thần thái uy vũ a. Loại này lời khách sáo, toàn bộ làm như là nghe một chút liền tốt, Trần Thanh Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là cười cười làm đáp lại. Rời đi từ Nguyệt Tiên Tông trước đó, Trần Thanh Vân xuất phát từ cẩn thận, vốn là sớm bất phóng túng đi một chút khí tức. Trần Thanh Vân lấy Thâu Thiên Quyết cùng Màn Trời Châu phối hợp lẫn nhau, che đậy thân gia cùng tu vi ba động, tận lực lộ ra điệu thấp một chút. Dù sao, lần này hợp tác, còn có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. Tại dạng này cao nhân tiền bối trước mặt, nhất định phải có chỗ đề phòng, miễn cho bị thấy rõ ra bí mật gì. Kim Lôi kia đồng tử hơi híp mắt lại, một tay sờ lên cằm, nhiều hứng thú nhìn xem Trần Thanh Vân. Lần này thần thái, rất có chủng giống như là hài đồng nhìn thấy chuyện vừa bật, hiếu kỳ đánh giá. Khổ Trúc lão nhân cùng Trần Thanh Vân ở giữa nói chuyện với nhau, Kim Lôi đồng tử toàn bộ hành trình không nói gì ý tứ, chỉ là khóe miệng thỉnh thoảng toát ra ý cười. Kim Lôi đồng tử bộ dáng này, dẫn tới Trần Thanh Vân âm thầm chú ý một chút, cũng không có đi chào hỏi bắt chuyện ý tứ. Chương 1617 trời chướng lão quái chương 1617 trời chướng lão quái Kim Lôi này đồng tử nhìn như bề ngoài nhỏ gầy, nhìn xem dễ ước hiếp bình thường, kỳ thực thực lực là ở trong đây số 1 số 2. Trần Thanh Vân trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được, người này tu hành công pháp, nhất định là cái kia lôi thuộc tính. Trên người của người này, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được từng tia lôi đỉnh chi lực. Những này hiện lộ lôi đỉnh chi lực mặc dù thưa thớt, nhưng lại có vẻ hơi cuồng liệt lại bá đạo. Lôi pháp am hiểu công phạt, khắc chế yêu ma tà túy, lại lực bộc phát 10 phần. So sánh với tu sĩ cùng giai, chiến lực muốn mạnh hơn không ít, cũng là tu hành độ khó tương đối lớn một loại linh căn. Bởi vì lôi thuộc tính tài nguyên, muốn xa so với thuộc tính ngũ hành bực này đại chúng cấp tài nguyên thưa thớt. Cái này khiến Trần Thanh Vân trong lòng không khỏi bắt đầu sinh hứng thú, có chút hiếu kỳ Kim Lôi này đồng tử lai lịch, cụ thể có thứ gì thủ đoạn. Lúc trước, Như Mộc Linh đã từng đại khái giới thiệu qua, có tu sĩ nào cùng nhau thăm dự, riêng phần mình thực lực như thế nào. Chỉ là, nàng cũng chỉ biết được một chút ra lông thôi, không tính quá quen thuộc. Mắt thấy Trần Thanh Vân ánh mắt nhìn đến, Kim Lôi đồng tử vẫn không có mở miệng, chỉ là khẽ miệng một phát, lộ ra răng trắng như tuyết cười cười, trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng. Nghe nói cái này Trần Thanh Vân thân ở một viên Lôi Châu, có thể khắc chế thiên hạ lôi pháp, có thể có cơ duyên như thế tạo hóa, không biết phải chăng là cũng có thể đem ta lôi pháp cũng cùng nhau khắc chế. Có chút ý tứ. Kim Lôi đồng tử hơi có chút cùng Trần Thanh Vân so tài hứng thú, bản thân hỏa chi nhất đạo, cùng lôi chi nhất đạo cũng không ít chỗ tương đồng. Cùng loại tu sĩ này giao thủ, cũng có thể thu hoạch một chút kinh nghiệm. Kim Lôi này đồng tử kịch trong lòng, Trần Thanh Vân giờ phút này không chút nào biết được, cũng không có hứng thú biết được. Cùng đối phương liếc nhau một cái sau, Trần Thanh Vân liền rời đi ánh mắt, kiên nhẫn chờ đợi cái khác đạo hữu trình diện. Cái kia bạn hoa phu nhân tại nhìn thấy Như Mộng Linh sau, chủ động đem nó kéo đến một bên xì xào bàn tán đứng lên, giống như là khuê trung mật hữu xa cách từ lâu trùng phùng bình thường. Ngoại trừ Trần Thanh Vân bên ngoài, ở trong sân mấy vị này hợp thể kỳ tu sĩ, kỳ thật sớm đã có qua gặp nhau. Cũng tỉ như bạn hoa phu nhân, Như Mộng Linh hai người, thuộc về mấy trăm năm hảo hữu, từng cùng một chỗ tiến vào bí cảnh tầm bảo qua, trải qua cùng chung hoạn nạn. Trần Thanh Vân làm nhân tài mới nổi, tại Thanh Lộ Sơn mạch triển lộ phong mang, chỗ hết tài năng sau, một lần trở thành những này hợp thể kỳ tu sĩ chú ý tiêu điểm. Thậm chí Trần Thanh Vân tại Thanh Lộ Sơn mạch bên trong, thi triển qua Lôi Châu, còn có cái kia các loại thủ đoạn chiêu thức, cũng đều như vậy lưu truyền ra đến, bị rất nhiều người biết được. Mấy người chờ đợi chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Một vị tóc đen áo bào cho, dáng người trung đẳng thân ảnh, tại lúc này trực tiếp cất bước mà đến. Người này vừa tới, liền nương theo lấy một cỗ mục nát chướng khí tỏ khắp mà tới, dẫn tới Kim Lôi kia đồng tử dẫn đầu rụt rụt cái mũi, một đôi lông mày nhỏ hơi nhíu lên. Hắc, thật đúng là ngươi cái lão già. Một đạo mang theo lấy ngạc nhiên trêu ghẹo tiếng vang lên, nói chuyện chính là cái kia Khổ Trúc lão nhân. Cái này thân ảnh áo bào cho hiện lộ bộ dáng, chính là một cái nhìn 50-60 tuổi, bề ngoài có chút uy vũ trung lão niên nam tử. Người này một đôi khôn khéo trong suốt con mắt nhìn quanh một vòng, ngay sau đó liền rơi về phía Khổ Trúc lão nhân, trong mắt tinh mang lấp lóe. Khổ Trúc lão nhân mắt thấy đối phương không nói gì đáp lại, ngược lại là cái kia một thân chướng khí trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, hóa thành một cô yêu phong bình thường của tới. Càng nồng nặc mục nát chi khí như vậy đập vào mặt mà tới, cái này dẫn tới Khổ Trúc lão nhân trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ không hài lòng, đưa tay méo méo cái mũi. "Đi, đi." Lại là như vậy. Khổ Trúc lão nhân hất lên tay áo, lộ ra mặt mũi tràn đầy oán trách chi sắc nói: "Ta nói ngươi cái này một thân chướng khí bệnh cũ a, lúc nào mới có thể thay đổi? Cái này bất luận đi tới chỗ nào, coi như cách thật xa, lão hủ đều có thể nghe vị này, có thể nghe được đi ra ngoài là ngươi." Thấy Khổ Trúc lão nhân cử động như vậy, trong lời nói ẩn chứa tin tức. Mọi người ở đây, liền xem như Trần Thanh Vân chưa từng gặp qua trời chướng lão quái, lúc này cũng có thể đoán được lai lịch của đối phương. "Hắc, liền số mũi chó của ngươi nhất linh." Trời chướng lão quái trêu ghẹo cười một tiếng, ánh mắt thẳng tắp nhìn một chút Khổ Trúc lão nhân. Sau đó lại lướt qua chúng quanh Trần Thanh Vân, Như Mộng Linh mấy người. Gặp mấy người ánh mắt nhao nhao tập trung trên người mình, trời chướng lao quái lúc này mới hơi bất phóng túng đi một chút chướng khí, có chút cười cười. Vị như thế đáp lại một câu, Khổ Trúc lao nhân ngoài miệng có chút ghét bỏ chi ý, nhưng vẫn là vây vây tay, chào hỏi trời chướng lao quái đến bên cạnh an bị. Bộ này cử động, xem xét hai người chính là tốt tiểu nhị, cũng không có đem đối với lẫn nhau trêu ghẹo để ở trong lòng. Trời chướng lao quái cũng không cự tuyệt, như vậy sau khi ngồi xuống, chủ động hướng phía Vạn Hoa phu nhân, Kim Lôi đồng tử mấy người gật đầu chào hỏi. Tại hạ trời chướng lao quái, gặp qua mấy vị đạo hữu. Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh, Vạn Hoa phu nhân, đây là lần đầu thấy được hôm nay chướng lao quái. Gần nhất những năm này, ba người từng nghe nói đối phương một ít sự tích, rất là tò mò đánh giá vài lần. Mấy người dựa theo lệ cũ, lần nữa đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Sau đó cái kia khổ trúc lao nhân tìm đúng cơ hội, hiện lộ ra mặt mày hớn hở thần thái, hỏi nghi ngờ trong lòng. Lao giả, lần trước tại Vô Biên Biển từ biệt, mấy trăm năm nay thế nhưng là rất ít gặp lại ngươi. Ngươi cái này quanh năm cửa lớn không ra, nhị môn không bước, không ở đây ngươi Hóa Tiên Minh hảo hảo đợi, lần này tới đến cái này Vạn Tiên Minh làm gì? Chẳng lẽ ngươi lại nhìn chúng kiện nào bảo bối a? Gần cùng lao hủ nói một chút. Nói, còn không đợi trời chướng lao quái đáp lời, khổ trúc lao nhân lại tự mình gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ suy tư. Cái này Vạn Tiên Minh nhìn xem giống như là tiểu hài tử bướng liếng, thế mà có thể mời được đến ngươi lão già này rời núi, thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây. Khổ trúc lao nhân những lời này không hề cố kỵ, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra, mà không phải bí mật truyền âm giao lưu. Cái này lập tức đưa tới Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người chú ý, cũng nghĩ biết được ở trong đó nguyên nhân. Dù sao, mời một vị hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ tham dự vào trận này biên giới chi chiến bên trong đả sinh đả tử. Cái này nếu không có cái gì đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, cơ duyên lớn làm thù lao, vậy nhưng không mời được dạng này một vị nhân vật. Mà Hóa Tiên Minh chỗ này thế lực lại lần nữa xuất hiện, dẫn tới Trần Thanh Vân âm thầm thần sắc khẽ động, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Người này vậy mà cũng là đến từ Hóa Tiên Minh, cùng Huyền Nguyệt chân nhân thuộc về cùng một cái thế lực. Trần Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, cái này Hóa Tiên Minh tu sĩ, làm sao nguyện ý tới đây trợ giúp? Chẳng lẽ Hóa Tiên Minh đã tại cùng Thiên Yêu Di tộc giao chiến? Nghĩ không ra lại nghe thấy cái tên này, Trần Thanh Vân càng thêm hiếu kỳ lên vị này trời chướng lão quái, cũng nghĩ biết được đối phương tới đây mục đích. Lúc đó từ Lôi Giao Vương nơi đó tìm kiếm vào tay bộ phận ký ức, Trần Thanh Vân nghĩ tới, biết được hiện tại Thiên Yêu Di tộc đã trêu chọc phải Hóa Tiên Minh. Ai, nói cái gì bảo vật đi, cái này đơn giản à, chính là một ít nhân tình nợ thôi, còn có thể là cái gì? Trời chướng lão quái khe khe thở dài đáp lại nói, cũng không ngại khổ trúc lão nhân như thế trắng trợn hỏi thăm. Ánh mắt của hắn có vẻ hơi thâm thúy, cùng khổ trúc lão nhân đối mặt, nhờ vào đó cũng hỏi nghi hoặc. Người lão đầu tử này cũng là quanh năm bế quan, ít có ở bên ngoài đi lại, người cái này ưa thích khổ tu tật xấu cũng không phải không có sửa lại. Hừ, sao còn nói lên ta tới? Nói một chút, ngươi làm sao bỏ được rời đi ngươi khu rừng trúc kia lập phủ, cũng tới nơi này? Vạn Tiên Minh cho ngươi chỗ tốt gì? Chương 1618 lưu đồ bí mật vây quét, chương 1618 lưu đồ bí mật vây quét, bất luận là trời chướng lão quái hay là khổ trúc lão nhân. Hai người này, tại năm đó thụ Vạn Tiên Minh mời nào sẽ, kỳ thật cũng không có xuất hiện tại trận kia Thận Lâu hư thị đại hội giao dịch bên trên. Sở dĩ sẽ đạt thành giao dịch, chính là Vạn Tiên Minh thông qua Huyễn Mộng cùng chi thủ, liên lạc lên trời chướng lão quái, khổ trúc lão nhân hai người này, đảm bảo đã đạt thành phần này giao dịch. Hai người đối với lẫn nhau lấy được lợi ích, lấy cái gì làm trao đổi, trước mắt còn chưa không rõ ràng, lúc này mới sẽ lẫn nhau hỏi thăm. Khổ trúc lao nhân nghe vậy, ra vẻ thừa nước đục thả câu nói, hắc hắc, không thể nói, không thể nói. Ai bảo ngươi che che lấp lấp, cũng không nói cho ta, ngươi coi như ta cũng là trả nhân tình nợ mà thôi. Khổ trúc lao nhân chữa khổ tồn tại, cũng không phải là quanh năm vẻ mặt đau khổ, một bộ khổ ba ba bộ dáng, mà là lấy chuốc khổ tu, khắc khổ chi ý kiến tạo đạo phủ, cũng là lấy rừng trúc cảnh sắc làm chủ, tương đối có đặc sắc. Cái này dần dà, liền có khổ trúc lao nhân một tên. Mà nó chỗ lãnh địa độc phủ cũng bị ngoại giới xưng là khổ trúc rừng. Khổ trúc lao nhân chính mình cũng là ưa thích xưng hô thế này, lấy khổ trúc lao nhân tự xưng. Trời chướng lao quái, khổ trúc lao nhân hai người vốn là nhiều năm hảo hữu, lẫn nhau trêu ghẹo trêu chọc đã quen, cũng không lo lắng chọc giận đối phương. Hai người này sẽ ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ là không đau không ngứa lẫn nhau trêu ghẹo vài câu, đều không có đề cập vì sao mà đến. Trần Thanh Vân, Vạn Hoa phu nhân bốn người thấy vậy, cũng không tốt hỏi nhiều, thế là riêng phần mình bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, muốn nhìn một chút lần này tụ họp chân chính mục đích. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô hai người sẽ ở khi nào hiện thân? Qua ước chừng hơn một canh giờ, ngoài cửa truyền đến Trịnh Nguyên Hòa thanh âm, trong giọng nói tràn đầy cung kính chi ý, chính chỉ dẫn lấy hai người tiến nhập chỗ này nhà gian. Hai người này chính là một nam một nữ. Nam nhìn 60-70 tuổi, dung mạo xinh quắc, bề ngoài phổ thông, cũng không có cái gì không tầm thường kinh diễm chỗ. Nhưng các loại nhìn nhiều hai mắt, liền bắt đầu càng phát ra cảm thấy người này vận vị sâu xa, nhất cử nhất động không bàn mà hợp thiên đạo. Trong lúc mơ hồ, lại có một cô yên tĩnh tường hòa, đạo pháp tự nhiên khí độ không tầm thường. Vị nữ tử kia thì là hơn 30 tuổi tả hữu, liêu mi mắt hạnh, chính là một thân buộc tóc áo bào trắng tiên cô giả dạng, lộ ra thông minh linh xảo chi khí. Cùng lão giả kia khí chất so sánh, vị này tiên cô nữ tử thì là nhiều hơn mấy phần tiếp địa khí thế tục vận vị, giống như là hành tẩu tại trong hồng trần thế tục người du lịch. Nguyên lai là hai vị tiền bối đại gia quang lâm. Hai người này vừa hiện thân, cái kia Vạn Hoa phu nhân dẫn đầu đứng lên, trên mặt lộ ra tôn kính chi ý, liền ngay cả cái kia một mực hiện lộ lấy khí tức bén nhọn, một bộ làm theo ý mình thái độ Kim Lôi đồng tử, lúc này cũng lập tức thu liễm khí chẳng, đi theo đứng lên. Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh liếc nhau, đoán được hai vị này lai lịch, cùng trời chướng lão quái, khổ trúc lao nhân gần như đồng thời đứng dậy nên đón. Gặp qua hai vị tiền bối, khổ trúc lao nhân như cũ có mấy lời lao, này sẽ trước tiên mở miệng chào hỏi, hạ thấp tư thái thở dài đạo. Trần Thanh Vân mấy người thấy vậy, cũng đi theo khách sáo một phen, thở dài nói một tiếng. Gặp qua hai vị tiền bối. Hai người này xuất hiện, có thể dẫn tới Kim Lôi đồng tử bọn người làm ra phản ứng như thế, dĩ nhiên chính là ngày đó Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai vị đại thừa kỳ tu sĩ. "Ân, để chư vị đợi lâu." Thiên Diệu thượng nhân nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra ý cười nhạt, ánh mắt theo thứ tự lướt qua Khổ Trúc lão nhân, Trần Thanh Vân mấy người. Cái kia Trịnh Nguyên Hòa phi thường tức thời, cung kính lui ra, thủ hộ tại tứ tượng lâu mảnh khu vực này, phòng ngừa có người tới gần. Người đã đến đông đủ, cái này Vạn Hoa phu nhân, Kim Lôi đồng tử chính là đại biểu Vạn Tiên Minh cao tầng. Kim Lôi đồng tử thu liễm bất cần đời thần sắc, chuyển thành nghiêm trọng, như vậy nói tới lần này tụ họp. Lần này mời mấy vị đạo hữu, còn có hai vị tiền bối đại giá quang lâm, mấy vị tâm tư thông minh, chắc hẳn trong lòng đã có đáp án. Ta cũng không thừa nước đục thả câu, ngày đó yêu thánh tổ bây giờ chỗ ẩn thân, chúng ta kỳ thật đã sớm biết. Lần này, chúng ta liền thương nghị như thế nào độc thủ, hoàn toàn kết này trêu chọc đi. Kim Lôi đồng tử vừa mới nói xong, cái kia Vạn Hoa phu nhân liền nói tiếp. Lần hành động này, chúng ta chính là nghĩ hết khả năng bí mật tiến hành, miễn cho đánh cỏ động rắn, để ngày đó yêu thánh tổ chuyển di trận địa. Nói, Vạn Hoa phu nhân thần sắc thành khẩn nói, lần này làm phiền các vị đạo hữu, còn có hai vị tiền bối làm biệt thủ, cùng nhau tiến đến vây quét ngày đó yêu thánh tổ. Lời này vừa nói ra, Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh mấy người trong lòng phỏng đoán, như vậy đạt được xác minh. Cái này gừng nhưng hay là giả cay. Trước một hồi, Vạn Tiên Minh còn đối ngoại lộ ra, nhìn trời yêu thánh tổ tung tích hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết đối phương trốn ở chỗ nào. Nay sẽ, cũng đã tại bàn bạc động thủ công việc, muốn triển khai vây quét. Nhanh như vậy tiến triển, để Trần Thanh Vân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, xem ra Vạn Tiên Minh hoàn toàn chính xác ngọa hổ tàng long, đã nắm giữ ngày đó yêu thánh tổ chỗ ẩn thân. Nhìn như vậy đến, cái kia lúc trước truyền ra tin tức, nói hôm nay Diệu thượng nhân cùng Tống Tiên Cô, không thể suy tính đến tiên yêu thánh tổ chỗ ẩn thân. Tin tức này, 89 phần 10 là cố ý làm như vậy, đối ngoại ẩn giấu đi mà thôi, kỳ thực đã rõ như lòng bàn tay. Loại này tránh cho đánh cỏ động rắn, chuẩn bị lặng yên tiêu trừ cử động, đại thừa kỳ tu sĩ càng là thuận buồm xuôi gió. Trần Thanh Vân hơi một suy nghĩ, liền hiểu dưới mắt đây là chuyện gì xảy ra. Biện pháp này mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường thực dụng. Đến mức hiện tại nhóm người mình được mời mà đến, chính là vì tham dự lần này vây quét, chỉ là trước mắt còn không biết cụ thể muốn đi chỗ nào. Mà chính mình mấy người ở trong, phải chăng có nội ứng, điểm ấy Vạn Tiên Minh liền không cần phải lo lắng, dù sao cứ như vậy mấy người, rất tốt loại bỏ. Mà lại ngoại trừ Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người bên ngoài, mấy người đều chém giết qua linh vực bách tộc thất giai sinh linh. Từ nơi này chiến tích đến xem, cũng là có thể tại cực lớn trình độ bên trên, bài trừ rơi nội ứng hiểm nghi. Cái này có kế hoạch, tiếp xuống nên làm như thế nào, liền có minh xác phương hướng. Ngày đó Trướng lão quái, Khổ Trúc lão nhân, Như Mộc Linh ba người cũng cùng Trần Thanh Vân nghĩ đến một hồi, đoán được lần này là vì sao mà đến rồi. Tống Tiên Cô làm người tự ái, lộ ra thân hòa một chút, không có Thiên Diệu thượng nhân loại kia huyền diệu không linh khoảng cách cảm giác. Nàng quét đám người một chút, chậm chậm mở miệng nói, tại lúc đến, ta đã cùng Thiên Diệu đạo hữu nói chuyện, thương nghị xong đối sách. Vì để tránh cho trong minh có dấu nội ứng, cho bên kia mật báo, lần hành động này kế hoạch, chúng ta chỉ cáo chi Vạn Minh chủ bản nhân, còn có Vạn Hoa cùng Kim Lôi hai vị tiểu hữu. Vị này Vạn Minh chủ, chỉ chính là Vạn Tiên Minh minh chủ Vạn Lôi Bằng, một vị uy tín lâu năm hợp thể đỉnh phong tu sĩ, xuất từ Tử Tiêu Độc Tiên. Tống Tiên Cô vừa mới nói xong, cái kia Vạn Hoa phu nhân liền mở miệng giải thích, Thiên Yêu Thánh Tổ tung tích, hai vị tiền bối lần trước xem bói suy tính lúc, cũng đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng hai vị tiền bối tại thương nghị qua đi, hay là lựa chọn đối ngoại tuyên bố, lần kia xem bói suy tính cũng không kết quả. Sở dĩ làm như vậy, cũng là vì không kinh động ngày đó yêu thánh tổ, tốt triển khai lần hành động này. Chương 1619 tươi sáng linh thánh chi thể, chương 1619 tươi sáng linh thánh chi thể. Vạn Hoa phu nhân cáo chi chân tướng này, kỳ thật ở đây Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh mấy người đã đoán được, cũng không có mở miệng hỏi thăm. Vạn Hoa phu nhân tiếp tục nói, lần này mời các ngươi đến đây, chính là mượn cơ hội này cùng một chỗ độc thủ, mong rằng chư vị to lớn hiệp trợ. Kim Lôi đồng tử nhẹ gật đầu, nói ra, ngày đó yêu thánh tổ cụ thể vị trí chỗ ở, dưới mắt vẫn như cũ sẽ không cáo chi các ngươi, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nói đi, Kim Lôi đồng tử liền không nói nữa. Vạn Hoa phu nhân nói tiếp, cái này sau đó, các ngươi chỉ cần đi theo chúng ta cùng nhau khởi hành, hiệp trợ hai vị tiền bối liền có thể. Vì riêng phần mình ở giữa có hiểu biết, Vạn Hoa phu nhân dẫn đầu đã mang lại dẫn đầu tác dụng, tự giới thiệu, nói tới tự thân linh căn thuộc tính. Nàng là dị linh căn tu sĩ, chủ tu phong thuộc tính công pháp, am hiểu thân pháp tốc độ. Sau đó nàng giới thiệu Kim Lôi đồng tử, đây là một vị lôi linh căn tu sĩ, tính cách cương liệt, tấn mãnh như lửa. Người này sở trường nhất lôi pháp một đạo, chú trọng sát phạt, nắm giữ lấy đông đảo uy lực 10 phần lôi pháp thần thông. Một gió một lôi, hai loại thuộc tính lực lượng, có thể nhìn trời yêu thánh tổ đưa đến sát thương hiệu quả, cũng không tại thuộc tính ngũ hành bên trong. Khổ Trúc lao nhân, trời chướng lao quái cũng tuần tự giới thiệu, hai người này thì không phải vậy dị linh căn tu sĩ. Liên quan tới Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô, Vạn Hoa phu nhân thì là trọng điểm giới thiệu. Thiên Diệu thượng nhân là quang thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, đồng thời còn là một tên tạo nghệ cao thâm kiếm tu, biết được trận pháp cùng linh phủ chi đạo, rất có thành tích. Tống Tiên Cô là hiếm thấy ám linh dễ tu sĩ, còn thân có tươi sáng linh thánh chi thể, chính là một vị tư thâm luyện khí, luyện đan đại sư. Tươi sáng linh thánh chi thể, thế gian này thật là có như thế thể chất người sở hữu. Biết được Tống Tiên Cô thể chất, Trần Thanh Vân trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ hâm mộ, còn có nồng đậm kinh ngạc. Liền không nớt chướng lão quái, Như Mộc Linh mấy người, trên mặt cũng đều hiện ra dị sắc, nhịn không được nhìn Tống Tiên Cô một chút. Cái này tươi sáng linh thánh chi thể, ngược dòng tìm hiểu đứng lên lịch, hay là lấy từ một vị đại thừa kỳ tu sĩ tươi sáng linh thánh. Cái này tươi sáng linh thánh, là trong lịch sử vị thứ nhất như thế thể chất người sở hữu, từng thành tựu đại thừa đỉnh phong tu vi vị trí. Từ đó đằng sau, vị này đại thần thông giả liền đem nên thể chất phát dương quang đại, uy trấn hoàn vũ. Đến hậu thế, xuất hiện vị thứ hai ngang nhau thể chất, lợi dụng tươi sáng linh thánh làm tên, lấy tên tươi sáng linh thánh chi thể. Trong đó tươi sáng cũng chỉ thông đấu, minh ngộ chi ý, đối với tiên địa pháp tắc có tiên thiên sức quan sát cùng lĩnh ngộ tính. Linh thánh chỉ thánh khiết vô cấu linh lực cùng linh hồn, có thể tốt hơn thân hòa tiên địa tự nhiên, là tu hành sủng nhi. Nói đến, thể chất như vậy, trên cơ bản chỉ tồn tại ở trong điện tịch, trong lịch sử xuất hiện qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến cận đại vài vạn năm, càng là cơ hồ tuyệt tích. Như thế thể chất, cùng tiên tiên đạo thai thánh thể cơ hồ lực lượng ngang nhau, có thể thân hòa đại đạo. Bởi vì trời sinh liền thân hòa đạo pháp, có cực mạnh lực linh ngộ. Linh lực cùng linh hồn cũng khác hẳn với thường nhân, siêu việt tu sĩ cùng giai, có tiên tiên ưu thế. Cho nên về việc tu hành, hợp thể kỳ phía dưới, bất luận là công pháp thần thông, hay là trên cảnh giới hầu như không tồn tại tu vi bình cảnh. Thu nạp tiên địa linh khí lúc tu hành, cũng có thể thông qua thể chất ưu thế, thu hoạch đến thuần khiết hoàn mỹ linh khí, để tu hành càng thêm thông thuận. Trong đó nhất cao minh một hạng ưu thế, còn có đạo tâm kia tươi sáng. Bởi vì đối với mình ta nhận biết rõ ràng, gần sát tiên địa đạo pháp, rất khó sinh sôi ra tâm ma. Thậm chí cả bình thường thần hồn, huyễn cảnh, tâm ma loại này công kích, đối với loại thể chất này người sở hữu là vô hiệu. Như vậy tiên thiên ưu thế, sáng tạo ra tươi sáng linh thánh chi thể nổi danh, vừa có tiên đạo thân thể, tu tiên thánh thể thành danh tốt đẹp. Bất quá muốn nói khuyết điểm, tự nhiên cũng có, thiên địa vạn vật đều coi trọng một cái cân bằng. Bởi vì những này tiên thiên thiên phú quá cường đại, sinh ra tỷ lệ chẳng khác gì là một phần ngàn tỷ. Cái này không khác trở thành tà tu, ma tu trong mắt tốt nhất đoạt xá thân thể, luyện chế một ít đỉnh cấp đan dược chí bảo. Một màn này sinh, liền sẽ gặp phải vô số tu sĩ, chính là sinh linh nhớ thương, khó mà chỉ lo thân mình. Tại trong ngày thường tu hành, cùng tu sĩ cùng giai so sánh, cũng cần càng nhiều thiên địa linh khí, tài nguyên tiến hành duy trì. Đặc biệt là tại trên con đường tu hành, mặc dù bình thường tâm ma khó mà sinh sôi, có thể tránh tâm ma dây dưa. Chỉ khi nào gặp phải nhân quả số mệnh, tính kiếp loại này khảo nghiệm, chỉ cần ham sâu trong đó, so sánh với tu sĩ khác sẽ lại càng dễ nhận ràng buộc, khó mà làm đến thái thượng vong tình. Thậm chí rất dễ dàng bắt đầu sinh ra khó mà hóa giải to lớn tâm ma, dẫn tới đáng sợ hơn tiên kiếp. Tổng thể tới nói, có được cái này tươi sáng linh thánh chi thể, chỉ cần nhận đầy đủ che chở, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành, thông suốt tu luyện tới hợp thể kỳ. Nhưng nếu là thiếu khuyết che chở, có được loại thể chất này, liền cùng tiểu nhi cầm kim xuyên qua loạn thị không hề khác gì nhau, sẽ mang đến rất nhiều bất hạnh. Dựa theo Tống Tiên cô thực lực bây giờ, là đại thừa sơ kỳ. Đối phương thì ra bạo thân có cái này tươi sáng linh thánh chi thể, tất nhiên có lực lượng tự vệ, không sợ ngoại giới ngấp nghé. Phần tự tin này cùng lực lượng, liền làm nổi bật lên người này cường đại. Có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, có thể không chỉ riêng là dựa vào thiên phú tư chất liền có thể làm được. Thông minh trình độ cùng thủ đoạn, cơ duyên các loại, cần phải viễn siêu ở đây những này hợp thể kỳ tu sĩ. Tống Tiên cô có thể bại lộ tự thân tươi sáng linh thánh chi thể, vốn là nội tình thâm hậu, còn người mang so đây càng là cường đại cao minh bảo vật. Càng là cường đại át chủ bài thủ đoạn, càng là tại cuối cùng mới có thể hiện lộ ra. Cái này có thể trước hiện lộ ra, kỳ thật chỉ là đông đảo át chủ bài bên trong coi như phổ thông một cái. Cuối cùng, Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh hai người cũng đều tự giới thiệu mình một chút. Như Mộc Linh là băng thuộc tính tu sĩ, am hiểu chiến đấu, biết được một chút ngự thú chi đạo. Trong mấy người, chỉ có Trần Thanh Vân, trời chướng lão quái, khổ trúc lao nhân ba người đều ở ngũ hành trong linh căn. Đây là cho đến trước mắt, đây là vạn tiên minh một phương, có thể nhanh nhất điều động mấy vị cường giả lực lượng. Nếu là muốn mời cái khác dị linh căn tu sĩ tham dự hành động, lại nói rất khó tìm, mà lại cũng vô pháp nhanh chóng hưởng ứng. Binh quý thần tốc, vì để tránh cho thiên yêu thánh tổ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vạn tiên minh cũng không muốn chỉ hoãn. Trải qua như thế một phen nói chuyện với nhau, không chỉ là đối với lần hành động này, thậm chí lẫn nhau đại khái nội tình, mấy người đều lòng dạ biết rõ. Chỉ là nghỉ ngơi một lát, Tống Tiên cô liền nhẹ nhàng quát tay, lấy ra 6 cái ngưng ngọc bình nhỏ, tại phất tay, riêng phần mình bay đến Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh mấy người trước mặt. Trời chướng lao quái, kim lôi đồng tử mấy người liếc nhau, minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhao nhao nhận lấy cái này ngưng ngọc bình nhỏ. Tống Tiên cô lời nói, cũng tại lúc này vang lên. Trong bình này đều có một chút che trời linh lộ, có thể tại thời khắc mấu chốt khôi phục nhanh chóng pháp lực, tu bổ một chút thương thế. Hành động lần này, còn cần mấy vị tiểu hữu hiệp trợ, những này liền tặng cùng chư vị. Trần Thanh Vân triển khai thần thức, hướng trong bình tìm đòi. Cái này ngưng trong bình ngọc chính chứa được một phần nhỏ linh lộ, ước chừng nửa bình không đến dáng vẻ, toàn thân hiện ra băng thấu giống như tinh khiết chi sắc. Chương 1620 che trời linh lộ, chương 1620 che trời linh lộ, che trời linh lộ, vật này có khôi phục nhanh chóng pháp lực, an dưỡng đạo thể hiệu quả, năng lượng cao nhất đối với đại thừa kỳ tu sĩ có hiệu quả. Bất quá, từ trên hiệu quả so sánh, nhưng thật ra là không bằng vạn năm linh sữa, cũng không thể làm đến trong nháy mắt khôi phục. Đánh cái so sánh, pháp lực chỉ còn 2 thành tình huống dưới, an vào sâm này thiên linh lộ, có thể tại mười mấy hơi thở thời gian, để pháp lực khôi phục 5 thành. Về phần trị chữa thương thế, có thể nhanh chóng chữa trị gãy chi, vết thương các loại, cũng không thể chữa trị thần hồn cùng nguyên thần. Dù vậy, đây cũng là bảo vật khó được. Che trời linh lộ kim lôi đồng tử bọn người thần sắc vui mừng, rối rít nói tạ ơn, Trần Thanh Vân cũng đi theo khách sáo một câu. Lần này liên thủ, còn chưa treo lên chiến đấu, liền thu được che trời linh lộ bảo vật như vậy. Cái này lập tức để mấy người trong lòng càng thêm có lực lượng, nguyện ý hết sức giúp đỡ. Việc này thành đằng sau, lại sẽ thu hoạch được bao lớn khen thưởng đâu. Đại thừa kỳ tu sĩ như vậy tài đại khí thô. Trần Thanh Vân cũng không khách khí, hảo hảo thu về sâm này thiên linh lộ. Vật này phóng tới trên đấu giá hội, vậy nhưng tuyệt đối là gây nên hóa thần, hợp thể kỳ tu sĩ điên cuồng cạnh tranh tiên tài địa bảo. Không muốn cái này Tống Tiên Cô, dĩ nhiên như thế đại thủ bút, một lần đưa ra 6 phần. Cái này vốn không phải biết, vẻn vẹn lần này mới kết bạn, đối phương giống như này bỏ được, cái này khiến Trần Thanh Vân không khỏi lòng sinh mấy phần kính nể. Đợi đến chỉnh đốn hoàn tất, đám người như vậy khởi hành, ra cái này tứ tượng lâu. Thiên Diệu thượng nhân đứng chắc tay, trong tay quang mang lóe lên thời khắc, bay ra một đạo lưu quang chiếu rọi ở trên bầu trời, chậm chậm mở rộng mở rộng. Một chiếc khổng lồ đẽ đẽ, tạo hình hoa lệ phi xa thỉnh lĩnh xuất hiện. Phi xa hai bên, có một đôi cánh chim, chỉnh thể lộ ra trôi chảy ưu mỹ, cũng không cái gì không cân đối cảm giác. Vật này tên là đỡ xương mù xe, lớn nhất có thể biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, có thể làm đến ngày đi trăm vạn dặm, có dấu tung tích nặc khí hiệu quả. Trần Thanh Vân ánh mắt quét qua, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì chiếc phi xa này pháp khí lại đã đạt tới đại đạo chí bảo cấp độ. Đầu tiên là kiến thức đến Tống Tiên Cô rộng lượng, đưa tặng che trời linh lộ. Nay sẽ, lại mắt thấy Thiên Diệu thượng nhân lấy ra chiếc này đỉnh tiêm phi xa pháp khí. Trần Thanh Vân đối với đại thừa kỳ tu sĩ nhận biết, lại lần nữa có chỗ đổi mới, sợ hai tháng phục tại đối phương nội tình thủ bút. Đừng nói là Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử, Khổ Trúc lão nhân mấy người cũng là lần đầu nhìn thấy cấp bậc bực này phi xa pháp khí, riêng phần mình hiện lộ ra dị dạng thần sắc. Thiên Diệu thượng nhân cùng Tống Tiên Cô liếc nhau, đồng thời thân hình khẽ động, nhìn như chỉ là hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền triển khai xúc địa thành thốn giống như thần thông, xuất hiện ở đỡ xương mù trên xe. Kim Lôi đồng tử mấy người thấy vậy, nhao nhao hai mặt nhìn nhau một chút, cũng không có như vậy đuổi theo. Thẳng đến Thiên Diệu thượng nhân vẫy vẫy tay, thi triển ra một đạo tường vân chi vụ, bọc lại Trần Thanh Vân sáu người lúc này mới bị dẫn tới đỡ xương mù trên xe. Lập tức lên đường đi. Thiên Diệu thượng nhân nụ cười nhàn nhạt cười. Đỡ xương mù xe trên không trung bay lên mà lên, mang ra mảng lớn đuôi chạy, phóng xuất ra đặc biệt khí tức ba động. Toàn bộ phi xa mặt ngoài bắt đầu hiện ra sóng nước chạm đường vân, cấp tốc cùng chung quanh hư không hòa làm một thể. Ở phía dưới cái kia Trịnh Nguyên Hòa cung kính trong ánh nhìn chăm chú, chiếc phi xa này biến mất bóng dáng, đã không cách nào lấy mắt thường dò xét đến mảy may. Mà tại Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người thị giác bên dưới, phía dưới Lưu Hà Phương thị, tại trong chớp mắt liền biến mất đi xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái thật nhỏ hình dáng. Lần này tiến về mục đích, Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô mới đầu cũng không có lộ ra. Vạn Hoa phu nhân cùng Kim Lôi đồng tử, đối với cái này cũng là ngậm miệng không nói. Đỡ xương mù xe một đường hướng tây, cũng không có hết tốc độ tiến về phía trước, bay thẳng sau mười mấy ngày, như vậy tiến nhập Thiên Tích Sơn mạch địa giới. Lúc này, Vạn Hoa phu nhân mới dựa theo Tống Tiên Cô ý chỉ, cáo chi lần này hành trình mục đích, chính hôm đó sống lưng dãy núi trung bộ khu vực. Ngày đó yêu thánh tổ chỗ ẩn thân, chính là ở đây. Thiên Tích Sơn mạch, lớn như vậy địa giới, bọn hắn là như thế nào xác định? Trần Thanh Vân đã sớm nếm thử triển khai qua thần thức, đối với phương viên ngàn vạn dặm phạm vi triển khai dò xét, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Thiên Yêu Thánh Tổ bóng dáng. Theo biên giới này chi chiến tiếp tục, tới gần Thiên Tích Sơn mạch vùng này, có không ít địa phương đều bày ra che đậy, hấp thu thần thức trận pháp cấm chế, pháp khí thuật pháp chờ chút. Thần thức quét qua những khu vực này, cho dù là hợp thể kỳ tu sĩ, cũng sẽ nhận một chút quá nhiều ảnh hưởng. Không chỉ là Trần Thanh Vân, như Mộc Linh mấy người cũng giống như thế, biết được lần này là vây quét Thiên Yêu Thánh Tổ mà đến. Mắt thấy Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô đều không có mở miệng, mấy người cũng riêng phần mình im lặng không nói, triển khai thần tiến hành càn quét, thiếu kỳ lên Thiên Yêu Thánh Tổ chỗ ẩn thân ở nơi nào. Đoạn đường này đi về phía tây, đi tới hôm nay sống lưng dãy núi, đã sớm lấy thần thức đối với chung quanh quét mắt rất nhiều lần, bảo đảm đối với chung quanh tình huống như lòng bàn tay. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người vô thượng thần thông, Trần Thanh Vân mấy người tạm thời còn không thể nào hiểu được, tồn tại to lớn trên lệch cảnh giới. Vạn Hoa phu nhân làm ống truyền lời nhân vật, đợi đến đỡ xương mù xe lại đi tiếp một khoảng cách, lúc này thu hoạch được Tống Tiên Cô cho phép, mới rốt cục mở miệng. Ngày đó yêu thánh tổ chỗ ẩn thân là tại cái kia tiên phẩm mỏ linh thạch bên trong. Nay trêu chọc giảo hoạt, trực tiếp lựa chọn nhìn như chỗ nguy hiểm nhất tiến hành dấu kín. Nghe được lời ấy, Trần Thanh Vân âm thầm lông mày nhíu lại, thật là có chút khó mà đoán trước, đối phương này sẽ chạy đến trong đầu khoáng mạch này ẩn thân. Theo lý mà nói, tốt nhất là chạy ra linh vực đại lục, trốn vào vô biên trong biển muốn an toàn hơn. Hồi Thiên Yêu di tộc, tao nội trong tộc bạch tội chèn ép, chẳng khác gì là có để đồng tộc có thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đang suy tư ở giữa, bộ này xương mù xe xông qua tầng mây, phi hành tại trên không tầng mây, tiếp tục lấy bản thân hiệu quả che lấp tung tích. Cái này ẩn tàng hiệu quả, ngay cả chung quanh trong tầng mây một chút linh cầm đều không có chút nào phát giác, cảm giác không đến một chiếc quái vật khổng lồ ở trên đỉnh đầu bay qua. Ước chừng lại đi tiếp 2 ngày, lúc này đã tới Thiên Tích Sơn mạch trung bộ địa khu, xuất hiện rộng lớn thật lớn dãy núi cảnh tượng. Những này dãy núi trùng điệp, chập trùng liên miên, lộ ra tú lệ bao la hùng vĩ, hợp thành một đầu nguy nga mênh mông dãy núi. Từ trên cao quan sát, liền tựa như thời kỳ thượng cổ, cái kia ước vạn tấn cự thú lưng bình thường, lộ ra không gì sánh được uy vũ hùng tráng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Vạn Hoa phu nhân mở miệng, đề nghị mọi người thu hồi thần thức. Điểm ấy tiểu động tác, ngờ tới sớm đã bị người phát giác, Trần Thanh Vân, Khổ Trúc lão nhân mấy người liếc nhau, đem thần thức rút về. Thiên Diệu thượng nhân thi pháp, thế ra một cái la bàn tiểu dáng pháp khí. Pháp khí này toàn thân vàng bạc hai màu, nhìn chất liệu, chính là dùng mai rùa luyện chế mà thành. Tại la bàn chính diện vị trí, có từng vòng trận pháp đạo văn, hợp thành giống như tinh thần vận chuyển quy tích. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người đều kiêm tu xem bói chi pháp, lại rất có thành tích. Hai người lại lần nữa liên thủ, cùng nhau thôi động la bàn này pháp khí, triển khai xem bói suy tính. Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người thấy vậy, đều lặng lặng, hoặc là có chút hăng hái nhìn xem, không dám đánh quái. Trên la bàn hiện ra vàng bạc lượng sắc quang mang, lấy thuận đồng hồ xoay tròn lưu động, tựa như hai cỗ tinh hà bình thường, tràn đầy thiên đạo pháp tắc vận bị. Chương 1621 lượng nghi âm dương trận, chương 1621 lượng nghi âm dương trận, la bàn này trên pháp khí pháp tắc lưu chuyển, hiện ra từng đạo huyền diệu khó hiểu phù văn, để Trần Thanh Vân mấy người đều nhìn không rõ. Chỉ có cái kia như Mộc Linh biết được một chút thô thiển thuật bói toán, có thể xác định những phù văn này chính là miêu tả lấy phương vị tin tức. Lại cụ thể một chút, nàng liền xem không hiểu. Chỉ là sau một lúc lâu, kế hoạch không thay đổi. Tống Tiên cô dẫn đầu nhẹ gật đầu, ngày đó Diệu Thượng Nhân thấy vậy, chậm chậm thu hồi pháp lực, đem la bàn pháp khí cũng cùng nhau thu nhập trong nhận chữ vật. Giờ phút này, hai người thông qua thuật bói toán, đều đã xác định Thiên Yêu Thánh Tổ cụ thể phương vị, xác định không hề rời đi qua mong muốn vị trí. Lúc này, Đỡ Sương Mù lái xe bắt đầu hướng phía đại địa bay đi, lặng yên ở giữa xuyên qua tầng mây. Phía dưới đại địa cảnh tượng bắt đầu rõ ràng hiện lộ, hiện ra rõ ràng hơn dòng sông, ngọn núi mạch lạc. Tống Tiên cô cùng Thiên Diệu Thượng Nhân, lúc này đồng thời trong tay hiện ra 36 chuôi trận kỳ, tản mát ra đặc biệt bắt giai trận pháp khí tức. Những trận kỳ này vừa xuất hiện, Trần Thanh Vân còn chưa nhìn kỹ, chỉ thấy bọn chúng đều hóa thành một đạo tiên địa linh khí bình thường, xảo diệu che lấp đứng lên. Chỉ là một chút thời gian, những trận kỳ này riêng phần mình phân tán ra đến, quay chung quanh thành một cái trận pháp hình dáng, rất có quy luật rơi vào đến phía dưới trong dãy núi. Những trận kỳ này đang rơi xuống trong nháy mắt, cũng không có gây nên cái gì quá rõ ràng khí tức ba động, hiển lộ vết tích. Từ cây cối bụi hoa, thậm chí là lá cây trong khe hở xuyên qua thời khắc, tựa như nhuận vật tế vô thành bình thường, hợp thành một tòa bát giai trận pháp. Trận pháp còn tại vận chuyển khởi động thời khắc, Đỡ Sương Mù xe liền chậm lại tốc độ, cơ hồ yên tĩnh đã rơi vào trong trận pháp. Trần Thanh Vân lúc này dương mắt xem xét, chỉ gặp bầu trời trên đỉnh đầu xuất hiện biến hóa, ngưng tụ ra một đạo trận pháp khổng lồ hàng rào. Trận pháp này hàng rào, đồng dạng là xuất hiện cũng không quá rõ ràng, chỉ là nhìn liếc qua một chút ở giữa liền biến mất không thấy. Trận pháp đưa tới ba động, chỉ là đưa tới có chút gió thổi cỏ lay, liền lặng yên ẩn giấu đi đứng lên. Loại này lặng lẽ bố trí trận pháp tự động, cực kỳ khảo nghiệm người thi triển pháp lực cùng thủ đoạn tinh tế độ, làm cho Trần Thanh Vân nhịn không được nhìn lâu hai mắt. Chỉ cùng là trận pháp sư, Trần Thanh Vân tự nhận là làm không được như thế yên tĩnh. Lại tinh tế cảm giác tòa trận pháp này lúc, lại phát hiện khó mà phát giác được trận pháp gì ba động, đến mức không cách nào nhìn ra tòa trận pháp này lai lịch, là cái gì phẩm giai. Liên liên trận pháp kết giới cụ thể ở đâu, phạm vi bao lớn, trận kỳ ẩn giấu vị trí, cũng tạm thời nhìn không ra. Cái này dẫn tới Trần Thanh Vân thần sắc khẽ động, trên mặt toát ra vẻ kính nể. Có thể đem trận pháp bố trí đến loại tình trạng này, tránh đi hợp thể kỳ tu sĩ dò xét. Quả nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ, liền cái này bảy trận ẩn tàng thủ pháp, liền viễn siêu tại ta. Trần Thanh Vân khiêm tốn ý thức được tự thân tại trên trận pháp không đủ, kính nể lên cái này Tống Tiên cô, Thiên Diệu Thượng Nhân hai người vô thượng thủ đoạn. Chư vị, ta cùng Thiên Diệu đạo hữu đã dùng cái này ẩn chứa tiên phẩm mỏ linh thạch là nền tảng, bày ra một tòa lưỡng nghi âm dương trận. Trận này là ánh sáng, tối song thuộc tính trận pháp, đặt đến bát giai trung phẩm. Trận này tại phong tỏa vùng thiên địa này hiệu quả trên cơ sở, có thể phát huy ra âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành hiệu quả, có thể nhìn trời yêu thánh tổ đưa đến tác dụng khắc chế. Tống Tiên cô thanh âm chậm rãi vang lên, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, lộ ra có chút bình thản. Vạn Hoa phu nhân nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trên khuôn mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Lưỡng nghi âm dương trận, nếu là ta nhớ kỹ không sai, trận này chính là bắt chước thái cổ sát trận lưỡng nghi vi trần trận mà sinh. Như thế trận pháp, vạn bối một lần coi là sớm đã thất truyền, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, dẫn tới Kim Lôi kia đồng tử, Khổ Trúc lao nhân mấy người nhao nhao thần sắc khẽ động. Mấy người bọn họ vừa rồi cũng cùng Trần Thanh Vân mở dạng, ý đồ thăm dò ra tòa trận pháp này căn nguyên, kết quả giống nhau không có gì thu hoạch. Cái này nghe được Vạn Hoa phu nhân tán thưởng, đều càng cao hơn nhìn lên tòa này lưỡng nghi âm dương trận pháp. Hai vị tiền bối thủ đoạn, để vãn bối mở rộng tầm mắt. Vạn Hoa phu nhân nhịn không được lại tán thưởng một câu, từ đấy lòng đội phục nói. Bao quát Trần Thanh Vân ở bên trong, mấy người hay là lần đầu nghe nói cái này lưỡng nghi âm dương trận. Biết được trận pháp này lại có thể âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành, cảm thấy phi thường cao minh. Mà lấy đầu này tiên phẩm mỏ linh thạch là nền tảng, ngay tại chỗ lấy tài liệu, bố trí lên bát giai đại trận. Hay là ánh sáng, tối bực này song thuộc tính trận pháp, cái này coi như phi thường không tầm thường, loại này trận pháp ở trên thị trường có chút hiếm thấy. Tống Tiên cô nhìn Vạn Hoa phu nhân một chút, khẽ mỉm cười nói, trận này chưa thất truyền, thuộc về Thanh Nguyên cùng truyền thừa chi pháp. Vì đối phó Thiên Yêu Thánh Tổ, khắc chế nó ngũ hành miễn dịch thiên phú, ta vì thế cố ý thăm viếng một chuyến Thanh Nguyên cùng, mượn tới trận này. Nghe được lời ấy, Vạn Hoa phu nhân liên tục gật đầu. Nàng từng tại tông môn một vị trận pháp tông sư trong miệng, từng nghe nói cái này lưỡng nghi âm dương trận. Tòa trận pháp này uy lực lớn nhất, cũng không phải là chỉ là công kích cùng phong tỏa khốn địch hiệu quả, mà là cái kia cải biến ngũ hành quy luật thần diệu kỳ hiệu. Âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành. Cái này một hiệu quả, có thể bật mẹo, cải biến trong trận pháp thiên địa pháp tắc, xuất hiện ngũ hành rối loạn biến động, âm dương mất cân bằng. Này hiệu quả càng thần diệu, cũng có thể đối với trận pháp bên trong một cái sinh linh, hoặc là nhiều cái sinh linh có hiệu quả. Lấy Thiên Yêu Thánh Tổ nêu ví dụ, có thể đem yêu này thi triển thiên phú thuộc tính tiến hành nghịch loạn suy tàn, xuất hiện thuộc tính rối loạn, uy lực giảm nhiều tình huống. Ngũ hành miễn dịch phòng ngự cũng có thể ngắn ngủi rối loạn vì đó nó thuộc tính. Gặp phải như thế trận pháp chèn ép, không chỉ là chiến lược tổn hao nhiều đơn giản như vậy, hay là từ thiên phú bản nguyên bên trên nhận áp chế suy yếu. Hiệu quả này trực tiếp từ pháp tắc phương diện phát huy ra. Nghĩ tới đây, Vạn Hoa phu nhân trong lòng lực lượng tăng nhiều. Trước đó còn từng lo lắng không cách nào diệt sát Thiên Yêu Thánh Tổ, cho là mình mấy người bất quá là đến đưa đến kiểm chế tác dụng, thậm chí là xung làm pháo hôi nhân vật. Bây giờ có cái này lưỡng nghi âm dương trận hiệp trợ, thay đổi Thiên Yêu Thánh Tổ Thiên Phú thuộc tính miễn dịch, như vậy thuộc tính ngũ hành công kích cũng có thể thương tới đối phương. Cứ như vậy, đối phương liền cùng bị tháo bỏ xuống giáp sắt manh thú một dạng, sức chiến đấu tổn hao nhiều. Tiểu Hữu Lịch duyệt không sai, thế mà có thể biết đến trận này là phòng theo lưỡng nghi vi trần trận mà sinh. Ngày đó Diệu Thượng Nhân mở miệng nói, lộ ra vẻ tán thưởng. Năm đó tiên tổ đối phó Thiên Yêu này thánh tổ lúc, còn không biết được trận này tồn tại, dẫn đến cuối cùng chỉ có thể ỷ vào cái khác trận pháp phong tỏa này trêu chọc. Bây giờ thời đại biến thiên, trùng hợp tìm được cái này lưỡng nghi âm dương trận, lần này liền có diện sát này trêu chọc cường đại trợ lực. Lưỡng nghi vi trần trận được xưng là thái cổ sát trận, tuyệt không phải là hư danh. So sánh với cái này lưỡng nghi âm dương trận, tại hiệu quả trên cơ sở, chỗ lợi hại ngay tại ở còn có thể điều động thiên địa âm dương hai đạo, đem thiên địa vạn vật ma diệt là hạt bụi nhỏ. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, tại bực này thái cổ sát trận trước mặt, cũng chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Như là đối mặt cái kia tiên gia đình cấp trận pháp Chu Tiên kiếm trận bình thường, cảm thấy hít thở không thông cảm giác các bách. Chỉ là trùng hợp từ đồng môn sư thúc trong miệng nghe nói, hay là tiền bối thủ đoạn thông thiên, lịch duyệt phong phú. Vạn Hoa phu nhân khiêm tốn cười một tiếng, đáp lại nói, đã có chút chờ mong quan sát cái này lưỡng nghi âm dương trận vì thế. Chương 1622 Thiên Yêu Thánh Tổ hiện thân chương 1622 Thiên Yêu Thánh Tổ hiện thân Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử bọn người đều có đăm chiêu, tự nhận là ở điểm này, lịch duyệt không bằng Vạn Hoa phu nhân. Mà có trận pháp bực này hiệp trợ, giống như là Trần Thanh Vân, trời chướng lao quái cùng khổ trúc lão nhân. Ba người rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lần này tiêu trừ hành động, Vạn Tiên Minh sẽ mời chính mình ba người, mà không phải cái khác băng, gió, lôi các loại dạng này dị linh căn tu sĩ tham dự. Chỉ cần cái này lưỡng nghi âm dương trận uy thế một mực có hiệu quả, ảnh hưởng ngày đó yêu thánh tổ. Cái kia tự thân lửa, mục, nước ba loại ngũ hành linh căn cùng công pháp, đồng dạng có thể đưa đến giết địch hiệu quả, trọng thương ngày đó yêu thánh tổ. Lần này vây quét hành động, không chỉ là có hai vị đại thừa kỳ tu sĩ dẫn đội, còn có như thế trận pháp hiệp trợ, phát huy ra thần diệu như thế hiệu quả, diệu cũng liền diệu ở chỗ này. Trận pháp đã bố trí xuống, tùy thời đều có thể khởi động. Vì để cho Vạn Hoa phu nhân mấy người trong lòng càng thêm có đáy, sẽ không như lọt vào trong sương mù, ảnh hưởng đến vây quét hiệu suất. Tống Tiên cô đem cái này lưỡng nghi âm dương trận cái khác hiệu quả, cần thiết phải chú ý công việc các loại, bắt đầu cẩn thận giảng thuật một chút. Trận pháp phong tỏa hiệu quả, có thể chống lại Thiên Yêu Thánh Tổ thoát đi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cưỡng ép phá giải. Cái khác hiệu quả, ngoại trừ lúc trước giới thiệu bên ngoài, còn có Thái Cực Cối Xay, Âm Dương Lốc Xoáy, Thần Thức Mê Trướng, Linh Lực Chùm Sáng bốn loại. Thái Cực Cối Xay, chiêu này có thể thi triển ra một đạo thái cực đồ ngoại hình cối xay to lớn, đem địch nhân bao phủ dưới đó. Đạo này cối xay có thể lớn có thể nhỏ, có thể bộc phát ra cường đại xé rách cùng áp chế hiệu quả, từ đó ma diệt đối thủ. Âm Dương Lốc Xoáy phương châm chính hóa lực phân giải, có thể đem địch quân công kích tiến hành phân giải, chết đi, từ đó đưa đến hóa giải hiệu quả. Tỷ như có thể đem dòng nước công kích tan đi một nửa uy năng, sinh ra vị trí công kích chết đi, cực lớn suy yếu công kích của đối thủ uy năng. Thần thức mê trướng, cái này chính là đối với ngoại giới sinh linh thần thức tiến hành ngăn cách, quá nhiều, chế tạo ra giả tượng. Ngoại giới sinh linh thần thức một khi tiếp xúc đến cái này lưỡng nghi âm dương trận, liền sẽ cảm giác được thần thức bị ngăn cách, không cách nào tiến hành dò xét. Mà lại, còn có thể chế tạo ra hư giả huyễn cảnh, làm cho đối phương thần thức sai lầm cảm giác được hư ảo cảnh tượng. Thì như, nơi này là một chỗ dãy núi. Thần thức bị quấy rầy dẫn đạo sau, sẽ để cho đối thủ coi là nơi này là một chỗ hồ nước, một mảnh hoang nguyên sa mạc các loại. Sau cùng linh lực chùm sáng thì rất dễ lý giải, chính là trận pháp âm dương chi lực biến thành, có thể ngưng tụ ra chùm sáng bắn thẳng đến đối thủ, lực công kích tập trung vào một điểm. Giảng giải bất quá mười mấy hơi thở thời gian, đợi đến trong lòng mọi người hiểu rõ, đỡ xương mù xe đã bao trùm đến thiên tích sơn mạch trên không không đủ cao trăm triệu độ. Biết được nhàn ngôn tiểu tự, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, Tống Tiên cô tế ra một kiện màu tím khăn tay pháp khí, lơ lửng tại trước mặt. Vật này tên là Mê Tiên Tử La Mạn, tự mang phòng ngự cùng che lấp hiệu quả. Đặc điểm lớn nhất là có thể phóng ra ra màu tím mê vụ, che đậy đối thủ thần thức cùng ngũ quan cảm giác. Mà lại bực này màu tím mê vụ còn có thể phát huy ra mê hoặc tác dụng, để đối thủ xuất hiện tâm thần dập dờn, xuất hiện ảo giác, từ đó pháp lực cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tống Tiên cô hướng phía đám người theo thứ tự nhìn thoáng qua, khẽ bước cầm thời khắc, lấy cái này Mê Tiên Tử La Mạt thi triển ra phòng ngự hiệu quả. Mê Tiên Tử La Mạt lơ lửng mở rộng ra đến, đem mấy người đều che chở ở bên trong, hình thành một đạo phòng ngự. Trần Thanh Vân một chút cảm giác, phát hiện bảo vật này chính là một kiện đại đạo chí bảo, đạt đến trung phẩm cấp độ. Chư vị, đại chiến sắp nổi, lại đều chuẩn bị kỹ càng đi. Tống Tiên cô hảo ý nhắc nhở. Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu, như vậy đi theo Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô bộ pháp, cưỡi đỡ xương mù xe lơ lửng tại Thiên Tích Sơn mạch trên không. Bởi vì tới gần dãy núi, đỡ xương mù xe nguyên bản kéo theo đè xuống kình phong bị hạn chế, bị chiếc phi xa này pháp khí tự hành hấp thu, tránh khỏi gợi lên phía dưới sơn lâm. Thiên Diệu thượng nhân trong mắt tinh mang lóe lên, cả người khí chất có chút biến hóa, hiện lộ ra từng đạo phong mang, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trong dãy núi một chỗ vị trí. Tống Tiên cô gặp tình hình này, chào hỏi Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử bọn người bay ra đỡ xương mù xe, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dưới chân đỡ xương mù xe, cũng ở thời điểm này thu liễm hình thái, hóa thành một đạo phi quang, chui vào Thiên Diệu thượng nhân trong nhận chữ vật. Mấy người như vậy hiện lộ thân hình, ánh mắt theo Thiên Diệu thượng nhân chỗ nhìn chăm chú vị trí, ánh mắt tập trung tại một chỗ thảm thực vật rậm rạp trên dãy núi. Từ góc độ này nhìn lại, cũng không thể nhìn thấy dãy núi kia bên trong có cái gì cỡ lớn sinh linh tung tích, bởi vì không có khả năng thi triển thần thức, mấy người chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô hai người đạt thành ăn ý, lựa chọn không còn che lấp trận pháp. Hai người liên hợp thi pháp, trong tay kết ấn thúc dục phía dưới, tòa này lưỡng nghi âm dương trận hiện lộ ra trận pháp vết tích. Toàn bộ trận pháp kết giới hiện hiện tung tích, hiện ra hai màu trắng đen xen lẫn hội tụ, tựa như một bức tuyệt mỹ thịnh đại tranh thủy mặc, bao khỏa tại giữa phương thiên địa này. Trận pháp bao phủ phạm vi đã đạt đến phương biên vạn dặm, to lớn rộng lớn. Tương đạo ánh sáng, ám thuộc tính thiên địa pháp tắc chi lực, phi tốc mạnh mẽ hiện lên, xen lẫn lưu chuyển. Trần Thanh Vân hơi một cảm giác, liền phát giác được tòa này phong cách thủy mặc trong trận pháp xuất hiện nồng đậm ánh sáng, tối hai loại thuộc tính lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, giống như cộng sinh bình thường, hình thành một đạo linh lực chùm sáng từ trận pháp trên mái vòm đống nhiên rơi xuống, rơi thẳng hướng về phía dưới dãy núi. Linh lực chùm sáng đường kính đạt đến trăm trượng lớn nhỏ, dường như một cây định hải thần châm từ trên bầu trời hiện hiện. Trong đó ẩn chứa quang ám chi lực tương sinh tương khắc, phát huy ra ma diệt uy thế, làm cho Trần Thanh Vân, như Mộc Linh đều cảm thấy một trận hãi hùng kết bía. Giờ khắc này, mấy người toàn thân quần áo cùng tóc bị dư uy thổi cào đến đong đưa bay múa, bay phất phới. Mấy người đều có cùng một cái cảm giác, đó chính là một khi tiếp xúc đến đạo này linh lực chùm sáng, cho dù sử xuất tất cả bộ liếng, cũng khó thoát hôi phi yên diệt, bị ma diệt là kiếp cho vận mệnh. Nương theo lấy ầm vang một tiếng, giữa thiên địa giống như ban ngày cùng đêm tối đồng thời xuất hiện, khiến người ta cảm thấy càng không chân thực. Cái kia đang bị chùm sáng công kích khu vực, cũng không có xuất hiện đại phương bị đổ sụp hoặc nổ tung cảnh tượng, mà là đem công kích đều tập trung vào một chỗ, triển khai chính xác đả kích, bảo đảm sẽ không phá hư nơi đây phạm vi lớn hình dạng mặt đất. Bị công kích dãy núi khu vực, mắt trần có thể thấy tại ma diệt tiêu tán, giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường. Ngay sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó hiện ra trên trăm đạo long ảnh màu đen, lấy cực nhanh tốc độ lưu vọt tứ tán ra. Chỉ có một số nhỏ long ảnh màu đen, tại linh lực chùm sáng công kích đến bị ma diệt không còn, hóa thành kết cho, không còn tồn tại. Gặp tình hình này, Trần Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, một chút liền nhìn ra cái kia long ảnh màu đen là cái gì. Không phải Thiên Yêu Thánh Tổ, còn có thể là ai? Quả nhiên ở chỗ này, tòa này lưỡng nghi âm dương trận hiện lộ tung tích, thi triển ra công kích một khắc này, Thiên Yêu Thánh Tổ từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, trước tiên liền có hành động. Đông đảo long ảnh màu đen chính là Thiên Yêu này Thánh Tổ thi triển phân thân Thiên Phú biến thành, đem đạo này công kích hóa giải. Mắt thấy Thiên Yêu Thánh Tổ hiện thân, Thiên Diệu Thượng Nhân trong mắt tinh mang càng tăng lên, trong tay có một vệt kim quang chớp động, thế ra một kiện pháp khí. Chương 1623 Vạn Hóa Quy Khư Kiếm. Chương 1623 Vạn Hóa Quy Khư Kiếm. Đây là một thanh toàn thân chạy xuôi quang hoa màu vàng phi kiếm, tràn đầy hừng hực quang thuộc tính lực lượng phát tác. Nhìn một cái, tựa như từ trong liệt nhật dung luyện mà ra, lại như là dùng kim bình thường hừng hực, ẩn chứa lưu động tính. Kiếm này tên là Vạn Hóa Quy Khư Kiếm, có thể diễn hóa ngàn vạn, phân huyễn vô tận, vì vậy mà gọi tên. Luận phẩm giai, cái này thình lình cũng là một kiện đại đạo chí bảo, thuần chính quang thuộc tính pháp khí, thuộc về Thiên Diệu Thượng Nhân bản mệnh phi kiếm. Vạn Hóa Quy Khư Kiếm lại là một kiện đại đạo chí bảo, hôm nay Diệu Thượng Nhân cũng có nội tình như vậy. Trần Thanh Vân hơi có chút hâm mộ, bình thường khó mà thấy đại đạo chí bảo, bát giai pháp khí, này sẽ liền gặp được hai thanh. Cái này muốn nói giá trị, có thể ít nhất là 72 tỷ linh thạch một kiện, đủ để xưng là thiên văn sổ tự. Ngươi là Thiên Diệu Thượng Nhân. Một đạo quát lớn tiếng vang lên, trong giọng nói tràn đầy chất vấn chi ý. Thiên Yêu Thánh Tổ đông đảo phân thân trên không trung hội tụ, ngưng tụ thành bản thể hình thái. Nó ánh mắt quét qua cái kia tiêu tán linh lực trùng sáng, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn lên, rơi vào Thiên Diệu Thượng Nhân trên thân. Thế ra bản mệnh phi kiếm, Thiên Diệu Thượng Nhân đã có đại chiến một trận suy nghĩ, tự nhiên không có chút nào lùi bước chi ý, cũng không muốn giấu đầu lộ đôi. Chính là, Thiên Diệu Thượng Nhân vừa dứt lời, Thiên Yêu Thánh Tổ ánh mắt đã quét qua Tống Tiên Cô, Kim Lôi Đồng Tử mấy người. Khi nhìn đến Trần Thanh Vân lúc, Thiên Yêu Thánh Tổ ánh mắt tùy theo một trận, không khỏi kinh dị một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi cũng ở nơi đây. Thiên Yêu Thánh Tổ con ngươi co rụt lại, nghĩ đến năm đó bài trừ phong ấn, chấn sát hô lão yêu đám người một màn, khơi gợi lên chỗ sâu trong óc ký ức. Cũng được, tới thật đúng lúc, lần trước để cho ngươi trốn thoát, lần này thế nhưng là chính ngươi đưa tới cửa. Một tiếng này quá khẽ, để Trần Thanh Vân tạm thời trở thành tiêu điểm. Như Mộc Linh biết được Trần Thanh Vân thăm dò qua Viêm Hoàng Tông di tích, từ Trương Huyền Hải nơi đó từng nghe nói. Cho nên, nàng biết được Trần Thanh Vân cùng trời yêu thánh tổ ở giữa ân oán, đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Kim Lôi Đồng Tử, Thiên Trướng Lao Quái mấy người thấy tình hình như thế, nhao nhao nhìn coi Trần Thanh Vân, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị. Hiển nhiên, từ Thiên Yêu Thánh Tổ trong lời nói, không khó coi ra Trần Thanh Vân cùng đối phương ở giữa có chút liên quan, cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Đây chính là một tôn đại thừa kỳ sinh linh a. Trần Thanh Vân bằng vào hợp thể kỳ tu vi, thế mà có thể cùng đối phương sinh ra liên quan đằng sau, cho dù tốt bưng quả nhiên còn sống đến bây giờ. Ý nghĩ này gần như đồng thời tại mấy người trong đầu hiện hiện, đều ý thức được hay là khinh thường Trần Thanh Vân. Còn không đợi mấy người suy nghĩ tỉ mỉ, lưu ý Thiên Yêu Thánh Tổ, Trần Thanh Vân ở giữa cử động. Lúc này, ngày đó Diệu Thượng Nhân lưu ý lấy Trần Thanh Vân nhất cử nhất động, bắt đầu sinh ra che chở hậu bối chi ý, hắn cũng không muốn để cho Trần Thanh Vân vào lúc này trở thành tiêu điểm, phân tán lực chú ý. Thiên Diệu Thượng Nhân tâm niệm thôi động, câu thông khởi trận pháp chi lực, đem âm dương hai đạo pháp tác hiệu quả phát động. Trong trận pháp mắt thường không thể gặp, một khu vực lớn nhận trận pháp hiệu quả ảnh hưởng, xuất hiện thuộc tính pháp tắc rối loạn tình huống. Mảnh này thụ ảnh hưởng khu vực cấp tốc mở rộng, tựa như vô hình sóng âm giống như lan tràn tới toàn bộ trận pháp nội bộ. Âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành tình huống xuất hiện, cải biến trong phương thiên địa này pháp tắc quy luật. Thần kỳ là Trần Thanh Vân, như Mộc Linh mấy người, thậm chí nơi này sông núi cỏ cây các loại cũng sẽ không nhận hiệu quả này ảnh hưởng. Thu ảnh hưởng chỉ là ngày đó yêu thánh tổ thực hiện chính xác khóa chặt. Thiên Yêu Thánh Tổ vừa mới hiện thân, liền bén nhạy phát giác được trên người mình xuất hiện dị dạng, cảm giác được chính nhận một cỗ lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Giờ phút này, không chỉ là ngũ quan cảm giác, liền ngay cả thể nội pháp lực đều trở nên hỗn loạn dị thường đứng lên. Toàn thân huyết mạch tựa hồ nhận lực lượng nào đó chèn ép, có một loại xa lạ rối loạn cảm giác. Loại cảm giác này, để Thiên Yêu Thánh Tổ theo bản năng ngẩn ra một chút, cũng không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng mắt thấy Thiên Diệu thượng nhân mấy người ở đây, âm thầm cấp tốc triển khai thần thức tiến hành dò xét cảm giác, lập tức liền biết rõ nguyên nhân. Thần thức tại phóng thích ra sau, đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng áp chế, trở nên phương hướng cảm giác rối loạn, hướng phía bốn phía lung tung lan tràn tứ tán. Cũng may thần thức này vốn là lấy hình tròn hình thái gieo rắc ra, tại chống lại những này ảnh hưởng tình huống dưới, hay là kéo dài mở mấy ngàn dặm. Các loại tiếp xúc đến một chỗ trận pháp hàng rào sau, chỗ nào vẫn không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Lại là trận pháp. Vừa tiếp xúc với trận pháp, Thiên Yêu Thánh Tổ liền vô ý thức nghĩ đến cái kia Hỗn Nguyên Phong yêu trận. Trận pháp kia phong tỏa chính mình dài như vậy tuế nguyệt, nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng cùng hận ý liền ngăn không được hiện lên. Đến mức, trong hai mắt của nó sát ý phun trào, nhìn chằm chằm nhìn về phía Thiên Diệu thượng nhân. Các ngươi lần này nguyên lai là có chuẩn bị mà đến, có thể hay không làm gì được bản tọa, vậy phải xem nhìn các ngươi móng đuốt có đủ hay không sắc bén. Thiên Diệu thượng nhân thần thái lạnh lẽo, cũng không có dẫn đầu ngự sử vạn hóa quy khư kiếm đối địch. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, lấy tự thân cao siêu trận pháp tạo nghệ, tiến một bước điều khiển lên trận pháp. Bàng bạc rộng lượng trận pháp lực lượng, thông qua trong mỏ quặng đông đảo tiên phẩm linh thạch cung ứng, lập tức liền diễn hóa ngưng tụ, hóa ra hai đầu một đen một trắng to lớn hình cá hư ảnh. Cái này hai đạo hình cá hư ảnh rất sống động, sinh động như thật, riêng phần mình đại biểu cho âm dương hai đạo. Chính mà chống đỡ hướng xoay tròn phương thức tụ lại sáp nhập, tạo thành một bức to lớn song ngư âm dương đồ cảnh tượng. Không đối, chuẩn xác điểm tới nói, đây là tạo thành thái cực cối xoay, hiện ra song ngư thái cực đồ cảnh tiểu dáng. Cái này xuất hiện quá trình cũng mới hai hơi không đến thời gian. Ngay tại Thiên Yêu Thánh Tổ ý thức được không thích hợp, đang chuẩn bị thi triển liệt không chào công kích thời khắc, cái kia không trung thái cực cối xoay che khuất bầu trời, vào đầu hướng phía Thiên Yêu Thánh Tổ xoay tròn đè xuống, phản phất thiên địa uy lực hiện hiện, muốn mài trong trận pháp này cái nào đó vật thể. Thiên Yêu Thánh Tổ chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nguy cơ đánh tới, phản phất đỉnh đầu không gian cũng vì đó ngưng kết, truyền đến âm dương diệt tuyệt khí tức, trong lòng vậy mà cảm thấy một trận rụt rè. Loại cảm giác này, để Thiên Yêu Thánh Tổ không dám có bất kỳ lãnh đạm, gia tốc phản kích, như vậy thi triển ra liệt không chào đi lên gỗ. Bởi vì thể nội pháp lực nhận lấy ảnh hưởng, một chiêu này tức thi triển đi ra, uy lực chỉ có ngày thường 7-8 phần, tốc độ cũng có chỗ yếu bớt. Liệt không chào thẳng nên mà lên, đồng dạng nhận áp chế hiệu quả, tại ầm vang một tiếng tiếp xúc đến cái này thái cực cối xoay sau, toàn bộ nổ bể ra đến. Lực trung kích cường đại, lại gặp thái cực cối xoay ma diệt công kích hiệu quả. Cái này liệt không chào không địch lại, trở nên yếu ớt không chịu nổi, bị trong khoảnh khắc hóa giải. Mà thái cực cối xoay bản thân, cũng bởi vậy bị trọng thương, từ đó trung tâm vỡ vụn ra, toàn bộ vỡ vụn giải thể. Đến cùng cũng là đại thừa kỳ sinh linh, Thiết Yêu Thánh Tổ cho dù bị áp chế, có khả năng phát huy ra thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mắt thấy thái cực tối say công kích bị hóa giải, Thiên Diệu thượng nhân cũng không chuẩn bị ỷ vào trận pháp, liền có thể đánh giết Thiên Yêu Thánh Tổ. Hắn tiếp tục lấy trận pháp uy năng, duy trì ở âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành hiệu quả. Thật sự cho rằng bản tọa sẽ sợ các ngươi, chỉ là một tòa trận pháp, cũng nghĩ áp chế bản tọa. Đổi lại các ngươi tiên tổ, bọn hắn năm đó đều không thể đến giết bản tọa. Thiết Yêu Thánh Tổ một kích thành công, nhìn chằm chằm quét mắt Thiên Diệu thượng nhân mấy người, trên mặt hiện lộ ra nồng đậm ngạo khí. Chương 1624 vô ảnh vạn hóa kiếm trận, chương 1624 vô ảnh vạn hóa kiếm trận. Thiên Yêu Thánh Tổ vừa nghĩ tới còn có Hắc Phượng trong bóng tối ẩn nút, tùy thời có thể lấy xuất thủ đánh lén, căn bản cũng không e ngại trận chiến đấu này. Lại vừa nghĩ tới năm đó thù hận, bị vây ở Hỗn Nguyên Phong yêu trận bên trong những năm tháng ấy, trong lòng liền càng thêm oán hận. Hôm nay Diệu thượng nhân lai lịch, nó đã sớm thông qua nội ứng đưa tin, biết được nội tình. Tống Tiên cô không nói một lời, lấy hành động làm đáp lại, trong tay linh quang lập lòe, thi triển ra công kích chiêu thức. Cái kia mê tiên tử là khăn trên không trung lật qua lật lại bay múa, triển khai một mảng lớn màu tím mê vụ, trong nháy mắt liền phun trào che lại xuống. Mê tiên tử La Khăn những sương mù tím này tựa như có sinh mệnh lực bình thường, vượt ra khỏi bình thường sương mù tràn ngập tốc độ, lập tức liền hướng phía Thiên Yêu Thánh Tổ toàn bộ bao khỏa mà đi. Thiên Yêu Thánh Tổ cho dù không cần lại hỏi thăm, cảm giác được Tống Tiên cô thi pháp lúc, trên thân hiện khí tức ba động, một chút liền nhìn ra đây cũng là một vị đại thừa kỳ tu sĩ. Đối phương có lẽ chính là cái kia Tống Tiên cô. Thiên Yêu Thánh Tổ không nghĩ ra chính mình là như thế nào bại lộ vị trí, cuối cùng vẫn là bị đánh lên cửa. Giờ phút này, cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Nó thi triển ra Tuấn Di Thiên Phú, dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ, tránh đi những sương mù tím này bá khỏa. Đồng thời còn từ đó mở ra một con đường dẫn, lấy pháp lực hóa thành thủy triều giống như đột nhiên một quyển, xua tán đi phạm vi nhỏ sương mù tím. Nó cũng mượn cơ hội này, triển khai phản kích chi thế, huy động lên một cái lợi trảo, cách không hướng phía Tống Tiên cô ra sức vồ một cái. Trong hư không truyền đến thanh âm nhẹ nào, một chỗ nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại không gian, đột nhiên phá toái vỡ ra, xuất hiện không gian loạn lưu. Một cái sắc bén giữ tợn vuốt rồng khổng lồ, từ vết nứt không gian này bên trong nô ra, lấy từ trên xuống dưới tư thái, tới gần đến Tống Tiên cô trước mặt. Lúc trước nhẹ nhõm diệt sát Hà lão đạo, Bạch Sơ Lộ mấy người liệt không chảo lần nữa kinh hiện, dẫn tới Trần Thanh Vân con ngươi co rụt lại, là Tống Tiên cô mướt mồ hôi. Tống Tiên cô gặp nguy không loạn, vẹn vẹn giơ tay lên một cái, hướng về phía trước một chút. Chỉ gặp cái kia mê tiên tử La Mạt tử quang lóe lên, liền phi tốc gấp đạo trước người, phát huy ra phòng ngự hiệu quả. Kiện pháp khí này bên trên tử quang ngưng tụ, hóa thành một đạo nhu tính 10 phần phòng ngự bình chướng, phát huy ra lấy nhu thắng cương giống như hiệu quả. Liệt không chảo chộp vào tầng này tử quang trên bình chướng, nhận nguồn lực lượng này xảo diệu chống cự, thế mà tan mất 8-9 thành uy năng, phản phất chộp vào trong biển rộng. Còn lại một phần nhỏ uy năng thì là bị cái này mê tiên tử La Khăn bản thân hóa giải, chỉ là dung chuyển một chút kiện pháp khí này. Như vậy nhất cử, ngoài Trần Thanh Vân đoán trước, có chút ngạc nhiên nhìn coi cái này mê tiên tử La Khan, nghĩ không ra bảo vật này như vậy thần dị. Tống tiên cô, Thiên Diệu thượng nhân, bản tọa rất ngạc nhiên, các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Một kích không có đắc thủ, Thiên Yêu Thánh Tổ cũng không đội lấy bộ phát kịch chiến, ánh mắt âm trầm lướt qua Thiên Diệu thượng nhân, Tống tiên cô hai người. Hắc Phượng đến bây giờ đều không có hiện thân, đã đang lặng lẽ ẩn nút, muốn đánh một trở tay không kịp. Thiên Diệu thượng nhân hoàn toàn không có trả lời ý tứ, thôi động trước người bản hóa quy khư kiếm, lấy hành động làm đáp lại. Cái này bản mệnh phi kiếm nhận bàng bạc pháp lực thôi động, lập tức phát ra kéo dài tiếng kiếm reo, biến thành một đạo sáng chói kim mang, ngay sau đó liền huyễn hóa ngàn vạn. Ngàn vạn đạo kim mang trải rộng hư không, hình thành dòng thác kiếm khí giống như quét sạch hướng về phía trước, xuyên suốt ra lăng lệ túc sát chi ý. Thiên Yêu Thánh Tổ lại lần nữa triển khai phân thân chi thuật, lắc mình biến hóa cũng hóa thành bách thượng thiên đạo thân ảnh, tràn ngập giữa phương thiên địa này, tứ tán ra. Nó nguyên bản còn muốn ỷ vào thiên phú như thế, hóa giải cái này vạn hóa quy khư kiếm công kích, thuận đường lấy phân thân chi thuật, đi xâm nhập Thiên Diệu thượng nhân mấy người. Có thể một giây sau, mấy trăm đạo phân thân bị những này sáng chói kim mang quá chặt, nguyên bản miễn dịch ngũ hành công kích ưu thế, giờ phút này trở nên không còn sót lại chút gì. Vạn hóa quy khư kiếm lấy quang thuộc tính pháp lực, nhẹ nhõm xuyên thủng cái này từng đạo phân thân, đem nó tiêu diệt sạch sẽ. Quả nhiên là quang thuộc tính tu sĩ. Thiên Yêu Thánh Tổ thần sắc biến đổi, nay sẽ rốt cục thăm dò Thiên Diệu thượng nhân nội tình, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kiêng dè. Trung quanh, lấy ngàn mà tính phân thân liên tiếp bị thương nặng, tại đầy trời trong kiếm quang hóa thành kết cho. Những phân thân này đều không ngoại lệ, tại bị cái này vạn hóa quy khư kiếm kích bên trong sát na, liền như là băng tuyết dục hỏa tan rã. Thiên Diệu thượng nhân trong mắt kim mang chớp động, ngự sử vạn hóa quy khư kiếm lại lần nữa thi triển kiếm pháp thần thông, không trung huyễn hóa ra càng nhiều kiếm quang màu vàng. Chiêu này tên là Vô Ảnh Vạn Hóa Kiếm Trận, theo tâm niệm vừa động, biến thành 990 vạn đạo kim sắc kiếm quang. Những kiếm quang này thon dài sắc bén, biến hóa đa dạng, triển lộ là hư ảo trạng thái. Đang đến gần địch nhân lúc, lại có thể từ hư hóa thực vật, phát huy ra cực mạnh phá giáp hiệu quả. Uy thế cỡ này, đã viễn siêu cái kia ngũ hành sinh diệt châm, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Thiên Yêu Thánh Tổ ý thức được này sẽ không thể chủ quan, ngay tại chỗ thi triển ra Thiên Yêu Chấn Hải công phát động lên trong đó chiêu thức vực sâu vô tận. Cái này vực sâu vô tận một khi thi triển, liền ở Thiên Yêu Thánh Tổ trung quanh, diễn hóa ra ba đạo màu đen nhánh vực sâu, đem không gian xé rách ra ba đạo hẹp dài lỗ hổng. Không gian bị xé mở sau, cũng không phải là chỉ tồn tại không gian loạn lưu kia, mà là trong đó ngưng tụ ra rộng lượng thủy thuộc tính lực lượng. Những này thủy thuộc tính lực lượng có chứa cường đại xé rách lực, có thể rào sát tu sĩ nhục thân cùng thần hồn, cũng có thể thôn phệ linh lực. Ba đạo vực sâu vô tận nối liền vô tận hư không, trong đó thủy thuộc tính lực lượng cùng không gian loạn lưu điên cuồng xen lẫn lưu động, tạo thành kinh khủng áp lực. Một vùng chu vi, đông đảo đại thụ núi đá, thậm chí có cây phi trùng các loại. Những này vật thể đều nhận cỗ này vực sâu vô tận điên cuồng hấp xả, cho dù cách vài trăm mét, cũng vẫn là bị thải bay bả gió. Liên đối phần lớn kiếm quang màu vàng, cùng nhau thôn vệ đến cái này ba miệng trong vực sâu, đem những vật chất này đều rào sát vỡ nát. Vô Ảnh Vạn Hóa Kiếm Trận uy thế bị hóa giải hơn phân nửa, đầy trời kiếm quang như chạy xiết trường hà vào biển bình thường, bị lôi kéo thôn vệ đến cái này ba đạo trong vực sâu vô tận. Ngờ tới Thiên Yêu Thánh Tổ sẽ có thủ đoạn như thế, Thiên Diệu thượng nhân trong tay thi triển pháp quyết, ngự sử lên mặt khác một hạng sở trường chiêu thức. Còn lại kiếm quang màu vàng cải biến phương hướng, trên không trung trong nháy mắt thu nạp, ngưng kết thành một chùm. Cái này buộc kiếm quang càng thêm to dài, phản phất một đầu kim tuyến bình thường, vắt ngang ở trong hư không. Tất cả tụ đến kiếm quang màu vàng uy năng cương độ, đều ngưng tụ tại mũi kiếm một điểm kia. Như thế chiêu thức ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng, cực điểm cô đọng, theo Thiên Diệu thượng nhân thôi động, đột nhiên bắn tiểu mà ra. Kiếm quang quy nhất, đem vạn hóa quy khư kiếm cường độ công kích, thôi thăng đến cực hạn. Đạo này cô đọng tại một điểm kiếm quang, tựa như hỗn độn sơ khai lúc, phá vỡ hỗn độn thứ nhất buộc thiên địa quang mang. Nó những nơi đi qua, không gian bị kéo ra một đạo thật dài vết nứt, vẫn chưa tới trong nháy mắt, liền tới gần Thiên Yêu Thánh Tổ trước người. Thiên Yêu Thánh Tổ cho dù phân thân đông đảo, nhưng bản tôn từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Nay sẽ bản thể bị đạo này công kích khóa chặt, nó chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ lửa nóng thiêu đốt cảm giác, dường như bị hừng hực ánh nắng đâm vào đau nhức. Lúc này, muốn chôn tránh phản ứng, đã muộn, ầm vang một tiếng như vậy bị một kích chính giữa. Chương 1625 bắt phong trầm, chí tiết vấn tâm kiếm chương 1625 bắt phong trầm, chí tiết vấn tâm kiếm Thiên Yêu Thánh Tổ thân thể bị đau, cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình phần bụng vị trí bị một kích này đánh xuyên qua, miệng vết thương chính lan tràn điểm điểm kim mang. Đầu này đánh xuyên vị trí, nếu là lại hướng lên lệch một điểm, đó chính là thẳng đánh trúng chỗ yếu hại, sẽ cực lớn hao tổn khí huyết. Thiên Yêu Thánh Tổ cho dù có thể không sợ ngũ hành công kích, nhưng tại hôm nay Diệu Thượng Nhân quang thuộc tính công kích trước mặt, đã không chiếm được lợi lộc gì. Cái này vạn hóa quy khư kiếm bản thân uy lực cực mạnh, phối hợp Thiên Diệu Thượng Nhân kiếm đạo bản lĩnh, đủ để phát huy ra nhất kiếm phá vạn pháp vô thượng thần uy. Chịu một kích này, Thiên Yêu Thánh Tổ không lo được trở về kích, vội vàng thôi động công pháp chi lực khôi phục thương thế, chống cự miệng vết thương kim mang lan tràn. Cùng lúc đó, nó xoay chuyển ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Diệu Thượng Nhân, trong mắt lóe lên một vòng sát ý nồng đậm. Hay là kiếm tu, xác thực có chút tài năng, thật đúng là xem thường ngươi. Thiên Yêu Thánh Tổ cố nén phân thân bị diệt đau nhức kịch liệt, hận đến nghiến răng. Vì phòng ngừa bị đánh giết bản thể, lại lần nữa thi triển ra phân thân chi thuật. Hơn ngàn đạo phân thân từ nó bản thể rẽ ngôi tán thoát ra, tựa như một cái trong tổ ong, chen trúc mà ra mảng lớn ong mật. Những phân thân này hình thể ít đi một chút, khuyết tán trải rộng đến chúng quanh hư không, tạo thành bao khóa chi thế, đem Thiên Yêu Thánh Tổ bảo hộ ở trung tâm nhất. Yêu này phân thân tiên phú, đã có thể làm phòng hộ phá hôi, tiêu hao công kích của địch nhân. Mặt khác, những phân thân này còn có thể riêng phần mình thi triển công kích thuật pháp, triển khai cự ly xa hoạt động. Chỉ cần pháp lực đầy đủ, loại phân thân này chi thuật thi triển liền không bị hạn chế, có thể liên tục không ngừng, đếm mãi không hết. Thiết yêu thánh tổ cường đại, cũng thể hiện tại nơi này. Mấy ngàn đạo phân thân bên trong, có hơn 10 đạo triển khai thế công, thi triển ra đánh giết thôn vệ tư thái, vồ giết về phía Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử bọn người. Liền không nớt Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô hai người cũng bao quát trong đó, cùng một chỗ công kích. Thiên Diệu thượng nhân đứng lơ lửng giữa không trung, cũng không chuyển bước, trong tay vạn hóa quy khư kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc. Cái này nhìn như tùy ý một kích, lưỡi kiếm kia hướng về phía trước vừa rơi xuống, trong nháy mắt chém ra một đạo thông thiên kiếm mang, tung hành ở thiên địa. Đạo kiếm mang này dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem đánh giết mà đến ba đạo phân thân chém thành hai khúc. Trên đó mang theo bản nguyên kiếm khí, triển khai cường đại rào sát hiệu quả, tiến một bước đem những này tàn phá phân thân xoắn nát thành tiếp cho. Tống Tiên cô công kích đồng dạng đơn giản, thế ra một thanh màu trắng bạc cây châm. Cây châm này tại nàng lòng bàn tay lơ lửng lúc, một giây sau như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra, hình thành ra một cỗ màu bạc trắng phong bạo. Bảo vật này tên là Bát Phong Châm, chính là phong thuộc tính pháp khí, do Tống Tiên cô luyện chế thành hạ phẩm đại đạo chí bảo. Bát Phong Châm Tống Tiên cô làm bát giai luyện khí sư, trận pháp sư, thân gia nội tình phi thường hùng hậu. Tại nàng tấn thăng đến đại thừa kỳ sau, càng là chuyển thừa lấy tiên tổ một chút pháp khí nội tình, cực lớn lớn mạnh thực lực. Bát Phong Châm chỗ thi triển ra phong bạo công kích, trong đó đều do kim loại cây châm tạo thành, còn ẩn chứa một tia hỗn độn ngự phong, có cực mạnh lực lượng hủy diệt. Bốn đầu hình thể khổng lồ, ở vào hợp thể kỳ đỉnh phong thực lực phân thân còn chưa tới gần, liền bị cỗ này màu trắng bạc phong bạo đánh trúng, toàn bộ bị xé nát ra, thổi pha hướng về phía Thiên Yêu Thánh Tổ bản thể. Cái này Bát Phong Châm uy thế tiếp tục thời gian dài, dư uy vẫn như cũ duy trì chí ít chín thành, gào thét lúc trước lúc mang ra mạng lớn màu trắng bạc vượt đôi. Cái này dẫn tới Thiên Yêu Thánh Tổ cũng không có khinh thường, điều khiển lên ba đạo phân thân, liên hợp thi triển lên liệt không chảo đón lấy. Ba cái liệt không chảo tạo thành tam giác trận hình, ầm vang một tiếng, liền cùng cái này Bát Phong Châm đối cứng ở cùng nhau. Hai loại công kích, riêng phần mình chỗ bộc phát ra uy lực, đem xung quanh hư không xé mở từng đạo lỗ hổng. Bát Phong Châm chiếm cứ thượng phòng, triệt để vỡ vụn cái này liệt không chảo, nhưng cũng bị ảnh hưởng công kích quy tích, xuất hiện chết đi, dư uy còn sót lại 3-4 thành, bị càng nhiều phân thân chống cự ngăn cản. Một bên khác, Trần Thanh Vân mấy người không dám chút nào khinh địch, sớm đã nhao nhao xuất thủ, làm ra ứng đối. Thiên Trướng Lao Quái thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai thiên trướng lĩnh vực, toàn thân trên dưới tỏ khắp ra nồng đậm độc vụ trướng khí. Những xương độc này trướng khí hiện ra ngũ thải ba lan, chói lọi nhiều màu cảnh tượng, hướng phía trước quyết tán, đem hai đầu phân thân bao khỏa trong đó. Loại độc này xương mù trướng khí có chứa cực mạnh ăn mòn chi lực, còn có thể như là sền sệt gạo tương bình thường, đem cái này hai đầu phân thân tiến hành điên cuồng ăn mòn, tăng dã. Một chiêu này nói cho cùng, cũng vẫn là ở vào hợp thể kỳ uy lực, cùng đại thừa kỳ tồn tại rõ ràng trên lệch. Thiên Trướng Lao Quái chống cự sau khi, vẫn không quên thi triển ra thiên trướng đột pháp, bảo đảm tự thân an nguy. Người này hóa thân thành một đạo trướng khí chui đến một bên, xa xa kéo ra cùng phân thân khoảng cách, nhưng lại không có rời xa Trần Thanh Vân mấy người. Cùng một thời gian, Khổ Trúc lão nhân đồng dạng lựa chọn né tránh đồng thời, thi triển ra chủ tu trong công pháp cường đại chiêu thức. Chiêu này tên là rất mực khiêm tốn, ở phía trước bắn ra ra phạm vi khoảng 30 trượng rừng trúc hư ảnh, lấy có được bắn ngược ngăn cản hiệu quả, đem hai đạo phân thân tạm thời kiềm chế lại. Khổ Trúc lão nhân vẫn không quên há mồm phun một cái, thi triển ra một thanh trúc chế tiểu kiếm, thẳng đánh về phía bị tạm thời kiềm chế phân thân. Kiếm này tên là Chín Tiết Vấn Tâm Kiếm, thuộc về một thuộc tính phi kiếm, lấy sắc bén chứ danh. Chín Tiết Vấn Tâm Kiếm cái này, Chín Tiết Vấn Tâm Kiếm là cực phẩm tạo hóa linh bảo, mặc dù kém xa vạn hóa quy khư kiếm, nhưng cũng thành hiệu rõ rệt. Tại Khổ Trúc lão nhân thôi động bên dưới, đem cái này hai đầu phân thân một mực kiềm chế lại, cũng một kiếm liên tiếp đâm xuyên. Lại nhìn mặt khác hai bên, Kim Lôi đồng tử thế công lộ ra bá đạo nhất. Hắn thi triển ra lôi pháp, đem đỉnh đầu hóa ra một mảnh lôi hải, thao túng đông đảo cuồng bạo lôi đỉnh màu vàng đột nhiên đánh rớt. Những này lôi đỉnh màu vàng xen lẫn thành hình lưới, ẩn hàm hủy diệt vạn vật lôi đỉnh uy lực, đối với đánh tới vài đầu phân thân triển khai cuồng mãnh oanh sát. Bực này lôi đỉnh thế công hiệu quả rõ ràng nhất, đem cái này vài đầu phân thân chém thành cho bụi, triệt để hóa giải nguy cơ. Vạn Hoa phu nhân bên kia thì là thi triển ra Vạn Hoa phi diệp chi thuật. Đại lượng sen hồng, hoa cúc, lá rụng, thậm chí đằng mạn lợi thứ các loại tổ hợp lại với nhau. Tại cùng đánh tới ba đầu phân thân tiếp xúc thời khắc, liền phát huy ra cùng thiên trướng lão quái cấp độ kia tương tự hiệu quả, đem cái này ba đầu phân thân tan rã xé rách. Như Mộc Linh người này, trong tay bay ra một tấm lưới trạng pháp khí, hình thành tiên la địa võng chi thế, đem trước người hai đầu phân thân bao khỏa ở bên trong. Đạo này lưới lớn vô cùng sắc bén, còn có mê viễn độc tố, có thể khiến đối thủ lâm vào huyễn cảnh, đánh mất thần trí. Cái này hai đầu phân thân bị lưới lớn bao khỏa nắm chặt, hóa thành dê lợi làm thịt, trong nháy mắt bị toàn bộ xuyên thấu cắt chém, biến thành mấy trăm khối. Trần Thanh Vân phản kích, cùng Kim Lôi đồng tử có dị khúc đồng công chi diệu, trực tiếp tế ra hồn tiên lôi vân, ngự sử hơn 10 đạo lôi đỉnh, giết nhau tới bốn đầu phân thân triển khai điên cuồng công kích. Giữa thiên địa tiếng sấm gào thét bình thường, dẫn tới Kim Lôi đồng tử ghé mắt đồng thời, Trần Thanh Vân đã hóa giải công kích, đem bốn đạo phân thân chém thành một phấn. Nói cho cùng, thiết yêu này thánh tổ những phân thân này công kích, đại bộ phận luận thực lực, chỉ có bản thể một phần vạn tà hữu, viễn đạt không đến đại thừa kỳ phạm chủ. Trần Thanh Vân, Thiên Trướng lão quái, như Ngọc Linh mấy người, đều là kinh nghiệm lão đạo uy tín lâu năm hợp thể kỳ tu sĩ, trong tay có rất nhiều loại biện pháp có thể đánh giết những phân thân này. Chỉ là đối mặt thiên yêu thánh tổ bản thể lúc, sẽ rõ lộ ra ở vào hạ phong thôi. Chương 1626 thủy vực chương 1626 thủy vực mắt thấy Trần Thanh Vân mấy người đều có bản sự, tạm thời không cần che chở, nhao nhao hóa giải thiên yêu thánh tổ phân thân thế công. Thiên Diệu thượng nhân trong lòng nhất định, tiếp tục lấy trận pháp phát huy ra áp chế hiệu quả, thôi động cái kia Vạn Hóa Quy Khư kiếm triển khai lăng lệ thế công. Vạn Hóa Quy Khư kiếm lại lần nữa diễn hóa ngàn vạn, tạo thành mênh mông bát ngát kiếm hải bình thường, tràn ngập vùng không gian này, khuyết đại ra trận trận kim mang. Sau đó Thiên Diệu thượng nhân có chút búng tay một cái, cũng không rõ ràng tiếng vang. Ngay tại một sát na này, cũng chỉ gặp không trung đông đảo kiếm quang lập tức tuấn di bình thường, chỉ ở không trung lưu lại rõ ràng màu vàng vết tích. Thiên yêu thánh tổ chỗ khu vực, thậm chí đông đảo phân thân chúng quanh, riêng phần mình đồng thời dần hiện ra một vòng màu vàng hình tròn hình dáng, tựa như từng cái thái dương màu vàng. Mà những cái kia số lượng khó mà lường được vạn hóa quy khư kiếm, chỗ công kích vị trí, liền đều nhao nhao tập trung ở những này mặt trời màu vàng bên trên. Giữa thiên địa tiếng kiếm reo đại tác, hiện ra hỗn độn tinh thần, dòng sông thời gian dị tượng, dập dờn mở một mảnh lăng lệ thấu xương sát phạt chi khí. Hơn ngàn đạo phân thân bị ngàn vạn kiếm quang từ bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất cùng nhau đâm trúng, xuyên qua, công kích liên tiếp không ngừng. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu phi kiếm, xem xét nhìn lại giết chi không hết, liên tục không ngừng. Những phi kiếm này tại xuyên qua những này thái dương màu vàng, đem thiên yêu thánh tổ phân thân, cũng không biết vừa đi vừa về quán xuyên bao nhiêu lần, dần hiện ra chói mắt kim mang. Chỉ là trong chớp mắt ở giữa, thiên yêu thánh tổ biến thành đông đạo phân thân, như vậy bị diệt sát không còn, tại vạn hóa về với bụi đất dưới kiếm hóa thành kiếp cho tiêu tán. Thiên yêu thánh tổ bản thể thì là liên tục thi triển tuấn di chi thuật, tại những phi kiếm này trong khe hở xuyên thẳng qua tới lui, lộ ra mau lẹ không gì sánh được. Ngẫu nhiên bị đâm trúng, trên thân hiện lộ ra từng đạo hẹp dài vết thương, hiện ra nồng đậm kiếm khí màu vàng, dẫn tới thiên yêu thánh tổ nhe răng trợn mắt. Đã sớm hiểu qua thiên yêu thánh tổ bản lĩnh giữ nhà, trước tổ nơi đó thu được không ít kinh nghiệm quý báu, thiên diệu thượng nhân tự nhiên biết rõ như thế nào áp chế vị cường địch này. Bất quá, thiên yêu này thánh tổ cuối cùng vẫn là quá khó giải quyết. Nay sẽ đối phương coi như phân thân bị diệt, bản thể bị thương tới, nhưng như cũng lộ ra nhảy nhót tư mừng. Bản thân liền nuốt trưởng linh mịt mù trong động tiên đông đảo linh dược, trong đó không thiếu đông đảo cường hóa gân cốt thể phách, khí huyết nguyên thần thiên địa linh tụy. Cái này khiến thiên yêu thánh tổ nhục thân trở nên càng cường đại hơn, tuyệt không phải chịu những công kích này liền có thể thương tới tính mệnh, xuất hiện cái gì cảm giác suy yếu. Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử, như Mộng Linh bọn người riêng phần mình hóa giải nguy cơ. Nay sẽ mắt thấy thiên yêu thánh tổ phân thân đều bị tiêu diệt, trong lúc nhất thời đều không có chủ động xuất thủ. Tống Tiên Cô thôi động cái kia mê tiên tử Lạc Khăn, thu liệm kia công, bảo hộ ở trước người. Cái kia bắt phong châm cũng bay trở về đến nàng nơi lòng bàn tay lơ lửng lấy, tản mát ra có chút hào quang màu trắng bạc, tùy thời chuẩn bị triển khai thế công. Chiến đấu tạm thời đột nhiên bỏ dở, giữa song phương lẫn nhau có dò xét, cũng mượn cơ hội này khôi phục lại pháp lực. Thiên yêu thánh tổ như cũ có chút tự ngạo, căn bản là không sợ sẽ vẫn lạc nơi này, đến mức như cũ lựa chọn đơn thương độc mã, độc chiến tiên diệu thượng nhân một đoàn người. Nó ánh mắt sâm run sợ, lấy thể chất thiên phú khôi phục thương thế trên người, không nhìn Trần Thanh Vân mấy người, lạnh lùng liếc nhìn thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người. Vạn Tiên Minh cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi bỏ được đến liên thủ đối phó bản tọa? Tống Tiên Cô yên lặng không nói, không có trả lời hứng thú. Thiên diệu thượng nhân thần sắc cứng lại, cùng trời yêu thánh tổ trực trực đối mặt, đồng dạng không có trả lời ý tứ. Thiên diệu thượng nhân có chút tiến lên trước một bước, trong tay kết xuất huyền diệu ấn kết, tiếp tục ngự sử cái kia vạn hóa quy khư kiếm. Thanh phi kiếm này lăng không đâm ra, trên không trung lắc mình biến hóa, diễn hóa ra mảng lớn phi kiếm màu vàng nóng, tạo thành đông đảo hư thực giao nhau, sáng chói hẹp dài kiếm quang. Những kiếm quang này đều tự mang bản nguyên quang thuộc tính lực lượng phát tác, vừa xuất hiện sau liền đồng loạt đâm rách hư không, từ bốn phương tám hướng vây giết hướng về phía thiên yêu thánh tổ. Tống Tiên Cô thế công cũng theo sát phía sau, chỉ thấy vậy nữ trong tay hiện ra vô số kể màu bạc phi quang, cũng không lộ ra rối loạn vô trương. Những này phi quang chính là từng cây nhỏ như sợi tóc sợi tơ, mỗi một cây đều cứng cỏi không gì sánh được, linh xảo mười phần. Đây là Tống Tiên Cô kiện thứ hai sở trường pháp khí, tên là Ngàn Tia Dẫn, có thể phát huy ra cùng loại băng hỏa độn thiên bảo cấp độ kia độn thiên tơ vàng sát thương hiệu quả. Nhưng so với băng hỏa độn thiên bảo, cái này Ngàn Tia Dẫn uy lực càng mạnh, thuộc về đại đạo chí bảo phạm chủ. Ngàn Tia Dẫn theo Tống Tiên Cô thôi động, trong đó bất luận cái gì một sợi tơ đều có thể một kích miểu sát một vị hợp thể kỳ tu sĩ. Đến mai không hết sợi tơ màu bạc từ Tống Tiên Cô trong tay nổ bắn ra mà ra, phối hợp vạn hóa quy khư kiếm triển khai song trọng công kích, vây quét hướng về phía thiên yêu thánh tổ. Kiếm khí tung hành, tạo thành đặc biệt kiếm vực, diễn hóa xuất đông đảo phi kiếm màu vàng nóng chạy xiết quét sạch chẳng cảnh, bao trùm chung quanh vạn dặm khu vực. Cũng chỉ có Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử bọn người chỗ khu vực chống ra một khối khu vực khoáng đạn, còn lại khu vực kiếm mang sáng chói. Vực này phạm vi cực lớn công kích, tại đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, bất quá một cái búng tay, không gì sánh được thư giãn thích gì đối mặt loại này phạm vi lớn kiếm vực công kích, thiên yêu thánh tổ căn bản là không chỗ che thân. Dù là thi triển phân thân, hoặc là thuấn di thần thông, đều phải đối đầu đông đảo phi kiếm công kích, khó mà tránh khỏi. Cái kia Ngàn Tia Dẫn càng là tại những phi kiếm này tạo thành khe hở, trong lỗ hổng tận dụng mọi thứ, tạo thành càng thêm dày đặc công kích. Một vàng một bạc, hai loại sát thái tại trong phương thiên địa này sẽ lẫn, rào sát khốn tại khu vực trung tâm thiên yêu thánh tổ. Ánh sáng, ám thuộc tính công kích. Thiên yêu thánh tổ tự biết tránh né không ra, ý niệm trong lòng lóe lên trong nháy mắt, đành phải thi triển cái kia thiên yêu chấn hải công bên trong thần thông chiêu thức. Một phương thủy vực lấy nó làm trung tâm, hướng phía bốn phía trong nháy mắt quyết tán ngưng tụ, tạo thành một đạo thủy cầu khổng lồ, đưa nó toàn bộ bao khỏa trong đó. Chỗ này thủy vực chính là môn công pháp này đỉnh cấp chiêu thức một trong, những này thủy chi lực số lượng biến thành sền sệt lại hùng hậu, có thể chống cự, hóa giải ngoại giới thế công. Người thi triển tại thủy vực này trong phạm vi hoạt động, cũng có thể trở thành trong nước bá chủ bình thường, tùy ý điều khiển những này thủy chi lực số lượng triển khai phòng ngự cùng công kích. Đừng khinh thường thủy vực này mang đến lực lượng, một khi xuất hiện, liền cùng những cái kia ngàn vạn phi kiếm màu vàng nóng, đến mại không hết tơ bạc tiếp xúc. Thủy vực phòng ngự hiệu quả toàn lực triển khai, phát huy ra khống tràng hiệu quả, đem chung quanh công kích đều ngăn cản thời khắc, cũng triển khai quét sạch rào sát. Toàn bộ thủy vực tạo thành thủy cầu, ở thiên yêu thánh tổ trung quanh cao tốc xoay tròn, xảo diệu đem những công kích này hóa giải, bộc phát ra viễn siêu vỡ đê nước sông uy năng. Thiên yêu chấn hải công chỗ cường đại, cũng liền thể hiện tại đối với thủy chi lực số lượng điều khiển. Có đôi khi có thể hóa thành mưa xuân tẩm bổ vạn vật, có đôi khi cũng có thể hóa thành hồng thủy hủy thiên diệt địa. Thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người làn công kích này, thế mà bị bực này chiêu thức chống cự xuống tới. Một màn này, để Kim Lôi đồng tử, trời trướng lao quái mấy người cũng vì đó động dung. Thủy thuộc tính chiêu thức có thể phát huy ra kỳ lạ như vậy hiệu quả, triển lộ ra bực này lực phòng ngự, cái này coi như quá mức cường đại. Đại thừa kỳ sinh linh thủ đoạn có thể như vậy xuất thần nhập hóa, xác thực muốn viễn siêu hợp thể kỳ sinh linh, giữa song phương chênh lệch to lớn. Chương 1627 che hải chân thần, tịch diệt hắc quang. Chương 1627 che hải chân thần, tịch diệt hắc quang. Chống lại thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người thế công, thiên yêu thánh tổ quanh quẩn trên không trung đứng người dậy, nhưng cũng không dám có chút chủ quan. Nó như cũng cảm giác được thể nội pháp lực thâm thụ trận pháp ảnh hưởng, có thể phát huy ra công pháp uy năng, chỉ có bình thường 8-9 thành. Nếu là đổi lại bình thường, bực này thế công hoàn toàn có thể chính diện hóa giải, làm sao cần làm lên cái này rùa đen rút đầu. Những người này đến có chuẩn bị, muốn thừa dịp ta suy yếu lúc độc thủ, thật sự cho rằng ta không có chút nào phòng bị không thành. Một đám tôm tép ngại nhép, ta ngược lại muốn xem, còn có thứ gì bản sự. Thiết yêu thánh tổ trong lòng sát ý càng đậm, gia tăng lực phòng ngự độ, đem thủy vực hướng phía bốn phía quyết tán, bộc phát ra rầm rầm thủy triều thanh âm. Thủy vực này mười phần kỳ diệu, phối hợp thiên yêu thánh tổ đại thừa trung kỳ thực lực, phát huy ra cực mạnh phòng ngự hiệu quả. Thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người cường liên thủ, cũng không có mảy may khinh địch, nhao nhao ra tăng thế công cường độ. Hai người một trước một sau, lấy vạn hóa quy khư kiếm, ngàn kia đưa vào đi kiềm chế, phong tỏa thiên yêu thánh tổ đường lui. Vạn hoa phu nhân, Kim Lôi đồng tử, thiên trướng lao quái mấy người thấy vậy, biết được hiện tại hẳn là chung sức hợp tác. Mấy người phân tán ra một đoạn khoảng cách ngắn, nhao nhao tiếp tục ngự sử pháp khí, hoặc là thi triển thần thông chiêu thức phát động thế công, tận khả năng tiêu hao thiên yêu thánh tổ chiến lực. Lôi đình màu vàng, rừng trúc hư ảnh, vạn hoa phi diệp, cực hàn băng đâm, kim ô pháp tướng, trường khí cổ động. Trong lúc nhất thời, sáu loại hoàn toàn khác biệt, đều có đặc sắc công kích từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đều hướng phía thiên yêu thánh tổ vây giết mà đi. Thiên yêu thánh tổ mười phần nương ngạnh, tại chống cự cái này lưỡng nghi âm dương trận âm dương nghịch loạn, ngũ hành điên đảo thời khắc, như cũ cưỡng ép lấy thủy vực triển khai trùng điểm phòng ngự, hóa thành sóng cuồng trùng kích quyết tán, dọc theo càng lớn thủy vực phạm vi. Cỗ này trong thủy vực nhấc lên mãnh liệt ngập trời kinh đảo hải lãng, còn kèm theo hỗn loạn đất, một thuộc tính lực lượng lộ ra hỗn loạn không thôi. Kết quả này chính là bởi vì nhận trận pháp áp chế, từ đó xuất hiện lộn xộn thuộc tính. Những này thuộc tính thành món thập cẩm bình thường, nhận thiên yêu thánh tổ điên cuồng thôi động, loạn đả một trận, như cũ uy lực kinh người. Tiếng ầm vang chấn động thiên địa, sông núi dao động, nhất cử liền đem Trần Thanh Vân mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ những công kích này đều cường thế đánh nổ, vỡ nát ở trong hư không. Bực này chiêu thức hiệu quả, thực cũng đã thiên yêu thánh tổ không nhận tổn thương gì ảnh hưởng. Chỉ là, thời gian dài dạng này đánh xuống, pháp lực tiêu hao sẽ càng to lớn. Thiên yêu thánh tổ vừa rời bước một khoảng cách, nếm thử trước giải quyết Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy vị này hợp thể kỳ tu sĩ, miễn cho bị nhặt được tiện nghi. Nó thôi động thiên yêu chấn hải công đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, trước người hiện lộ ra một tôn uy phong bát diện, hình thể khổng lồ thiên yêu pháp tướng. Thiên yêu này pháp tướng hiện ra là một đầu toàn thân màu nâu đen, hình thể cực giống thằn lằn, lại mọc ra một đôi rộng thùng thình cánh chim, có ba cái dao long đầu sinh linh hình tượng. Ba cái dao long đầu giữ tợn cổ lão, con người lạnh lẽo, cùng đối mặt ở giữa, khiến người ta cảm thấy một cỗ thật lớn uy áp đánh thẳng tới, phản phất đặt mình vào ở trong bụi bặm. Như thế chiêu thức tên là che hải chân thân, phối hợp thủy vực thi triển, tại thủy vực này phạm vi bên trong chính là tuyệt đối bá chủ. Có thể đem công pháp và thủy thuộc tính pháp tác điều khiển phát huy đến cực hạn. Cái này che hải chân thân thể hình lớn hơn cả trời yêu thánh tổ, đặt chân tại trong thủy vực, điều khiển những này vô cùng vô tận thủy chi lực số lượng, tạo thành mãnh liệt hơn hung hãn kinh đảo hải lãng. Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người công kích theo nhau mà tới, cùng những này kinh đảo hải lãng tiếp xúc. Thiên yêu thánh tổ chỉ là hơi một lần phát lực, đem dẫn đầu lấy che hải chân thân đem kim ô pháp tướng, vạn hoa phi diệp các loại cái này mấy loại công kích hóa giải. Còn lại lôi đình màu vàng, xuất từ Kim Lôi đồng tử, phát huy ra sét đánh chi thế. Những này lôi đình màu vàng tại tiếp xúc đến những sóng nước này sau, theo lý thuyết hiệu quả sẽ càng tốt, có thể thông qua dòng nước dẫn đạo lan tràn ra càng lớn phạm vi công kích. Nhưng hiện thực lại là tại tiếp xúc sau, những này lôi đỉnh màu vàng ngược lại là nhận lấy tăng dã, ở trong nước chỉ là lan tràn mấy trượng khoảng cách, sau đó liền bị thôn phệ không còn. Kim Lôi đồng tử sở trường chiêu số, bản thân là am hiểu sát phạt, có thể khắc chế thiên yêu thánh tổ. Giờ khắc này ở bực này bao trùm chân thân, phối hợp thủy vực song trọng công kích đến, hoàn toàn không phát huy ra tác dụng khắc chế, bởi vì tuyệt đối cảnh giới áp chế mà mất đi hiệu lực. Kim Lôi đồng tử chỉ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, cắn hàm răng móc méo miệng, trên mặt hiện ra vẻ không vui. Thiên trướng lao quái thần thái này sẽ so Kim Lôi đồng tử cũng không khá hơn chút nào, tự thân vẫn lấy làm kiêu ngạo độc trướng thủ đoạn, đồng dạng không được sát thương tác dụng. Những này độc trướng tại tiếp xúc đến thủy vực công kích sau đều bị nước hấp thu hòa tan, càng là phản công hướng về phía Trần Thanh Vân, như Mộng Linh mấy người. Cái này dẫn tới thiên trướng lao quái lo lắng thương tới đồng bạn, chỉ có thể cải biến sách lược, thi triển ra trong công pháp phạm vi nhỏ công kích chiêu thức, nương tụ ra hai đạo chú ấn đánh lén thiên yêu này thánh tổ. Nên chú ấn tên là trướng, ngoại hình hình dáng cũng là một cái to lớn trướng chữ. Đối thủ một khi trúng chiêu, sẽ trong nháy mắt bị trong đó ẩn chứa độc tố quấy nhiễu tâm thần, ăn mòn thân thể. Kết quả này sẽ trực tiếp dẫn đến đối thủ lộ ra sơ hở. Coi như may mắn đào tẩu, ngày sau cũng muốn gặp phải lấy độc trướng ăn mòn nỗi khổ, phản phất vô số con kiến tại gặm ăn nội tạng bình thường. Thiên Trướng lao quái cũng có thể mượn nhờ cái này độc trướng chú ấn dẫn đạo, triển khai tinh chuẩn truy sát, đối thủ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng có thể tìm được tung tích. Thiên Yêu Thánh Tổ thần sắc hung lệ, cái kia che hải chân trên người hai viên đầu dao, đột nhiên túi đầu thấp xuống, há mồm phun một cái ở giữa, trong miệng dâng trào ra một cỗ thâm thúy u ám hắc quang. Hắc quang này cực độ hắc ám, có thể hấp thu xung quanh ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mang, khiến cho xung quanh khoảng một trượng khu vực xuất hiện không gian bóng ma. Chiêu này tên là Tịch Diệt Hắc Quang, có thể chớp mắt và dặm, đánh tan pháp lực một loại công kích chiêu thức. Cái này hai đạo chướng chữ chú ấn bị cái này hai đạo Tịch Diệt Hắc Quang đánh trúng, toàn bộ từ đó trung tâm chôn bụi, tựa như bị lô đen thôn vệ bình thường. Tịch Diệt Hắc Quang dư uy còn tại, trực trực từ trên trời chướng lão quái đỉnh đầu lướt qua, truyền đến cường đại nguy cơ làm cho thiên chướng lão quái sợ hãi mà kinh. Một chiêu này, nếu như bị chính giữa, không nói nhục thể khó giữ được. Dung hợp tại trong nhục thể thần hồn cùng nguyên thần, sợ là cũng phải bị một kích diệt sát. Thiên chướng lão quái ý thức được không phải là đối thủ, hướng Trần Thanh Vân bên này gần lại gần đồng thời, tạm thời lẩn tránh tại rừng trúc hư ảnh hậu phương. Khổ trúc lao nhân chính một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, một nhìn thiên trướng lao quái hành động này, không có chút nào trêu chọc trêu ghẹo ý tứ, tự thân bị trước người vọt tới thủy vực chi lực khóa chặt. Thủy vực này chi lực hóa thành một đạo diệt thế phong ba, nhất cử liền vỡ vụn mảng lớn rừng trúc hư ảnh hình thành phong ngự, đập hướng về phía khổ trúc lao nhân. Khổ trúc lao nhân thôi động cái kia chín tiết vấn tâm kiếm, triển khai bổ thiên liệt hải chi thế, phun phát ra một đạo thông thiên triệt địa to lớn kiếm mang, ý đồ đem một kích này chém thành hai khúc. Nghe được cầm vang rung động, kiếm mang bùn nát, một kích này lại là cũng không có thành công. Chỉ gặp cái này diệt thế phong ba cực kỳ cứng hãn, vỡ vụn đạo này khổng lồ kiếm mang công kích, dẫn tới khổ trúc lão nhân kinh hô một tiếng, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thật mạnh uy lực. Chương 1628 Hắc Phượng đánh lén, chương 1628 Hắc Phượng đánh lén, tự thân công kích bị Thiên Yêu Thánh Tổ phá giải, ngay sau đó là rừng trúc này hư ảnh tiến một bước bị vỡ nát, phòng ngự biến mất. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ trở thành nguy cơ sinh tử, khó mà bước ra né tránh, để khổ trúc lão nhân thầm hô không ổn, con ngươi vì đó co rụt lại. Nguy rồi. Thời khắc mấu chốt, một đạo tử quang của tới, nhanh đến lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, chỉ thấy mảnh này diệt thế phong ba bị một kiện khăn tay pháp khí ngăn lại cản, bị chống cự ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Sau đó, chính là lại nhận lực lượng cường đại đột nhiên một quyền, nhất thời liền bị chạy đến, dầm dầm tuôn hướng Thiên Yêu Thánh Tổ phương hướng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tống Tiên Cô làm biện thủ, lấy mê tiên tử là khăn, là khổ trúc lao nhân hóa giải lần này nguy cơ. Đa tạ tiền bối. Khổ trúc lao nhân sống sót sau hai nạn, như cũng có chút tim đập nhanh, hướng phía Tống Tiên Cô gật đầu cảm tạ. Lúc này, chỉ gặp Tống Tiên Cô trước người linh lực phun trào, bùng lên ra vô số màu bạc tế mang. Thiên Thi dẫn phát vùng ra càng lăng lệ thế công, đông đảo tơ bạc phá toái hư không, một mạch xuyên qua thủy vực, xuyên thủng cái kia Phúc Hải chân thân. Phúc Hải chân thân tránh không khỏi, chịu bực này công kích, trên thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hiện lộ ra vô số tơ bạc xuyên thủng thân thể. Cái này khiến Phúc Hải chân thân động tác công kích cũng theo đó một trận, tạm thời bị kiềm chế, bị đâm thành cái sàng bình thường. Kế cái này Thiên Thi dẫn đằng sau, Thiên Diệu thượng nhân thế công theo sát mà đến. Cái kia vạn hóa quy khư kiếm lại lần nữa phát huy ra động giết hiệu quả, vô số phi kiếm màu vàng nóng vô thiên cái địa, cuốn tới, đem cái này Phúc Hải chân thân tầng tầng quay chúng quanh. Phúc Hải chân thân bên ngoài cũng xuất hiện một đạo màu vàng hình tròn hình dáng, tựa như từ trường bình thường, muốn đem chung quanh phi kiếm màu vàng nóng đều hấp xả mà đến. Đi. Theo Thiên Diệu thượng nhân tâm niệm vừa động, giữa thiên địa kiếm mang phun trào, kim mang phóng đại. Vô số phi kiếm màu vàng nóng tranh nhau chạy lớn, chen chúc mà tới, từ bốn phương tám hướng đem cái này Phúc Hải chân thân xuyên thủng. Như vậy mãnh liệt thế công bên dưới, Phúc Hải chân thân đã thành nỏ mạnh hết đà, khó mà tránh đi. Cái kia ba cái đầu dao đang thét gào ở giữa, bị cường thế chặt đứt, cánh chim cũng là trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như vậy vỡ ra. Cái này cũng chưa hết. Thiên Diệu thượng nhân lông mày ngưng tụ, trong miệng phun ra chữ trảm. Vạn hóa về với bụi đất chém thừa thắng xuất kích, càng nhiều phi kiếm màu vàng nóng hiện lộ ra tài năng, phối hợp Tống Tiên Cô, đối với cái này Phúc Hải chân thân tiến hành chém giết điên cuồng. Phúc Hải chân thân bị dìm ngập tại viên này mặt trời màu vàng bên trong, chung quanh vô số vạn hóa quy khư kiếm ngưng tụ đến, quy về một chỗ. Cái này đại đạo chí bảo, ở trên Thiên Diệu thượng nhân trong tay hiện lộ tài năng, phát huy ra hơn vạn lần động giết hiệu quả, giữa thiên địa bị bực này hành mình tiêm kiếm gieo ba phủ. Mà cái kia Thiên Ti dẫn thế công, đồng dạng cao minh, tận dụng mọi thứ đưa đến phụ trợ tác dụng, chất chứa tại cái này sáng chói kim mang bên trong. Bất quá hai hơi thời gian, cái này Phúc Hải chân thân liền tao ngộ mấy vạn lần động giết, triệt để hóa thành kiếp cho, không tồn tại nữa. Liền ngay cả nó chỗ thủy vực khu vực cũng bị rào sát phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện khô cạn khu vực. Quả thật có chút bản sự. Thiên Yêu Thánh Tổ âm thầm cắn răng, y đổ lại lần nữa ngưng tụ Phúc Hải chân thân. Chỉ là lúc này, nó còn chưa kịp động thủ, liền bị mấy đạo công kích quét sạch, bị động triển khai phản kích. Một đạo liệt không chảo đột nhiên xuất hiện, từ trong hư không nô ra, thẳng đánh chém tới chín tiết vấn tâm kiếm. Đem kiện pháp khí này diễn hóa công kích nhất cử vỡ nát. Vừa hóa giải một kích này, liệt không chảo còn có chín thành như thế, tiếp tục hung hăng chộp tới cái kia khổ trúc lão nhân. Nay sẽ khổ trúc lão nhân đã sớm chuẩn bị, lấy rất mực khiêm tốn một chiêu này tức kiểm chế lại đạo này liệt không chảo, phân giải trong đó ẩn chứa pháp lực. Kim Lôi đồng tử, Trần Thanh Vân hai người nhắm ngay cơ hội, riêng phần mình lấy lôi đỉnh màu vàng, hỏa diễm vượng hoàng triển khai giáp công. Cái này hai đạo công kích linh hoạt tấn mãnh, ầm vang ở giữa đánh nát đạo này liệt không chảo. Lại nhìn cái kia như mộc linh, trời chướng lão quái, vạn hoa phu nhân ba người. Bọn hắn tóm chặt lấy cơ hội này, lấy pháp khí hoặc là công pháp thần thông tham dự vây giết. Nhận lưỡng nghi âm dương trận áp chế, Thiên Yêu Thánh Tổ ngũ hành miễn dịch tiên phú bị suy yếu, cơ hội vô hiệu hóa. Này sẽ bị Trần Thanh Vân bọn người liên thủ vây quét, gặp phải điên cuồng công kích, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, trên thân hiện lộ ra trên trăm đạo vết thương mới. Nói nói làm cho Thiên Yêu Thánh Tổ nghiến răng nghiến lợi, kích thích thần kinh, một đôi con ngươi đã biến thành màu đỏ như máu, lộ ra ăn người giống như ánh mắt. 12 đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, mượn nhờ trước mấy đợt công kích phá vỡ thủy vực lỗ hổng, rắn rắn chắc chắc bổ vào Thiên Yêu Thánh Tổ trên đầu. Thiên Yêu Thánh Tổ đỉnh đầu lập tức truyền đến mùi khét lẹt, cho dù không có bị diệt giết, nhưng vẫn cũng bị đánh đến ngoài cháy trong mềm, một trận nhói nhói. Còn chưa phát ra tiếng kêu thảm, một tờ linh phủ trực tiếp rơi xuống, phóng xuất ra cực hàn băng lãnh luồng không khí lạnh, muốn em này trêu chọc đông kết. Đây là thất giai cực phẩm băng thuộc tính linh phủ, xuất từ Tống Tiên Cô. Trung quanh thủy vực nhận phù này công kích ảnh hưởng, nhao nhao hóa thành mảng lớn đóng băng khu vực, dừng lại trên không trung, lại bị lôi đỉnh, phi kiếm các loại công kích đầm vang đánh nát. Thiên Yêu Thánh Tổ đành phải triển khai phân thân thần thông, lấy hơn 10 đạo phân thân làm pháo hôi phóng lên tận trời, tạo thành một đạo nhục tượng, ngăn cản được cái này băng lãnh luồng không khí lạnh thế công. Cùng một thời gian, Thiên Yêu Thánh Tổ triển khai thuấn di tiến hành tranh né, có thể một cử động kia đã bị Tống Tiên Cô dự liệu được. Bát Phong Châm sớm đã ấp ủ, từ mặt bên triển khai tập sát, dẫn tới Thiên Yêu Thánh Tổ thần sắc biến đổi. Một giây sau, còn chưa kịp tránh né, liền bị nhất cử quán xuyên thân thể. Một kích này mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng tăng thêm lúc trước bị cái kia vạn hóa quy khư kiếm trọng thương, Thiên Yêu Thánh Tổ đã có chút không chịu được nổi, thể nội pháp lực đã tiêu hao khoảng 3 phần 10. Mà lúc này đây, Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh mấy người nhân cơ hội này, lấy ra cái kia che trời linh lộ ăn vào một bụng nhỏ, khôi phục tiêu hao pháp lực. Dựa theo xu thế này, chém giết Thiên Yêu Thánh Tổ đã có không nhỏ phần thắng. Thủ đoạn các ngươi đủ hung ác, có thể đem bản tọa bước đến một bước này, xác thực đáng giá các ngươi kiêu ngạo. Thiên Yêu Thánh Tổ phẫn nộ quát, rốt cục bắt đầu âm thầm câu thông lên Hắc Phượng, thúc giục Hắc Phượng nhân cơ hội này xuất thủ đánh lén. Hắc Phượng từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi thân hình, âm thầm mắt thấy trận chiến đấu này, cũng sẽ không quá mức để ý Thiên Yêu Thánh Tổ sinh tử. Dù là này treo chọc vẫn lạc, Hắc Phượng tộc đồng dạng hay là phụ thuộc Thiên Yêu Di tộc mà sinh, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là Thiên Yêu này Thánh Tổ chỉ cần tồn tại, đối phương một chút phân phó, chính mình nhất định phải xét tình hình cụ thể mà định ra, lựa chọn phục tùng. Thiên Yêu Thánh Tổ lúc trước một mực âm thầm phân phó, để cho mình tiếp tục cần nuốt, Hắc Phượng cầu còn không được, hận không thể tốt nhất đừng xuất thủ hiện lộ tung tích. Nay sẽ tránh cũng không thể tránh, Hắc Phượng thầm than một tiếng, thi triển ra bản mệnh thần thông. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhìn như bình tĩnh trong dãy núi, trong lúc bất chợt hiện lộ ra một cỗ cường đại linh lực, thoát ra ba đầu đen như mực hắc phượng. Cái này ba đầu hắc phượng tốc độ cực nhanh, hiện ra khoảng hai người lớn nhỏ, toàn thân toát ra ngọn lửa màu tím sẫm. Bọn chúng tốc độ nhanh chóng, tựa hồ không nhìn không gian khoảng cách bình thường, trong chớp mắt liền tới gần Thiên Diệu Thượng Nhân mấy người trước người. Bất thình lình một kích, lập tức dẫn tới Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô dẫn đầu có chỗ phát giác, trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 1629 Đu Ám Tử Hỏa, chương 1629 Đu Ám Tử Hỏa, cái này ba đầu hắc phượng cùng nhau phóng lên tận trời, mục tiêu minh xác, trong đó hai đầu riêng phần mình tập sát hướng về phía Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô. Bởi vì tạm thời không mò ra lai lịch của đối phương, là thực lực gì, Thiên Diệu Thượng Nhân xuất phát từ cẩn thận, cũng không có lựa chọn đi tiếp xúc đối kháng cái này đánh tới hắc phượng. Lần này đánh lén cũng xuất hiện quá mức cấp tốc, không có dự liệu được. Thiên Diệu Thượng Nhân thôi động lên mê hoặc độn ảnh thân pháp, cả người trên không trung bùng lên một chút, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một đạo hào quang màu bạch kim tùy theo ảm đạm. Cùng một thời gian, Tống Tiên Cô trong tay bắt phong châm nổ bắn ra mà ra, lại lần nữa chuyển thành một cơn báo táp công kích, lớn nhỏ vừa lúc lớn hơn cả trước mặt đầu kia hắc phượng hình thể. Hắc phượng cùng cơn báo táp này công kích tiếp xúc, toàn bộ liền bị dìm ngập trong đó, bị xuyên thủng đi qua, không có lúc trước như thế. Cái kia cuối cùng một đầu hắc phượng thì là bay thẳng hướng về phía Thiên Trướng lão quái, dẫn tới Thiên Trướng lão quái con ngươi co rụt lại, phát giác được uy hiếp chí mạng. Thiên Trướng lão quái thực lực kém xa Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô đối mặt bất thình lình một kích, thậm chí không có bao nhiêu phản ứng thời gian, muốn thi triển độn thuật đã tới không kịp. Hắn đành phải âm thầm cắn răng một cái, thôi động đứng lên bên trên hộ thân linh phù, phóng xuất ra một vòng hình tròn hộ thuẫn ngăn tại trước người, che lại mấy chỗ yếu hại. Linh phù này phòng ngự vừa xuất hiện, liền cùng cái này hắc phượng ẩm vàng tiếp xúc, bộc phát ra lực trùng kích to lớn. Hình tròn hộ thuẫn phòng ngự cũng không yếu, nhưng lại bị trong nháy mắt xuyên qua vỡ nát, liên đối Thiên Trướng lão quái cũng cùng nhau xuyên thủng. Thiên Trướng lão quái bị lực trùng kích này đánh trúng, cả người từ không trung bay rất ra ngoài, sau đó đập xuống, trùng điệp ngã xuống mặt đất. Đầu này bắt giai hắc phượng mang theo hỏa diễm, đã không còn là bản thân hắc phượng thần hỏa, mà là uy lực càng mạnh u ám tử hỏa. Bực này u ám tử hỏa lập tức liền phát huy ra kinh khủng thiêu đốt diệt sát hiệu quả, từ trên trời trướng lao quái miệng vết thương lan tràn ra, thiêu đốt lên thần hồn. Hợp thể kỳ tu sĩ nguyên thần đã cùng đạo thể hợp hai là một, nhưng ở thời khắc nguy cơ như cũng có thể phân hóa ra triển khai nguyên thần đột thuật. Chỉ tiếc Thiên Trướng lao quái này sẽ coi như đang cật lực thi triển nguyên thần chui ra khỏi nhục thân, nhưng nguyên thần vẫn như cũng bị cái này u ám tử hỏa tác động đến, hầm hộp một chút liền bị toàn bộ bao khỏa, toát ra thăm thẳm tử hỏa, phát ra gào thét kêu thảm. À, tiếng kêu thảm này chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt công phu, đều để Thiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô hai người cũng không kịp làm biệt thủ. Giờ phút này, Thiên Trướng lao quái nguyên thần liền bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại một đám đen xám, theo gió tứ tán. Lao giả, Khổ Trúc lao nhân nhịn không được bi thiết một tiếng, trên mặt hiện lộ ra bi phẫn đan sen chi sắc. Người sao như vậy vẫn lạc nơi này? Khổ Trúc lao nhân muốn lên tiến lên đi cứu vãn, lại chỉ mỗi ngày Trướng lao quái nguyên thần đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Cái này khiến Khổ Trúc lao nhân thực sự không tưởng được, nguyên bản cùng mình cùng cảnh giới Thiên Trướng lao quái, lúc này sẽ trở thành cái thứ nhất vẫn là người, hơn nữa còn là bị như vậy gạt bỏ. Bầu không khí tại thời khắc này lập tức lâm vào tĩnh mịch. Mấy đạo ánh mắt đồng loạt mà động, đều tập trung ở trên trời chướng lão quái bị diệt sát nguyên thần bên trên, ngay sau đó lại chuyển rời đến một cái phương hướng. Nơi đó chính là lúc trước ba đầu hắc phượng đột nhiên xông ra khu vực, ở vào khoáng mạch kia bên trong, bị mảng lớn thương thiên cổ thụ chỗ che lấp. Mảnh này cổ thụ khu vực đang bị phá vỡ một chỗ đường kính khoảng 100 trượng lỗ hổng, phát ra vang lên sàn sạt. Một đạo khổng lồ bao khỏa tại thăm thẳm ngọn lửa màu tím bên trong thân ảnh, từ sơn linh bên trong hiện lộ thân hình, bay lên đến không trung, tạm thời nhìn không ra trong ngọn lửa bộ cảnh tượng. Vạn Hoa phu nhân, Kim Lôi đồng tử mấy vị hợp thể kỳ tu sĩ, trên mặt đều hiện lộ ra ngưng trọng, hoặc là vẻ kinh hãi. Bởi vì dựa theo thiên chướng lao quái thực lực, đây chính là uy tín lâu năm hợp thể đỉnh phong tu sĩ, chỗ người mang thủ đoạn nội tình càng không tầm thường. Có thể coi là như thế này, tại bực này đánh lén trước mặt, thế mà không có chống nổi một chiêu liền bị trong nháy mắt diệt sát, liên nguyên thần đều không thể đảo tẩu. Đây là ở trên thiên diệu thượng nhân, tống tiên cô dưới mí mắt phát sinh sự tình. Không chỉ là Kim Lôi đồng tử mấy người, Trần Thanh Vân cũng là trong lòng chấn động một cái, trên mặt vẻ khiếp sợ không có chút nào che giấu, sau đó lại thu liễm. Mắt thấy thiên chướng lao quái chết ở trước mặt mình, thiên diệu thượng nhân lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra một cỗ tức giận, lúc này liền quát lớn mở miệng. Giấu đầu lộ đôi, đánh lén hậu bối, các hạ thân là thất giai sinh linh, sao cũng chơi bực này manh khóe. Tống tiên cô âm thầm thở dài, có chút tiếc hận thiên chướng lao quái bất lạc, tùy theo trong một đôi mắt đẹp chớp động lên trận trận hàn mang, hiển nhiên cũng bị chọc giận. Thiên chướng lao quái bất lạc, ngoài dự liệu của mọi người, cũng không nghĩ đến lúc này còn sẽ có cái khác sinh linh mạnh mẽ ở đây. Nhìn điệu bộ này, chí ít cũng là một vị đại thừa kỳ. Tại mọi người ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú, hắc phượng trên người nồng đậm tử hỏa bắt đầu thu liễm, chỉ để lại một bộ phận lưu động lên đỉnh đầu cùng cánh chim ở giữa. Nó hiển lộ ra chân thân, lấy nạo nghệ dương cánh hoa mỹ tư thái, bay lên không bao trùm ở thiên yêu thánh tổ bên người, một đôi trong mắt phượng tử hỏa phun trào. Trần Thanh Vân tiếp xúc qua hắc phượng tinh huyết, đối với loại bảo vật này khí tức khắc sâu ấn tượng. Lại nhìn thấy cái này hắc phượng bộ dáng đặc thù, trên thân không che giấu chút nào khí tức, dẫn đầu liền nhận ra lai lịch của đối phương. Hắc phượng tộc. Trần Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lưu ý lên thiên diệu thượng nhân, tống tiên cô hai người thần thái cử động, một đôi lông mày đã hơi nhíu lên. Cái này dựa theo nguyên bản vây quét kế hoạch, đoàn người mình đối phó thiên yêu thánh tổ, còn có mấy phần thắng. Trước chiến đấu kết quả đến xem, cũng khó có thể rơi vào hạ phong. Có thể đây là xây dựng ở đối phương chỉ có thiên yêu thánh tổ, chỉ là vị này đại thừa kỳ sinh linh trên cơ sở. Cái này xuất hiện hắc phượng, từ trên thân phát tán ra khí tức cường độ đến xem, đã siêu việt hợp thể kỳ, chí ít cũng là đại thừa sơ kỳ tu vi. Hắc phượng bộ tộc. Tống tiên cô mày liếu bảy một cái, ánh mắt thẳng tắp rơi vào đầu này hắc phượng trên thân, nhận ra lai lịch. Ngươi như thế nào ở đây? Hắc phượng xuất hiện, cực lớn ngoài tống tiên cô đón trước, tính cả thiên diệu thượng nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lông mày chăm chú nhíu lên. Hắc phượng lúc trước chỗ triển lộ thực lực, biểu hiện ra khí tức ba động, hiển nhiên đã đạt đến đại thừa kỳ cấp bậc, cụ thể ở vào đạt thành đại thừa sơ kỳ. Lúc trước đến hôm nay sống lưng dây núi, hai người triển khai xem bói, khóa chặt thiên yêu thánh tổ vị trí cụ thể lúc. Nào sẽ nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, nơi này còn sẽ có ẩn giấu đi một đầu khác bát giai sinh linh. Dù sao ban đầu, tại xem bói thiên yêu thánh tổ tung tích lúc, liền từng triển khai cẩn thận dồn xem bói, để ý nào sẽ cũng đã xác định, thiên yêu thánh tổ là một mình giấu kín tại ngày này sống lưng trong dãy núi, bên người cũng không có xuất hiện thực lực gì sinh linh mạnh mẽ. Hắc phượng giang ra thân hình, hình thể không thua gì thiên yêu thánh tổ, một đôi trong mắt phượng tử hỏa phun trào, ẩn chứa mấy phần yêu dị cảm giác. Mắt thấy chỉ là một kích mà thôi, liền tập sát hôm nay chướng lão quái, thiên yêu thánh tổ trong lòng như cũng không cảm thấy khoái ý, trong ánh mắt của nó hiện lộ ra vẻ đăm chiêu, rất có hào hứng quét qua thiên diệu thượng nhân cùng tống tiên cô. Hắc, đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi sẽ có đồng minh hiệp trợ, muốn lấy nhiều lần thiếu. Làm sao, nhìn thấy bản tọa còn có cường đại như vậy minh hữu ở đây, lòng sinh thất vọng phải không? Chương 1630 ám lôi, chương 1630 ám lôi thiên diệu thượng nhân, tống tiên cô hai người mặt lộ vẻ do dự, cũng không trả lời hứng thú. Thiên yêu thánh tổ tự mình cười cười, hướng hát phượng bên người tới gần, ánh mắt như lang như hổ giống như liếc nhìn lên Trần Thanh Vân mấy người. Lúc trước đã cho các ngươi dừng tay rút đi cơ hội, các ngươi lại nhất định phải ngu xuẩn mất khôn, bây giờ liền đều lưu tại nơi này đi. Nói, thiên yêu thánh tổ xoay chuyển ánh mắt, có chút hăng hái rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử túi, lần trước để cho ngươi trốn thoát, lần này liền cả gốc lẫn lãi để cho ngươi trả lại. Thiên yêu thánh tổ vừa mới nói xong, liền thúc giục hát phượng độc thủ. Hát phượng cánh chim mở ra, trên hai cánh hiện ra đạo đạo màu tím lưu hỏa, tại màu đen bối cảnh bên dưới lộ ra có chút lộng lây bắt mắt. Nương theo lấy tiếng xé gió, hơn ngàn đạo phượng vũ ngưng tụ thành hình, mỗi đạo chừng lưỡi đao lớn nhỏ, lộ ra hàn quang lập lòe. Những này phượng vũ bên trên còn mang theo cái kia âm hàn bức người u ám tử hỏa, đủ để đốt xuyên xương cốt. Tại tiếp xúc đến vật thể sau, những này phượng vũ sẽ còn nổ tung lên, đối với địch nhân triển khai hai lần tổn thương. Tại lúc này hồng hộ xoẹt nổ bắn ra hướng về phía Trần Thanh Vân bọn người. Cái này nhìn như đơn giản công kích, chỗ cho thấy tốc độ cùng uy lực lại càng cao minh. Cái này làm cho Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy giống như là đứng trước một trận hủy thiên diệt địa sao băng rơi xuống. Hư không phía trước đều bị xé rách khoe khoang tài giỏi gai sắt hai tiếng kim loại ma sát. Thiên Diệu thượng nhân đưa tay vung lên, cái kia vạn hóa quy khư kiếm lăng không triển khai, hóa ra ước vạn kiếm quang nổ bắn ra hướng về phía trước. Kiếm quang nơi bao bọc phạm vi công kích, đem những này phượng vũ vây kín mít ở bên trong. Liên đối hắc phượng, Thiên yêu thánh tổ cũng cùng nhau triển khai đánh giết, giữa thiên điệu tiếng kiếm rít đêm hai. Đông đảo phượng vũ cùng vạn hóa quy khư kiếm tiếp xúc, bị tại chỗ đánh nổ, ở vang nổ tung. Càng nhiều thì là chết đi quy tích, rơi về phía chúng quanh. Trước người kiếm khí gào thét, thấu xương băng hàn. Hắc phượng hai cánh vung lên, hình thành một cái bao tự thân tư thái, trên hai cánh lông vũ hiện ra vô số u ám tử hỏa, phối hợp lông vũ tạo thành một đạo cứng rắn hỏa diễm hộ thuẫn. Đại lượng vạn hóa quy khư kiếm kích nát phượng vũ, uy thế cho dù bị hóa giải hơn phân nửa, nhưng vẫn là có đại bộ phận nổ bắn ra tại hắc phượng trên thân. Hắc phượng lấy hộ thể hỏa diễm, cường đại cánh chim che chở, vậy mà đem cỗ kiếm khí này công kích đều ngăn cản. Cho dù hư không bị xoắn nát ra mảng lớn vết rách, xuất hiện đông đảo mảnh vỡ không gian vờn quanh trước người, bị những kiếm khí này rào sát vỡ vụn. Cái này hắc phượng thân thể chỉ là nhận nguồn lực lượng này nổ bắn ra trùng kích, về sau di động khoảng nửa trượng khoảng cách, phòng ngự cũng không có bị công phá. Thiên Diệu thượng nhân cải biến sách lược, thôi động lưỡng nghi âm dương trận, thi triển ra thái cực cối xoay từ trời rơi xuống, che đậy ra bóng ma đem hắc phượng bao phủ ở bên trong. Hắc phượng cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, bắt đầu sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu rơi xuống thái cực cối xoay, phát hiện hành động lực bị hạn chế ở, tựa như đặt mình vào tại trong vũng bùn. Cùng lúc đó, lưỡng nghi âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành hiệu quả đồng dạng tác dụng đến hắc phượng trên thân, thực hiện chính xác áp chế. Hắc phượng thuộc về ám thuộc tính sinh linh, liền ngay cả tự thân bản mệnh biến dị hỏa diễm u ám tử hỏa, cũng là ám thuộc tính lực lượng phát tác. Nó vốn cũng không có liều mạng suy nghĩ, chỉ muốn làm bộ dáng, hiệp trợ thiên yêu thánh tổ. Đối mặt cái này thái cực cối xoay uy manh thế công, nó quả quyết lấy nhanh nhẹn thân pháp làm đáp lại, dương cánh lúc giống như một trận yêu phong gào thét, tốc độ bạo tăng. Trong nháy mắt, hắc phượng liền rút lui tránh đi cái này thái cực cối xoay công kích, rời bước đến thiên yêu thánh tổ khác một bên. Nó lại lần nữa phát động thế công, trên người u ám tử hỏa từ trên cánh chim mãnh liệt lưu động, hội tụ tại đầu khu vực. Sau đó những này u ám tử hỏa ánh lửa phóng đại, cấp tốc ngưng tụ thành ba đạo hình biên cầu thái hỏa diễm. Trong những ngọn lửa này, sinh ra lôi đỉnh chi lực, hiện lộ làm một đạo đạo tử sắc lôi đỉnh. Đây là ám lôi, hắc phượng thiên phú thần thông một trong. Cái này ám lôi tại thiêu đốt luyện hóa đối thủ cường đại uy thế bên trên, nhiều hơn lôi đỉnh hành sát hiệu quả, lại tốc độ di chuyển cực nhanh. Ám lôi ba đạo ám lôi một hình thành, liền lao thẳng về phía Tống Tiên Cô mấy người, vẽ ra trên không trung màu tím u ám đôi. Tống Tiên Cô đồng dạng có thể đơn độc điều khiển cái này lưỡng nghi âm dương trận triển khai công thủ, dẫn đầu tiến lên trước một bước, trong tay kết ấn, ngự sử lên trận pháp. Trong trận pháp xuất hiện âm dương hai đạo lực lượng pháp tắc lẫn nhau đập ra, hội tụ tại Tống Tiên Cô trước người, lấy thuận đồng hồ xoay tròn chi thế, ngưng tụ thành một đạo âm dương hai màu lốc xoáy. Vòng xoáy này hiện ra là màu đen đặc, tựa như một cái như lô đen, chỉ là khu vực biên giới xuất hiện từng đạo gợn sóng. Chiêu này tên là âm dương lốc xoáy, phát huy ra hấp xả thôn vệ hiệu quả, nên hướng cái này ba đạo ám lôi. Nhận âm dương lốc xoáy hấp xả, ba đạo ám lôi còn chưa phát huy ra bạo tạc hủy diệt hiệu quả, liền bị nhất cử hút vào lốc xoáy bên trong. Ẩn chứa lực lượng tại thời khắc này bị cưỡng ép phá giải, phân hóa. Mắt trần có thể thấy, ba đạo ám lôi từ hình tròn nhanh chóng biến hóa, biến thành vặn vẹo hình bầu dục. Sau đó như giọt nước mưa, dung nhập trong nước sông bình thường, như vậy bị tan rã hầu như không còn. Thần diệu như thế chiêu thức, dẫn tới Hắc Phượng thần sắc khẽ động, phát hiện chính mình hay là khinh thường tòa này lưỡng nghi âm dương trận, bắt đầu sinh ra mấy phần tránh chiến suy nghĩ. Chính tâm nghĩ phun trào ở giữa, đạo công kích thứ hai đã xuất hiện. Trong hư không xuất hiện hai đạo linh lực trùng sáng, phân biệt hướng phía tự thân cùng ngày đó yêu thánh tổ đánh tới. Hắc Phượng vẫn như cũ không dám tùy tiện tiếp xúc, lấy thân pháp nhanh nhẹn tốc độ, trên không trung dương cánh trốn chạy, phát ra mãnh liệt gào thét thanh âm, hình thành kình phong đem trong dãy núi mảng lớn cây cối phá đổ. Bực này tốc độ bộc phát bên dưới, cơ hồ cùng cái kia linh lực trùng sáng gặp thoáng qua. Lại nhìn ngày đó yêu thánh tổ, điên cuồng thi triển tuấn di thần thông, tốc độ muốn vượt qua cái này Hắc Phượng, tránh ra thật xa linh lực trùng sáng công kích. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô liếc nhau, đạt thành ăn ý, riêng phần mình khóa chặt đối thủ, lấy pháp khí cùng trận pháp ưu thế triển khai tiến một bước thế công. Tống Tiên Cô mục tiêu, tuyển định Hắc Phượng, lấy bắt phong châm, ngàn tia dẫn, mê tiên tử la khăn ba kiện pháp khí cường cường liên hợp, cùng Hắc Phượng bộc phát đại chiến. Thiên Diệu thượng nhân thì là trực diện ngày đó yêu thánh tổ, lấy vạn hóa quy khư kiếm cùng thái cực cối xoay triển khai áp chế. Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử mấy người hai mặt nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao lựa chọn làm biệt thủ. Trần Thanh Vân dẫn đầu có hành động, vì ẩn tàng một chút át chủ bài thủ đoạn, cũng không có thi triển cái kia diệt tiên kiếm, Cửu Thiên Trảm linh nhận, mà là lấy phần thiên tận thế quyết bên trong khống hỏa chi pháp, phối hợp thể bên trong phần thiên tận hỏa liên, ngự sử ra chín đầu cỡ nhỏ thiên hỏa viêm long. Thiên hỏa này viêm long linh động không gì sánh được, phối hợp với vây giết tiến lên, đối phó ngày đó yêu thánh tổ, tả hữu hành động của đối phương. Kim Lôi đồng tử, Như Ngọc Linh hai người thấy vậy, hưởng ứng lên Trần Thanh Vân hành động, đồng thời xuất thủ kiểm chế thiên yêu thánh tổ, là thiên diệu thượng nhân sáng tạo chém giết cơ hội. Một bên khác, Khổ Trúc lão nhân, Vạn Hoa phu nhân hai người thì cùng một chỗ hiệp trợ lên Tống Tiên Cô, tận khả năng tiêu hao Hắc Phượng pháp lực. Hai người riêng phần mình ngự sử chín tiết vấn tâm kiếm, một kiện một thuộc tính vòng tay pháp khí, đối với Hắc Phượng triển khai không gián đoạn công kích. Chương 1631 xanh liên hàng yêu vòng, chương 1631 xanh liên hàng yêu vòng, Hắc Phượng chính lấy u ám tử hỏa quét sạch thiên cung, bao trùm ra phạm vi lớn lĩnh vực, đem bắt phong châm phong bạo công kích tương xung hóa giải. Một giây sau, Hắc Phượng liền bị chín tiết vấn tâm kiếm công kích chỗ vây quanh, bị ép lại lần nữa triển khai phòng ngự chiêu thức tiến hành ngăn cản. Cái này cũng chưa hết, cái kia một thuộc tính vòng tay pháp khí phù diêu mà đến, hình thành một đạo to lớn tinh hoàn bình thường. Tại trên vòng tròn, còn kèm theo bốn đạo thanh đồng xiển xích, hướng phía Hắc Phượng đối diện bao một cái. Pháp khí này tên là xanh liên hàng yêu vòng, đặc điểm ở chỗ buộc địch cùng kiểm chế hiệu quả, có thể đuổi sát địch nhân không thả, tại xung quanh hình thành một chỗ áp chế lĩnh vực. Chỉ cần là ở vào trong lĩnh vực này, liền sẽ gặp trói buộc chi lực ảnh hưởng, thể nội huyết dịch cùng pháp khí đều sẽ nhận đông kết. Cái kia bốn đầu thanh đồng xiển xích cũng có thể thi triển ra giết địch cùng trói buộc hiệu quả, phối hợp vòng tròn bản thân thực hiện linh hoạt đa dạng, thích ứng chiến trường hoàn cảnh. Xanh Liên Hàng Yêu vòng đối phó đại thừa kỳ Hắc Phượng, bởi vì chênh lệch cảnh giới, kiện pháp khí này hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Có thể phát huy ra vi diệu hiệu quả, tại Tống Tiên Cô xem ra, cũng có thể đưa đến hữu hiệu hiệp trợ tác dụng. Hắc Phượng cương hóa giải chín tiết vấn tâm kiếm công kích, ngay sau đó liền bị Xanh Liên Hàng Yêu vòng kiểm chế trên không trung, thân hình hơi dừng một chút. Kết quả này, khiến cho Tống Tiên Cô nắm lấy cơ hội, lấy bắt phong châm chính diện vỡ nát Hắc Phượng phòng ngự. Một kích này, đánh cho Hắc Phượng trên không trung một cái cực tốc hạ xuống, ăn một cái thiệt thòi. Trận đại chiến này trở nên kịch liệt hơn, vì phòng ngừa còn có bắt giai sinh linh dấu kín, Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô mấy người càng thêm cẩn thận. Mấy người đang chiến đấu khe hở thời khắc, nhiều lần triển khai thần thức đối với trung quanh triển khai thăm dò, bảo đảm không tồn tại cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Hắc Phượng vô ý toàn lực xuất thủ, đối với Tống Tiên Cô ba người giáp công, phía trước 10 cái hội hợp, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Có thể theo thời gian chiến đấu một kéo dài, bắt đầu trở nên song quyền nan địch tứ thủ. Chiến đấu biên độ động tác cũng thay đổi nhanh hơn không ít, pháp lực điều động kịch liệt hơn. Cái này Tống Tiên Cô bởi vì biết được luyện khí nhất đạo, hay là phương diện này người trong nghề, trên thân trang bị các loại pháp khí cũng không ít. Chỉ là cái này đại đạo chí bảo, liền xuất hiện ba kiện, dẫn tới Hắc Phượng dần dần trở nên chân tay luôn cuống. Đồng thời, cái này lại gặp phải lưỡng nghi âm dương trận không ngừng chèn ép, nghịch loạn thể nội ám thuộc tính pháp lực. Kết quả này, để Hắc Phượng tại chiến đấu lực phương diện đã không dường như thuộc tính Tống Tiên Cô. Mượn nhờ Vạn Hoa phu nhân, Khổ Trúc lao nhân pháp khí kiềm chế, Tống Tiên Cô thôi động thiên ti dẫn bạo bắn đâm ra, uy hiếp ở Hắc Phượng không dám cận thân chiến đấu. Trong tay nàng xuất hiện một cái ngưng bình ngọc, từ đó bay ra một đạo nho nhỏ linh dịch, chính là cái kia che trời linh lộ. Những này che trời linh lộ bay vào trong miệng, lấy pháp lực đơn giản thúc dục, liền phát huy ra khôi phục pháp lực kỳ hiệu, bổ khuyết lấy tiêu hao bộ phận pháp lực. Mắt thấy Hắc Phượng không rảnh bận tâm phía bên mình, thậm chí còn hiện lộ ra thế yếu, phải tùy thời thua trận. Thiên Diêu Thánh Tổ hai mắt trừng trừng, toát ra vẻ bực tức, trong lòng thầm mắng lên Hắc Phượng. Thật sự là trông thì ngon mà không dùng được đồ vật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thiên Diêu Thánh Tổ lại lần nữa bị Vạn Hóa Quy Khư kiếm tỏa định. Một đạo sáng chói khổng lồ kiếm mang triển khai tinh chuẩn công kích, từ trên bầu trời rơi xuống, chính là ngàn vạn kiếm khí cô đọng mà thành. Thiên Diêu Thánh Tổ trong lòng giận mình, đành phải triển khai Thiên Diêu Chấn Hải Công bên trong phòng ngự chiêu thức, tại bên ngoài thân hiện lộ ra một tầng đặc biệt thủy chi kết giới. Cái này thủy chi kết giới thần dị phi thường, tựa như một mặt màu xanh đậm băng kính, chỉ là mặt ngoài có chập trùng gợn sóng. Vạn Hóa Quy Khư kiếm công kích tập trung vào một điểm, nhìn như uy thế to lớn, kỳ thực cũng không có phát ra kiếm gì rít gào âm thanh pha không, chỉ là trong nháy mắt, tựa như là một đạo lặng yên không tiếng động trốn sáng bình thường, bắn địa đến Thiên Diêu Thánh Tổ trên thân. Cái này thủy chi kết giới cho dù phòng ngự cường hãn, có thể bởi vì thi triển điệu hát thịnh hành động pháp lực không đủ, lại là nóng lòng thi triển, lần này liền bị đánh nát xuyên thủng. Vạn Hóa Quy Khư kiếm một kích này, chỗ bộc phát ra về với bụi đất chiêu thức, đều đánh trúng tại một chút, liên đối Thiên Diêu Thánh Tổ toàn bộ đánh xuyên. Lần nữa bị thương nặng, Thiên Diêu Thánh Tổ khí huyết hao tổn, lúc trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, này sẽ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nó trong lòng phẫn hận không thôi, đành phải cố nén đau nhức kịch liệt, toàn bộ ầm vang tản ra, phân hóa thành trên trăm đạo lớn nhỏ không giống nhau phân thân. Những phân thân này bốn bọt mà động, tận khả năng sẽ không bị tận diệt, nếm thử hướng phía xung quanh bỏ chạy mà đi, kết thúc trận chiến đấu này. Thiên Diệu thượng nhân trong mắt hàn mang phun trào, trên mặt hiếm thấy lộ ra ý sắp phạt, một thân áo bào bay phất phới, trực tiếp điều động trận pháp chi lực triển khai chặn đường. Lần này trận pháp thế công có thể nói khá tốt, toàn bộ trận pháp nội bộ khu vực đều ở tùy thời có thể điều khiển phạm vi bên trong. Cái này cũng liền khiến cho vô luận là thái cực cối xay, linh lực trùng sáng, hay là âm dương lốc xoáy đều có thể nhanh chóng thi triển, không nhận cái gì khu vực hạn chế. Trận pháp cường đại chi lực rời sông lấp biển giống như tại phương viên vạn mét bên trong ngưng tụ, tạo thành trên trăm đạo màu đen lốc xoáy, phảng phất mở ra đông đảo trùng động bình thường. Đây đều là âm dương lốc xoáy, lại đều uy lực thi triển đến cực hạn, bọn chúng riêng phần mình hình thành kiểm chế thôn vệ chi lực lẫn nhau kết hợp, đem Thiên Diêu Thánh Tổ không gian chung quanh đều phong tỏa. Thiên Diêu Thánh Tổ biến thành ra phân thân, nói cho cùng đều là hư ảnh, cũng không phải là thực chất huyết đục chi khu. Lần này gặp phải những này âm dương lốc xoáy công kích, lập tức xuất hiện thế yếu, bị đại lượng thôn vệ tăng dã hút vào âm dương lốc xoáy bên trong. Dù là có vô hạn phân thân tiên phú, cái này cũng phải là pháp lực sung túc, liên tục không ngừng tình huống dưới mới có thể đạt tới vô hạn hiệu quả. Một bên khác, Trần Thanh Vân lấy thiên hỏa kia viêm long đại khai đại hợp, hoặc quay quanh rào sát, hoặc thổ lộ long tức, hoặc tạo thành đánh giết xé rách thế công, đem mấy đạo phân thân chẩm giết. Bộ phận né ra phân thân, còn không có triển khai phản kích, lại bị rơi xuống mấy đạo kim lôi hung hăng bổ chúng, toàn thân lưu thoán ra cuồng liệt dòng điện. Theo sát phía sau là như mộng linh thế công, vô số băng vũ xôn xao phá không, cũng không phải là rơi thẳng đại địa, mà là thẳng đánh về phía những này bị kim lôi đánh kích phân thân. Trần Thanh Vân ba người dù cho là hợp thể kỳ, cái này đối phó Thiên Yêu Thánh Tổ phân thân, cũng là có thể phát huy ra chém giết hiệu quả. Trong thời gian này, Trần Thanh Vân đã dùng qua hai lần che trời linh lộ, một mực đem pháp lực duy trì tại đỉnh phong. Thiên Yêu Thánh Tổ có chút mang thủ, mắt thấy phân thân không chiếm được chỗ tốt, tạm thời không trốn thoát được. Nó dứt khoát thần sắc hung ác, thôi động lên hai đạo phân thân lao thẳng về phía Trần Thanh Vân, triển khai tự bạo. Cái này hai đạo phân thân ầm vang nổ tung, bộc phát ra mãnh liệt hừng hực sóng xung kích, chấn động đến hư không đều xuất hiện vết rách. Thời khắc mấu chốt, Trần Thanh Vân sau lưng phong thần dương cánh mở, hơi thi pháp thúc dục phía dưới, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh mau né đến. Kim Lôi đồng tử, như Mộc Linh thấy thế, nhao nhao là Trần Thanh Vân làm biệt thủ, kiềm chế lại chúng quanh cái khác vài đầu phân thân, miễn cho Thiên Yêu Thánh Tổ lập lại chiêu cũ. Trong thời gian ngắn này, phân thân bị diệt sát tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại có hơn 10 đạo trên không trung bốn chạy như bay múa, cuối cùng vẫn là hợp làm một thể. Biết được tạm thời tìm không thấy chạy ra lộ tuyến, bị mấy người như vậy vây quét, Hắc Phượng bên kia cũng bắt đầu đã rơi vào hạ phòng, Thiên Yêu Thánh Tổ trong lòng rốt cục bắt đầu sinh ra bối rối chi ý. Chương 1632 tiên tổ không có hoàn thành sự tình, liền do chúng ta để hoàn thành. Chương 1632 tiên tổ không có hoàn thành sự tình, liền do chúng ta để hoàn thành. Thiên Yêu Thánh Tổ thừa dịp này sẽ khẽ hở, rất không tình nguyện nhìn về phía Thiên Diệu Thượng Nhân, cao giọng mở miệng cầu hòa. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, làm gì đuổi tận giết tuyệt, nhất định phải níu lấy ta không thả. Không bằng tha ta một mạng, sau đó ta tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, ta cũng sẽ không lại tham dự trận này biên giới chi chiến. Loại này xảo ngôn lệnh sắc ngôn ngữ, Thiên Diệu Thượng Nhân căn bản là không có chút nào đàm luận hứng thú, ngựa khí kiên quyết đáp lại. Chúng ta như là đã xuất thủ, liền tuyệt không thả hổ về rừng dự định. Năm đó, tiên tổ không có hoàn thành sự tình, liền do chúng ta để hoàn thành. Thiên Yêu Thánh Tổ nghe vậy, ý đồ lại xảo ngôn lệnh sắc giả ý cầu xin tha thứ vài câu. Nhưng còn chưa mở lời, ngày đó Diệu Thượng Nhân nói liền vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy lãnh ý: Thiên Yêu Thánh Tổ, ngươi cũng là tu luyện mấy vạn năm, làm sao còn cho là chúng ta ở giữa can qua có thể như vậy tùy tiện hóa giải? Năm đó ngươi phạm vào từng đống tội ác, sớm đã tội lỗi chồng chất, nhân quả này báo ứng xưa nay đã như vậy. Bây giờ, ngươi cũng là thời điểm nên trả phần nhân quả này. Vừa nói, Thiên Diệu Thượng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa lấy pháp lực thôi động tòa này lưỡng nghi âm dương trận, tạo thành ba đạo linh lực chùm sáng. Linh lực này chùm sáng từ ba phương hướng xuất hiện, lấy xét đánh chi thế triển khai nổ bắn ra, một mực khóa chặt Thiên Yêu Thánh Tổ. Thiên Yêu Thánh Tổ khí huyết suy bại, còn thừa pháp lực đã không nhiều, đành phải tận khả năng lấy tuấn di thần thông đến tránh né. Thân thể nó trên không trung phi tốc nhảy lên, né tránh, trong nháy mắt liên tục né tránh ba lần, hữu kinh vô hiểm tránh đi cái này ba đạo linh lực chùm sáng. Không có đánh trúng đối phương, Thiên Diệu Thượng Nhân thần sắc không thay đổi, tiếp tục lấy trận pháp đến triển khai thế công, không ngừng tiêu hao Thiên Yêu Thánh Tổ thực lực. Trận pháp này có tiên phẩm linh thạch làm năng lượng cung ứng, có thể cực lớn tiết kiệm Thiên Diệu Thượng Nhân, tống tiên cô hai người pháp lực. Đặc biệt là trong tay hai người, còn có cái kia che trời linh lộ hiệp trợ, lại có thể khôi phục nhanh chóng một chút pháp lực. Lại ủy nhiều người ưu thế, hoàn toàn có thể trong trận chiến đấu này dần dần lấy được thượng phong. Thiên Yêu Thánh Tổ thiên phú huyết mạch mạnh, nhưng bản thân khuyết điểm cũng cực lớn, đó chính là ngộ tính bình thường, trí tuệ trình độ không bằng tống tiên cô, Trần Thanh Vân những này kẻ ra đời. Cái này khiến nó tại tu tiên bách nghệ bên trên tu hành mười phần chậm chạp, bởi vì khuyết thiếu kiên nhẫn, sớm đã không đi tu hành. Giờ phút này bị cái này lưỡng nghi âm dương trận phong tỏa, nó căn bản là nhìn không ra trận pháp lai lịch, đoán không ra những trận kỳ này vị trí chỗ ở, không cách nào tiến hành phá trận. Cái này cuối cùng dẫn đến Thiên Yêu này thánh tổ hoàn toàn thành cá trong chậu, coi như muốn bỏ chạy đến trận pháp khu vực biên giới, lại luôn bị ngăn cản cả đường. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thiên Yêu Thánh Tổ trong lòng sinh ra vội vàng sao động cảm xúc, một bên không ngừng ứng đối trận pháp thế công, thi pháp chống cự trận pháp mang tới hiệu quả ảnh hưởng. Còn vừa đến ứng đối linh lực này trùng sáng, thái cực cối xoay cùng âm dương lốc xoáy công kích. Thậm chí cả Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử, Như Mộc Linh ba người đánh tới thế công, cũng phải phí chút sức lực tiến hành chống cự. Cái này khiến nhiều cắn chết voi, nguyên bản cũng sẽ không ở Thiên Yêu Thánh Tổ trên thân đưa đến phần lớn hiệu quả. Thế nhưng là cục diện dưới mắt, để nó bắt đầu sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Thiên Yêu Thánh Tổ động tác trở nên kịch liệt hơn, lại lần nữa triển khai phân thân chi thuật, kiểm chế lại một bộ phận công kích. Lúc này, xung quanh liền bổ tới lôi đình màu vàng, còn có cái kia hồn thiên lôi đình. Hai loại lôi đình đều lấy cuồng liệt hung mãnh chứ danh, phối hợp lẫn nhau bên dưới, triển khai điên cuồng công kích tư thế, đem Thiên Yêu Thánh Tổ mấy chục con phân thân vây sát. Như Mộc Linh thế công, thì là hơi lộ ra chẳng phải lăng lệ. Nàng lấy băng thuộc tính công pháp, thường xuyên triển khai băng phong thiên địa, cực hàn băng đâm, luồng không khí lạnh rào sát bực này công kích tới tả hữu Thiên Yêu Thánh Tổ hành động. Đại chiến kéo dài hơn 300 cái hội hợp. Thiên Yêu Thánh Tổ đã không chịu được nổi, trên thân mới tăng mấy chục đạo vết thương, đa số không ngừng chảy máu. Cho dù lấy tự thân thiên phú triển khai khép lại khôi phục, nhưng vết thương mới tăng trưởng tốc độ thực sự quá nhanh. Mà lúc này đây, Thiên Diệu Thượng Nhân đã lại lần nữa phục dụng che trời linh lộ, đem pháp lực khôi phục được bảy thành. Thiên Yêu Thánh Tổ cảm giác được pháp lực còn thừa không nhiều, chỉ có 3-4 thành trên dưới, lại ánh mắt thoáng nhìn, lưu ý lấy Hắc Phượng bên kia tình huống chiến đấu. Chỉ gặp Hắc Phượng chính sử đang bị động diện, không ngừng lấy u ám tử hỏa triển khai đánh trả, chống cự cái kia tống tiên cô thế công. Đồng dạng là thái cực cối xoay, âm dương lốc xoáy, linh lực chùm sáng cái này ba loại trận pháp công kích, thường xuyên từ 4 phương 8 hướng đánh tới, dẫn tới Hắc Phượng ra sức chống tránh. Như vậy chiến đấu tiếp, đối với Hắc Phượng càng bất lợi, pháp lực cũng là tiếp tục tiêu hao. Coi như muốn dành thời gian khôi phục, cũng sẽ bị Khổ Trúc lão nhân, Vạn Hoa phu nhân cưỡng ép đánh gãy. Thời khắc này Hắc Phượng chính lấy một đạo ám lôi công kích, ầm vang vỡ vụn phá phong châm cuốn tới phong bạo công kích, chấn động đến hư không kịch liệt run lên. Cỗ này giao phong chỗ bộc phát ra dư uy, cuồn cuộn mà động lan tràn đến bầu trời cùng trên đại địa. Trên bầu trời mảng lớn tầng mây bị rào tán, biến thành một mảnh màu xanh thẳm. Trên đại địa cũng là núi đá cuốn ngược, lan tràn ra từng đạo vết rách to lớn. Bát phong châm nhất cử kiềm chế lại Hắc Phượng, tống tiên cô trong tay ngân quang bùng lên, phun phát ra hào quang chói mắt. Thiên Ti dẫn tại trong tay nàng rực rỡ hào quang, chưa đầy cái nháy mắt, liền bắn ra mấy ngàn đạo sợi tơ màu bạc. Những này tơ bạc bén nhọn sắc bén, trên không trung phân tán ra đến, giống như tạo thành một tấm màu bạc kim loại mạng nện. Thiên Ti dẫn triển khai bên này thế công, xuyên thủng lực khá kinh người, chuyên khắc thuẫn phòng ngự giáp, màn sáng loại này chiêu thức. Hắc Phượng đã sớm mắt thấy hôn khắc yêu thánh tổ bị cái này Thiên Ti dẫn kích thương, biết rõ kiện pháp khí này uy lực. Nó âm thầm biến sắc, căn bản không muốn tiếp xúc, trực tiếp há mồm phun một cái, phun ra một viên hình thể càng lớn ám lôi. Viên này ám lôi tại sau khi xuất hiện, mặt ngoài lưu thoán lấy lôi đỉnh quang mang, hiện ra màu tím sậm. Theo nó thi pháp thúc dục, ám lôi hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ, tựa như một viên cỡ nhỏ ngôi sao màu tím. Nương theo lấy ầm vang một tiếng, ám lôi nổ tung lên, phóng xuất ra Di Sơn đảo hải uy lực, cùng thiên ti dẫn triển khai chính diện giao phong. Đông đảo tơ bạc bị nổ tung, hóa thành màu bạc quang vũ tứ tán trên không trung, những này đều là do pháp lực châu ngưng tụ hình thành. Đến tiếp sau tơ bạc trên không trung nhất chuyển, phân hóa ra hơn ngàn đạo, lộ ra linh xảo không gì sánh được, lách qua nguồn bạo tạc này trung tâm, tiếp tục thẳng đánh về phía Hắc Phượng. Hắc Phượng nguyên bản còn chỉ muốn đánh một chút xì dầu, hơi ra chút khí lực, hiệp trợ thiên yêu thánh tổ. Này sẽ bị thiên ti dẫn như vậy khóa chặt, trong lòng bắt đầu sinh ra nồng đậm kiên kỵ, quả quyết liền triển khai thần vũ độn hóa thần thông. Như thế chiêu thức một khi thi triển, Hắc Phượng trên thân liền dâng lên càng hừng hực tử hỏa, toàn bộ hóa thành một đạo tử quang. Chỉ là đột nhiên, ngay tại không trung gào thét ra, cơ hồ dung nhập trong hư không, khó mà liếc thấy bóng dáng. Các loại lại hiện lộ ra thân hình lúc, cũng bất quá nửa giây không đến thời gian, xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn, nhẹ nhõm tránh đi thiên ti dẫn công kích. Chiêu thức này chính là Hắc Phượng Thiên Phú thần thông một trong, có thể tại qua trong giây lát chớp mắt và giảm. Bất quá nó vừa hiện lộ thân hình, hơn 10 đạo lưu quang màu xanh liền từ hai bên chém tới, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm một thuộc tính khí tức. Khổ trúc lao nhân thi triển ra chín tiết vấn tâm kiếm, thế công tương đương mãnh liệt, nhìn về phía cái này Hắc Phượng trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Chương 1633 Hắc Phượng phẫn nộ, chương 1633 Hắc Phượng phẫn nộ. Hảo hưu trời trướng lão quái, chính là bị đầu này Hắc Phượng đánh lén mà bất lạc. Cái này khiến khổ trúc lao nhân tâm hoài hận ý, thi triển thế công một mực lộ ra phi thường cường thế, hận không thể đem đầu này Hắc Phượng rút gần lột ra. Hắc Phượng không có bao nhiêu ham chiến suy nghĩ, đã sớm lưu ý hôm khác yêu thánh tổ độc thái. Thấy đối phương cũng không có lấy được thượng phòng, đã nghĩ kỹ đường lui, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Nó lại lần nữa lấy thần vũ độn hóa thần thông, chỉ là hơi một lần phát lực, liền tùy tiện tránh đi chín tiết vấn tâm kiếm công kích, trên không trung chớp động ra chói lọi ánh sáng màu tím. Loại tốc độ này, dẫn tới khổ trúc lao nhân, vạn hoa phu nhân hai người đều không cách nào ứng đối, chỉ có thể tận khả năng triển khai thế công, tiêu hao cái này Hắc Phượng pháp lực. Tống Tiên cô cùng cái này Hắc Phượng cũng không thủ đoán, nhưng vì có thể mau chóng hiệp trợ thiên diệu thượng nhân, bắt đầu nghĩ biện pháp khuyên giải Hắc Phượng đến đây dừng tay. Vì bận tâm Hắc Phượng mặt mũi, nàng trực tiếp triển khai truyền âm tiến hành giao lưu. Các hạ cùng thiên yêu này thánh tổ hợp tác, trở thành nó phụ tá đắc lực, nghĩ đến cũng là vì gia tộc suy nghĩ, muốn vì gia tộc tìm được một cái cường đại chỗ dựa. Chỉ là này trêu chọc gian trá giảo hoạt, cùng mánh hổ không khác, tin vào nó sảng luôn tương đương bảo hộ lộ ra, chất chứa lớn lao phong hiểm. Các hạ nếu là tin được Tống Mộ, Tống Mộ có thể vì ngươi dẫn tiến Thanh Nguyên cung làm mới chỗ dựa, cái này Thanh Nguyên cung trùng cũng có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn. Hắc Phượng chiến đấu đến bây giờ, đã tiêu hao một chút pháp lực, tự nhận là không có thực lực làm gì được Tống Tiên cô. Bởi vì cái này bước vào đại thừa kỳ cũng mới không đến 200 năm, cùng Tống Tiên cô bực này bước vào đại thừa kỳ đã có hơn 500 năm so sánh, còn có đại đạo chí bảo hiệp trợ, xác thực còn chênh lệch một chút hòa hậu. Mà đối mặt Vạn Hoa phu nhân, Khổ Trúc lao nhân hai người, Hắc Phượng mặc dù có năng lực chém giết, nhưng hai người xuất thủ tương đương cẩn thận. Tống Tiên cô cũng ở một bên điểm hộ hai người, nhiều lần tại thời khắc mấu chốt, là hai người hóa giải nguy cơ. Hắc Phượng nghe được cái này Tống Tiên cô khuyên giải, trong lòng có một chút dao động, xác thực biết được tiên yêu này thánh tổ tính tình. Đối phương ngay cả nhà mình đồng tộc đều có thể phản bội, cho tới khi năm còn trình diễn qua mưu quyền xoán bị, giết hại cựu vương cử động. Cùng thiên yêu này thánh tổ hợp tác, hoàn toàn chính xác có lớn lao phong hiểm, lúc nào cũng có thể bị đối phương phản bội, từ phía sau lưng đâm đao. Có thể lại liên tưởng lên tu sĩ nhân tộc, những năm này thường thấy đồng tộc nhận tu sĩ nhân tộc tàn sát, rút ra tinh huyết. Nghĩ đến đây, Hắc Phượng trong lòng liền tràn ngập vẻ phẫn hận, cảm thấy nhân tộc càng thêm gian trá nguy hiểm. Các ngươi luôn miệng nói cái gì chúng sinh bình đẳng, có thể cùng bách tộc hài hòa cùng tồn tại, nói ngược lại là đường hoàng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Có thể các ngươi giết yêu lấy đan, giết tộc nhân ta dành tinh huyết lúc, thủ đoạn kia có thể xa so với thiên yêu di tộc còn ác độc hơn. Hắc Phượng lấy truyền âm triển khai đáp lại, cảm xúc có rõ ràng ba động, tràn đầy khinh thường cùng hận ý, thật muốn cùng các ngươi hợp tác, không chừng là đem toàn bộ tộc đàn hướng trong hố lửa đấy, ta tất nhiên là sẽ không đáp ứng. Tống Tiên cô vốn định lại quên giải ngừng chiến, có thể nghe chút Hắc Phượng như vậy đáp lại, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, không biết như thế nào phản bác. Xác thực, tu tiên giả giết yêu lấy đan, đã là trong tu tiên giới không thể bình thường hơn được sự tình, đã không cách nào biến đổi. Mà săn giết Hắc Phượng, rút ra Hắc Phượng tinh huyết, đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, vẫn luôn đang kéo dài phát sinh. Bình thường nhất giai đến ngũ giai Hắc Phượng tinh huyết, có thể dùng tại luyện chế linh đan diệu dược, một chút phụ lục, thậm chí là pháp khí. Mà lục giai Hắc Phượng tinh huyết, cũng chính là hóa thần kỳ cấp bậc, vậy coi như cực kỳ chân quý. Chỉ cần phối hợp Phạm Thiên Thánh Quả sử dụng, có trợ giúp hóa thần kỳ tu sĩ tăng cao tu vi, thực hiện đột phá bình cảnh diệu dụng. Đặc biệt là thực lực cường đại, huyết mạch tràn đầy thất giai, thậm chí là bát giai Hắc Phượng. Máu tươi của bọn nó, phối hợp tuổi thọ càng lâu Phạm Thiên Thánh Quả, lại phối hợp một chút cái khác thiên địa linh thụy, cũng có thể thỏa mãn hợp thể kỳ, đại thừa kỳ tu sĩ tăng trưởng tu vi. Đương nhiên, đến đại thừa kỳ cấp bậc này, có khả năng mang tới nhắc nhở hiệu quả sẽ không quá lớn. Không có khả năng giống như là hóa thần kỳ như thế, phụ trợ lấy đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tống Tiên cô âm thầm thở dài, biết được đây quả thật là khuyên giải không được Hắc Phượng đầu nhập vào nhân tộc, tìm kiếm cùng Thanh Nguyên cùng nhau hợp tác. Đối phương nói tới, quả thật có chút đạo lý. Hắc Phượng bị đâm trọn chỗ đau, ngữ khí lộ ra có chút u hoãn, tiếp tục truyền âm nói: "Năm đó trong tộc ta liền có một đầu hóa thần đỉnh phong Hắc Phượng vẫn lạc tại Ma Diễm Hải, về sau trải qua trong tộc truy tra, xác định chính là các ngươi tu sĩ nhân tộc cách làm. Hóa thần kỳ đỉnh phong, đây chính là tộc ta hợp thể kỳ hạt giống a. Năm đó nếu là không có vẫn lạc, hiện tại đoán chừng đã tiến cấp tới hợp thể kỳ. Đây đều là bãi các ngươi nhân tộc ban tạo." Hắc Phượng lời này nếu là truyền đến Trần Thanh Vân trong tai, tất nhiên sẽ nhớ tới cái chuyện cũ này, cảm khái thật sự là duyên phận kỳ diệu. Năm đó từ Huyền Chân tổ sư trong tay thu hoạch Hắc Phượng tinh huyết, chính là xuất từ cái này Hắc Phượng bộ tộc. Đầu này Hắc Phượng chỗ đề cập cái chuyện cũ này, chính là cùng Huyền Chân tổ sư có quan hệ. Năm đó Huyền Chân tổ sư mắt thấy đầu kia hợp thể đỉnh phong Hắc Phượng, cùng một đầu cùng giai biến dị mắt xanh như mãng triển khai chém giết, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Cuối cùng này thu hoạch đến Hắc Phượng tinh huyết, liền đưa tới Biển Nguyên đại trưởng lão, Già Tư lão ma ngấp nghé. Ba vị này hóa thần kỳ ma tu, trải qua một phen minh tranh ám đấu, cuối cùng vì Trần Thanh Vân làm áo cưới, để Trần Thanh Vân thu được phần kia Hắc Phượng tinh huyết. Cảm giác được Hắc Phượng cảm xúc trở nên có chút bạo động bắt đầu nôn nóng, nếu là lại truyền âm trao đổi đi, sợ là muốn làm tức giận đối phương. Tống Tiên Cô đành phải không còn đề cập chỗ này vị đầu nhập vào, hợp tác đề nghị, cải thành khuyên giải Hắc Phượng có thể tạm thời dừng tay. Nếu là lo lắng bị Thiên Yêu Thánh Tổ ghi hận, ở thời điểm này lựa chọn ngừng chiến, cũng có thể làm bộ chiến đấu, hơi đổ đổ nước, thu liễm một chút thế công. Loại này làm bộ dáng cho Thiên Yêu Thánh Tổ nhìn cử động, Hắc Phượng lúc đầu cũng bắt đầu sinh qua ý nghĩ như vậy, cũng không tính thật liệu mạng chém giết. Nếu là cảm thấy tình huống không đúng, quay đầu chạy trốn, vứt bỏ Thiên Yêu này Thánh Tổ cũng chưa hẳn không thể. Nhưng ở trong ấn tượng của nó, tu sĩ nhân tộc đều không phải là vật gì tốt. Giờ phút này cố kỵ là Tống Tiên Cô đang đặt mưu, là cố ý để cho mình thu liễm thực lực, lộ ra sơ hở. Nghĩ đến đây, Hắc Phượng căn bản không dám khinh thường khinh địch, chí ít nên có tư thái phòng ngự nhất định phải toàn lực thi triển. Hắc Phượng cùng Tống Tiên Cô giữa hai người truyền âm, nay sẽ cũng không ngoại nhân có thể dò xét đến, cũng không rảnh dò xét, lưu ý cái này. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Thiên Yêu Thánh Tổ bên kia chiến đấu lộ ra kịch liệt hơn, xuất hiện mảng lớn lôi bạo. Trần Thanh Vân cùng Kim Lôi Đồng Tử cường cường liên thủ, điên cuồng lấy lôi đỉnh triển khai điên cuồng công kích, tạo thành rộng lớn lôi hải khu vực, đem Thiên Yêu Thánh Tổ một mực bao phủ trong đó. Thiên Yêu Thánh Tổ đã khó mà đỡ lại bực này lôi đỉnh thế công, tại trong lôi hải bốc lên chống cự, toàn thân đều bị lôi đỉnh bao vây, phát ra lốp bốp dòng điện âm thanh. Loại này hợp thể kỳ uy năng chiêu thức, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để Thiên Yêu này Thánh Tổ không dễ chịu. Thiên Yêu Thánh Tổ đang muốn tìm chuẩn cơ hội, giải quyết Trần Thanh Vân, Kim Lôi Đồng Tử, Như Mộng Linh ba người. Có thể ba người đồng dạng cẩn thận lão luyện, thấy một lần tình huống không đúng liền tránh ra thật xa, hoặc là đi theo ở trên Tiên Diệu Thượng Nhân bên người, căn bản sẽ không để Thiên Yêu này Thánh Tổ cẩn thận. Chương 1634 Ngọc Thạch Câu Phần, dẫn bảo khoáng mạch. Chương 1634 Ngọc Thạch Câu Phần, dẫn bảo khoáng mạch. Cái kia vạn hóa quy khư kiếm đang không ngừng tập sát Thiên Yêu Thánh Tổ thời khắc, cũng đồng dạng làm ra phòng hộ hiệu quả, che chở Trần Thanh Vân ba người. Cứ như vậy, chiến đấu lại kéo dài mười mấy cái hội hợp, Thiên Yêu Thánh Tổ vài chục lần muốn chạy trốn, đều bị cái này lưỡng nghi âm dương trận ngăn lại cản. Nó rốt cục thấy rõ tình thế trước mắt, phát hiện chính mình không làm cái gì cải biến, thay đổi chiến cuộc nói, tất nhiên sẽ bị tươi sống mài chết ở chỗ này. Cũng thực sự nghĩ không ra, nay sẽ gặp phải lưỡng nghi âm dương trận phong tỏa chèn ép, triệt để lâm vào bị động diện. Ý thức được mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, khó mà chạy thoát, đã nghĩ không ra cái gì ngăn cơn sóng dữ biện pháp. Thiên Yêu Thánh Tổ dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trong lòng đột nhiên hung ác, giống như nổi điên thúc dục Thiên Yêu Trấn Hải Công. Đã không có oán hận gì ác độc lời nói, cũng không có mảy may dây dưa dài dòng động tác chậm, Thiên Yêu Thánh Tổ cho thấy trước nay chưa có quyết tuyệt. Thiên Yêu Trấn Hải Công điên cuồng vận chuyển, cuồng bạo công pháp lực lượng, trong nháy mắt quét sạch Thiên Yêu Thánh Tổ toàn thân. Cũng không ít pháp lực tỏ khắp tại bên ngoài thân bên ngoài, tạo thành từng luồng màu xanh đậm hơi nước. Những này màu xanh đậm hơi nước chính là môn công pháp này ngưng luyện tinh hoa. Môn công pháp này chính là thuần chính thủy thuộc tính công pháp, cũng là Thiên Yêu Di tộc đại thừa công pháp một trong. Công pháp này trải qua mười mấy vạn năm sửa chữa ưu hóa, nhiều đời hấp thu nhân tộc công pháp tinh túy, chuyển thừa xuống tới. Giờ phút này, Thiên Yêu Thánh Tổ điều động những này bàng bạc tựa như biển công pháp chi lực, cũng không phải là thi triển ra cái gì kinh thiên động địa, năng lượng trùng kích hình thái đại sát chiêu, mà là đem mục tiêu khóa chặt tại phía dưới trên khoáng mạch, lấy công pháp chi lực tiến hành quấy, đem bên trong tích chứa rộng lượng bạo loạn linh khí, thậm chí sinh sôi linh khí phong bạo cũng cùng nhau dẫn động. Chiêu thức này chính là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp, thuộc về là muốn dẫn bạo đầu này tiên phẩm mỏ linh thạch bên trong bạo động linh khí. Bình thường trong mỏ linh thạch đều sẽ ẩn chứa linh khí phong bạo, khác nhau chỉ là vấn đề bao nhiêu. Càng là phẩm giai cao, thể lượng lớn trong mỏ linh thạch ẩn giấu linh khí phong bạo liền càng mạnh. Giờ khắc này, nhận Thiên Yêu Thánh Tổ điên cuồng thôi động, đầu này tiên phẩm mỏ linh thạch bên trong linh khí chính phi tốc trở nên không ổn định đứng lên, lộ ra càng thêm bạo động. Loại này bạo động có khả năng bộc phát ra uy lực đã vượt qua không gian loạn lưu kia, thuộc về thiên địa uy năng một loại thể hiện. Thiên địa có thể dựng dục ra tiên phẩm mỏ linh thạch, khiến cái này trong linh thạch ẩn chứa cường đại linh lực, đủ để dùng để thôi động cao giai trận pháp, phụ trợ tu sĩ cấp cao khôi phục pháp lực. Mà đối ứng với nhau, cỗ này thiên địa đạo pháp uy lực, một khi bạo động đứng lên, đủ để nhấc lên diệt thế đại tai nạn. Liên tựa như thiên nộ bình thường, uy hiếp được đại thừa kỳ tu sĩ. Tống Tiên Cô một chút cảm giác, trước tiên đã nhận ra phía dưới trong mỏ quặng dị dạng, thế mà đất bằng dâng lên cuồng liệt linh khí loạn lưu. Cỗ linh khí này loạn lưu, có tạo thành khổng lồ hải dương vòng xoáy bình thường, có cực giống vòi rồng, có như là như lưới đao thổi phá gào thét. Linh khí phong bạo bực này thiên hai, có thể dùng mắt thường rõ ràng nhìn thấy, chỗ bộc phát ra uy lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đây chính là tiên phẩm mỏ linh thạch, có khả năng dựng dụng ra linh khí phong bạo, đủ để phá hủy nơi này hết thảy. Không tốt, nó cái này chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận? Nay sẽ còn nhìn không ra Thiên Yêu Thánh Tổ cái này dụng ý, vậy coi như thật là du một đầu. Tống Tiên Cô lập tức mày liêu nhíu chặt. Là linh khí phong bạo, tên này lại muốn dẫn động mỏ linh thạch. Thiên Diệu Thượng Nhân cũng phát hiện điểm này, cảm giác được phía dưới khoáng mạch biến hóa to lớn, dường như một đầu muốn bộc phát núi lửa hoạt động, dựng dụng ra phá hủy thiên địa uy thế khủng bố. Thiên Yêu Thánh Tổ cũng định cá chết lưới rách, cho dù chết cũng muốn lôi kéo Tống Tiên Cô những người này cùng nhau chôn cùng. Làm vị yêu, không vào luân hồi, không cách nào đoạt xá. nhưng ở dẫn động thiên địa vĩ lực phương diện này, thiên yêu thánh tổ có chút thiên phú. Đặc biệt là tại loại này cực đoan cảm xúc sinh sôi bên dưới, cực lớn kích thích tiềm lực bộc phát. Hắc Phượng Tiên tính nhạy cảm, có thể linh mẫn cảm giác được xung quanh linh khí biến hóa, trong loại khoáng mạch này đột biến dị động, tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của nó. Nguyên bản còn muốn trước kìm chân Tống Tiên cô ba người, chỉ ít cái này mặt ngoài công phu muốn làm đủ, không bị lấy ra cái gì ma bệnh. Nay sẽ lại nhìn kỹ thiên yêu thánh tổ nhất cử nhất động, Hắc Phượng cũng đoán được đối phương một chiêu này thức không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối sẽ dẫn phát đại quy mô hủy diệt hiệu quả. Thiên yêu này thánh tổ thế mà còn có phần này đảm phách, đáng tiếc chung quy là cùng ta có ngăn cách, khó mà chân chính đạt thành đồng minh hợp tác. Hắc Phượng tâm tư thông minh, nội tính cùng linh trí muốn vượt xa thiên yêu thánh tổ. Nếu để cho nó đến ứng đối dưới mắt của thế, nhất định sẽ không giống thiên yêu thánh tổ như vậy điên cuồng, làm ra như vậy quá khích cử động, mà là sẽ nghĩ biện pháp đình chiến, hoặc là bỏ trốn mất dạng, trước lưu đến tính mệnh mới có cơ hội đông sơn tái khởi. Mắt thấy thiên yêu này thánh tổ nổi điên, Hắc Phượng trên không trung bay vút lên né tránh, tránh đi Tống Tiên cô ba người. Nó toàn thân trên dưới pháp lực toán loạn, xa xa lưu ý lấy thiên yêu thánh tổ tình huống, làm tốt tùy theo chạy trốn chuẩn bị. Thiên yêu thánh tổ tiến hành đến một bước này, trở thành tên đã trên dây, không phát không được. Nó thần sắc ngoan lệ hướng phía dãy núi cực tốc lao xuống mà đi, câu thông lên trong mỏ quặng linh khí phong bạo, lấy thiên yêu chấn hải công phát huy ra đồng quy vu tận đấu pháp. Trần Thanh Vân, Kim Lôi đồng tử bọn người cũng đều đã nhận ra trong khoáng mạch này dị dạng, đã không còn là công pháp chiêu thức đơn giản như vậy. Cái này hiển nhiên là muốn mượn khoáng mạch đến từ ta hủy diệt, lôi kéo nhóm người mình cùng nhau chôn cùng. Loại uy lực này đã siêu việt đại thừa kỳ sinh linh tự bạo, hơn nữa còn có thể đem đầu này tiên phẩm mỏ linh thạch cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung thiên linh khí phong bạo đống nhiên quét sạch, gào thét lên khuyết tán hướng về phía bốn phía, càng là bay thẳng thiên cung. Chỗ quét sạch tốc độ, làm cho Kim Lôi đồng tử, Vạn Hoa phu nhân bọn người âm thầm liễu lưới. Bất quá uy thế cỡ này, kỳ thật còn không có đạt tới linh khí phong bạo đỉnh điểm. Chỉ là vừa bắt đầu hiện lộ uy thế, sẽ theo thời gian trôi qua, uy thế hiện ra cầu thang thức tăng vọt. Tu sĩ thần thức, cảm giác, cùng pháp lực ngự sử, cũng sẽ ở trận này linh khí trong gió lốc chịu ảnh hưởng. Càng nhiều uy hiếp, kỳ thật vẫn là đến từ những này cuồng bạo hung mãnh bạo động linh lực. Cũng may thiên địa này vạn vật coi trọng một cái cân bằng, giống như là như vậy dẫn động linh khí phong bạo, mượn nhờ đầu này tiên phẩm mỏ linh thạch để phát huy ra hủy diệt chiêu thức. Cái này có thể đã coi như là nghịch thiên mà đi, vi phạm với thiên địa dựng dục đầu khoáng mạch này ý chí, chẳng khác gì là sớm đem vật này từ trên đại địa xóa đi. Cử động như vậy, để thiên yêu thánh tổ có gặp phải phản vệ nguy hiểm. Nó cái này toàn bộ thi triển thiên yêu chấn hải quá trình, nhìn như có mười mấy hơi thở thời gian, kỳ thực bất quá chỉ là một cái hô hấp thời gian tà hữu. Nó hai mắt đỏ như máu, tràn đầy tơ máu, vết thương chồng chất thân thể có vẻ hơi cứng ngắc, tựa hồ bị tiêu hao sinh mệnh lực bình thường. Tại nó quanh thân, màu xanh đậm công pháp chi lực lộ ra càng phát ra nồng đậm, hóa thành vòng xoáy màu xanh lam, khoảng chừng hơn 10 đạo. Những vòng xoáy này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất tại trăm trượng lớn nhất, trọn vẹn có thể đạt tới ngàn trượng. Chương 1635 Cựu Diệu Phá Diệt Linh Đồng. Chương 1635 Cựu Diệu Phá Diệt Linh Đồng. Trần Thanh Vân bọn người khoảng cách tương đối gần, có thể rõ ràng cảm giác được những vòng xoáy này công chính phát huy ra cường đại hấp xả lực, đem chúng quanh hết thể vật chất điên cuồng hấp xả thôn vệ. Mấy người xuất phát từ cẩn thận, cũng không dám đi tiếp xúc, vội vàng né tránh thân hình. Trong đó mấy đạo vòng xoáy khổng lồ hướng phía khoáng mạch đè ép, có thể phát huy suất lực lượng, không còn chỉ là lúc trước dẫn động, mà là biến thành càng thêm cấp tiến, có chút bá đạo cấp đoạn, đòi lấy. Những cái kia đã hiển lộ ra tung tích linh khí phong bạo, chính nồng đậm tụ tập, hợp thành phạm vi lớn phong bạo cảnh tượng. Mà theo thiên yêu thánh tổ kéo theo lấy những vòng xoáy này ép xuống, cái này mảng lớn linh khí phong bạo lập tức xuất hiện mấy chỗ dưới khu vực lõm chẳng cảnh. Trong mỏ quặng, vô số nhỏ như sợi tóc, hoặc là hiện ra lấm ta lấm tấm quang mang linh khí, từ còn chưa khai thác tiên phẩm trong linh thạch tràn ra. Những linh khí này nhận được những vòng xoáy này cướp đoạt tức đoạt sau, đều hội tụ đến trong vòng xoáy. Ngay sau đó, những vòng xoáy này liền tự tốc mở rộng, đem nhiều linh khí hơn phong bạo của tới, thôn phệ tiến vòng xoáy chỗ sâu, phi tốc lớn mạnh bản thân. Thiên Diệu thượng nhân thần sắc cứng lại, thôi động vạn hóa quy khư kiếm, chém ra ba đạo rộng lớn khổng lồ kiếm quang, nếm thử đánh gãy thiên yêu thánh tổ thi pháp. Ngoài dự liệu một màn xuất hiện, cái này ba đạo kiếm quang vừa mới tới gần những vòng xoáy kia, liền tao ngộ trong đó linh khí phong bạo quét sạch, bị cường thế xé rách quang vũ, biến thành vòng xoáy một bộ phận. 12 đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, hiện ra ánh vàng rực rỡ chi sắc, nguồn gốc từ Kim Lôi đồng tử, thẳng đánh về phía thiên yêu thánh tổ. Lôi đình này từ thiên khung bên trên trực tiếp rơi xuống, trong chớp mắt liền tới gần thiên yêu thánh tổ. Nhưng mắt thấy liền muốn tiếp xúc lúc, lại đột nhiên chết đi công kích lộ tuyến, đồng dạng bị hút vào một đạo trong vòng xoáy. Trần Thanh Vân, Như Mộc Linh, Vạn Hoa phu nhân mấy người cũng đều riêng phần mình nếm thử, lấy thuật pháp thần thông tiến vào cái nhiễu, ý đồ đánh gãy thiên yêu này thánh tổ động tác. Thậm chí Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô cũng cải biến sách lược, liên thủ thôi động lưỡng nghi âm dương trận, thi triển ra toàn bộ thế công. Thiên Hỏa Viêm Long, Mưa To Chảy Hoa, Thanh Trúc Kiếm Ảnh chờ chút, mấy loại hoàn toàn khác biệt công kích cùng nhau đánh ra. Đều không ngoại lệ, đang đến gần những vòng xoáy này lúc, đều bị hóa giải sạch sẽ, trở thành trong đó một bộ phận. Những linh khí này phong bạo, nguyên bản lộ ra bạo loạn, không có quy luật chút nào. Nay sẽ nhận những vòng xoáy này dẫn dắt điều động, đem lực lượng tập trung lại. Thái cực tối say, âm dương lốc xoáy, linh lực trùm sáng cái này ba loại trận pháp công kích, cũng theo đó không có có hiệu quả. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên cô hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người phát hiện, lúc này lưỡng nghi âm dương trận, thế mà nhận lấy ảnh hưởng, uy năng trôi mất hai thành trên dưới. Tạo thành kết quả này nguyên nhân căn bản, kỳ thật chính là trong khoáng mạch này tiên phẩm linh thạch đang bị thiên yêu thánh tổ điền cuồng tước đoạt rút ra. Kết quả như vậy, khiến cho lưỡng nghi âm dương trận năng lượng duy trì xuất hiện không ổn định, tạo thành trận pháp uy năng sói mòn. Lại nhìn Thiên Yêu Thánh Tổ bên này, coi như Thiên Yêu Chấn Hải công mạnh hơn, hay là đem Thiên Yêu Thánh Tổ cơ hồ ép khô. Trong cơ thể nó không chỉ là pháp lực còn thừa không có mấy, liền ngay cả khí huyết thân thể cũng gặp phản vệ, khí sắc trở nên tái nhợt không gì sánh được, xuất hiện ngắn ngủi suy yếu kỳ. Phát giác được cỗ này tác dụng phụ, Thiên Yêu Thánh Tổ biết được sơ hở đã hiển lộ, thần sắc trên mặt dần dần bị giữ tận vẻ điên cuồng thay thế. Cùng một chỗ đổi bản tọa đi chết đi. Bực này Thiên Yêu Chấn Hải cuối cùng chiêu thức, một khi phát động, liền khó mà lại có đường rút lui. Nó ỷ vào thể nội còn sót lại pháp lực, dãy rủa cơ hồ cứng ngắc thân thể, chủ động hướng phía linh khí trong gió lốc phóng đi, dùng cái này làm yểm hộ. Thiên Diệu Thượng Nhân cùng Tống Tiên Cô đồng thời thi triển lên linh mục thần thông, hai người trong mắt riêng phần mình phun trào ra màu vàng nhạt, hào quang màu bạc đột nhiên sáng lên. Một vàng một bạc, bốn đạo thần quang riêng phần mình từ hai mắt trong ánh mắt bắn ra, giống như cựu thiên trong tinh hà rơi xuống lưu tinh quang mang, lộ ra có chút chói mắt. Đây là loại hình công kích linh mục thần thông, tên là Cựu Diệu Phá Diệt Linh Đồng, là hai người tại vài ngàn năm trước, riêng phần mình trao đổi cộng đồng tu hành một môn thuật pháp. Pháp này căn cứ tu sĩ linh căn thuộc tính, công pháp đặc điểm, ngưng tụ ra linh đồng nhan sắc sẽ có khác biệt. Hai kim hai ngân, cái này bốn đạo linh đồng thần quang xuyên thủng hư không, tại tiếp xúc đến vòng xoáy sau, nổ tung bốn cô nóng bỏng chói mắt bạch quang. Cỗ này bạch quang chính là vòng xoáy bản thân ẩn chứa uy năng, từ ở trung tâm chuẩn bị bộc phát ra. Giờ phút này, gặp phải cái này Cựu Diệu Phá Diệt Linh Đồng đả kích, cỗ uy năng này bị đánh tan đại bộ phận, khiến cho cái này hai đạo vòng xoáy từ đó trung tâm tăng dã. Cái này nguyên bản chất chứa trong lúc đó hừng hực năng lượng, đã đang hướng lấy lưu tương hình thái biến hóa. Nay sẽ bị đánh trúng, kỳ dị là bắt đầu như là như băng tuyết đang tan rã. Chỉ là một lát công phu, cái này bị đánh trúng hai đạo vòng xoáy, liền toàn bộ tứ tán không còn, như vậy bị phá hủy. Một cách này, làm ra rất tốt tan rã hiệu quả, có thể đối với vòng xoáy sinh ra tổn thương. Cái này khiến Tiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô lập tức khai thác hành động. Hai người lại lần nữa thi triển cái này Cựu Diệu Phá Diệt Linh Đồng, chuẩn bị đem mặt khác mấy đạo quy mô vòng xoáy khổng lồ tan rã đánh tan. Một cử động kia, tự nhiên bị Thiên Yêu Thánh Tổ nhìn ở trong mắt, kinh ngạc với Tiên Diệu Thượng Nhân, Tống Tiên Cô hai người, thế mà còn có như thế thần thông thuật pháp tại thân. Biết được không được kéo dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiên Yêu Thánh Tổ trong miệng phát ra rung trời gào thét, thanh chấn cửu tiêu, đem quanh thân trong vòng xoáy đều chấn động đến quần quần chật trùng. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia hơn 10 đạo vòng xoáy đột nhiên ra tốc vận chuyển, hóa thành từng đạo to lớn hơn, kinh khủng phong nhãn, ở trung tâm lộ ra sâu không thấy đáy. Theo Thiên Yêu Thánh Tổ thần sắc hung ác, trên mặt đã bị điên cuồng thần thái thay thế, những vòng xoáy này đột nhiên triển khai bạo tạc giống như thế công. Hương hực chói mắt bạch quang, từ những vòng xoáy này bên trong bộc phát mà ra, cuốn mánh quét sạch ra, hướng phía bốn phương tám hướng hiện ra nghiền ép tiến lên. Bạch quang bao hàm lực lượng, lộ ra cực độ nóng hổi, vượt xa quá nham tương. Trong đó còn ẩn chứa màu xanh đậm vầng sáng, tăng thêm mấy phần không giống bình thường sát thái. Giữa phương thiên địa này, bởi vì những vòng xoáy này bạo liệt quét sạch như thế, bắt đầu trở nên một mảnh nóng sáng, tràn ngập ánh sáng chói mắt. Kinh khủng cực hạn lực lượng bị diệt, đem linh khí phong bạo đẩy hướng một cái độ cao mới, đã đang thúc dục phát linh khí phong bạo hình thành càng lớn phạm vi thiên hai. Trần Thanh Vân, Tống Tiên Cô mấy người, giờ phút này đều phát giác được thần thức nhận lấy chấn ép, bị cỗ này bạch quang lực lượng xé nát, chỉ cảm thấy thần thức lộ ra hỗn loạn không gì sánh được. Linh khí phong bạo đã xuất hiện, còn tại tiếp tục mở rộng, theo Thiên Yêu Thánh Tổ điên cuồng điều khiển, cuối cùng sẽ đem trong trận này không gian hủy diệt hầu như không còn. Bất luận là chỗ này trời sống lưng dây núi, hay là nơi này tích chứa khoáng mạch, thậm chí đại địa cỏ cây các loại, đều sẽ hóa thành cho bụi, biến thành phế tích. Không chỉ là thân thức, trên thị giác nhận ảnh hưởng cực lớn, mấy người tâm thần cũng xuất hiện rung chuyển, tràn ngập thanh âm minh minh. Thể nội thần hồn, thậm chí nguyên thần, giống như là bị một cỗ vô hình khủng bố sóng âm hung hăng trùng kích, chấn động đến ý thức đều nhanh muốn bị đánh tan. Đây chính là linh khí phong bạo chỗ đáng sợ, cũng không phải là chỉ xem đi lên, chỉ là nổi lên một cỗ thật là lớn phong bạo. Nó chỗ lợi hại ngay tại ở, có thể đem hết thể có thể thấy được đồ vật, bao quát tu sĩ thần hồn, nguyên thần đều cùng nhau phá hủy, từ trong ngoại bộ triển khai đồng thời công kích. Chương 1636 phản bội đánh lén, chương 1636 phản bội đánh lén. Trần Thanh Vân tâm thần chấn động, kém chút liền tạm thời mất đi ý thức, lộ ra chí mạng sơ hở. Tại thời khắc mấu chốt, Trần Thanh Vân đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt nhói nhói kích thích thần kinh, để cho mình duy trì thanh tỉnh ý thức. Sau một khắc, một đạo ám thuộc tính pháp lực như gió xuân quét mà tới, hiện ra là một mảng lớn màu trắng bạc mây mù trạm. Trần Thanh Vân vừa tiếp xúc với dòng pháp lực này lúc, nguyên bản chấn động tâm thần ý thức trong nháy mắt khôi phục, trong mắt hiện lộ ra trong sáng chi sắc. Nay sẽ không chỉ là Trần Thanh Vân, Kim Lôi kia đồng tử, như Mộng Linh mấy người cũng đều nhận cố này ám thuộc tính pháp lực phù hộ, hóa giải linh khí phong bạo mang tới trùng kích hiệu quả. Tại thời khắc nguy cơ này, Tống Tiên Cô không chút nào keo kiệt, thi triển ra tâm thần phù hộ chi thuật, đem Trần Thanh Vân mấy người tâm thần che chở ở, bảo đảm sẽ không bị linh khí phong bạo này ảnh hưởng. Có Tống Tiên Cô cái này vừa chiếu phật, Trần Thanh Vân mấy người lập tức thi triển kỳ chiêu, tận lực tránh đi cô linh khí này phong bạo. Mà cái kia hắc phượng không người vì đó che chở, đành phải ủy vào tự thân ưu thế tốc độ, xuyên thẳng qua tại những linh khí này phong bạo ở giữa. Thiên Yêu Thánh Tổ ánh mắt hung hăng đảo qua Trần Thanh Vân, Tống Tiên Cô mấy người đang nhìn hướng cái kia hắc phượng lúc, hoàn toàn không có cố kỵ ý tứ. Nó tăng lớn cường độ, thôi động công đến triệt để dẫn bạo linh khí phong bạo này, muốn đem vùng thiên địa này liên đối trận pháp cũng cùng nhau phá hủy sạch sẽ. Cái này khiến những vòng xoáy này xoay tròn tốc độ trở nên càng nhanh, từ nội bộ tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết trương nổ tung, phóng xuất ra trùng điệp linh khí phong bạo. Cố linh khí này phong bạo ở Thiên Yêu Thánh Tổ điều khiển bên dưới, cũng không phải là tại trong mỏ quặng sinh ra, mà là đem bạo liệt linh lực tức đoạt dẫn động đến những vòng xoáy này bên trong. lại lấy vòng xoáy làm chứa đựng thi triển môi giới, cực lớn thôi động linh lực bạo liệt hiệu quả, tiến một bước quét sạch hướng chúng quanh. Càng bạo liệt linh khí phong bạo xuất hiện, theo những vòng xoáy này thôi động, đem quét sạch phạm vi cấp tốc huyết trừng ra, đem Hắc Phượng cũng một mực khóa chặt tại công kích mục tiêu bên trong. Hắc Phượng nội tâm chỉ là vùng vẫy một hồi, nhìn thấy Thiên Yêu Thánh Tổ hướng phía bên mình tới gần, tựa hồ là đang tìm kiếm che chở, phân tán Trần Thanh Vân mấy người lực chú ý Hắc Phượng trong mắt sát ý phun trào, một vế nghĩ đến lần này tới này mục đích, còn có cấu kết Thiên Yêu này thánh tổ, cuối cùng cũng là vì gia tộc. Chính mình thật vất vả tấn thăng đến đại thừa kỳ, có càng mạnh năng lực che chở gia tộc, tăng lên gia tộc lực trấn nhiếp, tự nhiên không nên hao tổn ở chỗ này. Biết được chạy trốn vô dụng, sẽ còn là trời yêu thánh tổ phân tán một chút lực lượng, chính mình gặp phải Tống Tiên Cô mấy người truy sát. Thà rằng như vậy, chẳng đổi một loại tự cứu phương thức. Hắc Phượng nội tâm suy nghĩ xoay nhanh, lập tức liền có chủ ý, nhanh chóng điều động thể nội pháp lực, thôi động lên cái kia u ám tử hỏa. U ám tử hỏa từ Hắc Phượng trên thân đại lượng phun trào, từ cánh chim, phần bụng, lưng vị trí hướng phía đỉnh đầu hội tụ, lưu động chói lọi bừng sáng màu tím. Ngay sau đó, một đạo ngọn lửa màu tím từ Hắc Phượng đỉnh đầu ấp ủ thành hình, đột nhiên hướng về phía trước nổ bắn ra đi. Ngọn lửa này phá không lao vùn vụt, tốc độ lại không chút nào bởi vì tự thân thuộc tính mà lộ ra chậm chạp, bị xung quanh linh khí phong bạo ảnh hưởng. Đang bay ra Hắc Phượng đằng sau, lửa này liền trên không trung biến ảo hình thái, mở rộng ra đến. Chỉ là trong chớp mắt, liền hóa ra cánh chim, đầu, cái đuôi các bộ vị, thình lình biến thành một đầu phiên bản thu nhỏ Hắc Phượng. Không đối, nói đúng ra, là một đầu màu tím Hắc Phượng, toàn thân nhiều lấy sâu lưu động màu tím sẫm làm chủ. Cái này chính là Hắc Phượng một kích toàn lực. Chiêu này ngưng tụ u ám tử hỏa toàn bộ uy thế, mục đích đúng là vì ngăn cản Thiên Yêu này thánh tổ tiếp tục thi triển ngọc thạch này câu phần đấu pháp. Hắc Phượng khắc sâu ý thức được, chính mình cũng không thể vẫn lạc tại nơi này, coi như giờ phút này đắc tội Thiên Yêu thánh tổ, vậy cũng muốn tự vệ. Thiên Yêu thánh tổ nhìn như uy phong bát diện, vô cùng cường đại, ngự sử ra đông đảo vòng xoáy đất bằng dâng lên linh khí phong bạo. Kỳ thực đã tiêu hao pháp lực, trở nên miệng cọp gan thỏ, thực lực đã xa không đủ đại thừa kỳ sơ kỳ, chỉ là hơi mạnh hơn hợp thể kỳ thôi. Thiên Yêu thánh tổ đề phòng Thiên Diệu thượng nhân, Trần Thanh Vân mấy người lại duy trì có coi thường cái này Hắc Phượng. Nay sẽ gặp phải đối phương đột nhiên phản bội, đến mức căn bản không kịp phản ứng, cũng không có năng lực đi ngăn cản hóa giải. Đầu này màu tím vượng hoàng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chính giữa Thiên Yêu Thánh Tổ. Thiên Yêu Thánh Tổ coi như này sẽ lại suy yếu bị động, cũng vẫn là cả kinh lấy tự thân lực lượng cơ thể, cứng rắn nhất vị trí triển khai ngăn cản. Một phần nhỏ pháp lực ngưng tụ thành một tầng hộ thuẫn, đem đầu này màu tím vượng hoàng ngăn cản một chút, có thể thành hiệu cũng không rõ rệt. Đạo này hộ thuẫn bị phá ra, Thiên Yêu Thánh Tổ bị đầu này màu tím vượng hoàng ngạnh sinh sinh đánh trúng, toàn bộ thân hình bị xuyên thấu đi qua, miệng vết thương lan tràn ra u ám tử hỏa, tiếp tục triển khai thiêu đốt thế công. Thiên Yêu Thánh Tổ đau đến chịu không nổi gào thét một tiếng, ánh mắt ác độc nhìn về hướng Hắc Phượng. Ngươi làm gì? Nó nghĩ không ra, đến lúc này sẽ tao ngộ đồng bọn phản loạn, bị như vậy đánh lén đánh trúng. Cùng lúc đó, cũng chính là Hắc Phượng lần tập kích này, không chỉ có trọng thương Thiên Yêu Thánh Tổ, cũng làm cho Thiên Yêu Thánh Tổ thi pháp xuất hiện gián đoạn, ngăn trở linh khí phong bạo toàn diện bộc phát. Nguyên bản đang khuyết tán linh khí phong bạo, này sẽ bởi vì vòng xoáy xuất hiện không ổn định, phản phất giã thu sông phá lồng giam bình thường, khiến mấy đạo vòng xoáy xuất hiện đổ sụp tan rã cảnh tượng. Cái này mấy đạo vòng xoáy vừa vỡ nát, sinh ra uy thế không bị khống chế, đem chung quanh một bộ phận linh khí phong bạo triệt tiêu. Mà Thiên Yêu Thánh Tổ bản thể, nay sẽ cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa, không chỉ là thần sắc giận dữ không gì sánh được, lộ ra oán hận ánh mắt. Liền ngay cả thân thể nó, lúc này mãnh liệt chấn động một cái, động tác lộ ra càng thêm cứng ngắc. Nguyên bản còn tại vận chuyển Thiên Yêu Chấn Hải công giờ phút này xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Đại lượng công pháp chi lực không bị khống chế, tại thể nội bên ngoài cơ thể lung tung va chạm, để Thiên Yêu Thánh Tổ tao ngộ phản vệ. Trận này linh khí phong bạo, bản thân liền tồn tại sự không chắc chắn, Thiên Yêu Thánh Tổ cũng không cách nào chuẩn xác khống chế. Lúc này, biến cố mới liên tiếp xuất hiện, đồng dạng là bắt nguồn từ những linh khí này phong bạo. Thiếu khuyết mấy đạo vòng xoáy không chế, xoay quanh quét sạch ở Thiên Yêu Thánh Tổ quanh thân một phần nhỏ linh khí phong bạo, lúc này đột nhiên trở nên hỗn loạn bạo động, không thể dự đoán quay tứ tán. Một phần trong đó, một mạch quét sạch đến Thiên Yêu Thánh Tổ trên thân, đưa nó nguyên bản vết thương trải rộng thân thể, tàn phá càng thêm tàn phá không chịu nổi. Thiên Yêu Thánh Tổ tao ngộ Hắc Phượng một kích này đánh lén, xuất hiện trước nay chưa có suy yếu kỳ, đã là sơ hở trăm chỗ. Tự biết này sẽ đem mình đùa chơi chết, dẫn đầu bị linh khí phong bạo thôn vệ rào sát sạch sẽ. Thiên Yêu Thánh Tổ ánh mắt hung tợn quét qua Hắc Phượng, sau đó nhìn về hướng Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô mấy người. Trong lòng oán niệm nhảy lên tới cực hạn, Thiên Yêu Thánh Tổ vừa mới chuẩn bị triển khai tự bạo, đem những vòng xoáy này cũng cùng nhau dẫn bạo phá hủy, kích phát linh khí phong bạo hủy diệt phạm vi. Lúc này, linh khí phong bạo đã sớm một bước, đuổi tại trước mặt nó hướng phía chung quanh quét tán. Chỉ là không giống với lúc trước. Những linh khí này phong bạo lộ ra vụn vặt lẻ tẻ, cũng không phải là tạo thành một cái chỉnh thể. Giống như là trên trăm đạo phong bạo xoay quanh tại một chỗ khu vực, giữa lẫn nhau còn có khoảng cách, tồn tại có thể hoạt động xuyên thẳng qua không gian. Một màn này, dẫn tới Trần Thanh Vân mấy người lập tức ánh mắt ngưng tụ, ý thức được có quyết thắng cơ hội. Chương 1637 một tiếng hót lên làm kinh người, kiếm chạm sát Thiên Yêu Thánh Tổ. Chương 1637 một tiếng hót lên làm kinh người, kiếm chạm sát Thiên Yêu Thánh Tổ. Thiên Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người quyết định thật nhanh, lấy pháp khí cùng thuật pháp triển khai đối kháng, muốn đem vương này linh khí phong bạo ngăn cản tại một chỗ. Vạn hóa quy khư kiếm trên không trung bùng lên mấy lần, hóa ra ngàn vạn kiếm quang, tạo thành rào sát trận hình, đem lan tràn mà đến linh khí phong bạo tiến hành suy yếu ngăn cản. Một cỗ phong bạo màu xanh tung hoành thiên địa, gào thét quét sạch. Ẩn chứa trong đó đông đảo màu bạc phi quang, tăng cường như thế chiêu thức hủy diệt hiệu quả, dập dờn ra hủy thiên diệt địa khí thế. Đây là nguồn gốc từ Tống Tiên Cô bắt phong trầm, phối hợp chủ tu công pháp thi triển, ngự sử ra khổng lồ phong bạo làm ứng đối. Ba loại lực lượng ầm vang va chạm, lẫn nhau giao phong, chấn động hư không ông ông tác hưởng, ngay cả Trần Thanh Vân mấy người đều cảm giác tâm thần run lên. Màu vàng, màu xanh, màu trắng tam sắc quang mang trên không trung phạm vi lớn xen lẫn, trong nháy mắt liền nhiễu loạn bốn bề linh khí, mấy người ánh mắt, dù là lấy thần thức làm cảm giác, thần thức cũng bị nhiễu loạn, dò xét không đến tình huống cụ thể. Thiên yêu thánh tổ quỷ kế đa đoan, ôm ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ, biết được hiện tại không làm gì được thiên diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô hai người. Lúc này, mắt thấy khó mà chống đỡ, dứt khoát quyết tâm liều mạng, khóa chặt Trần Thanh Vân, muốn trước khi chết kéo Trần Thanh Vân xuống nước. Nó triển khai thuấn di thần thông, cưỡng ép xuyên qua mảng lớn phong bạo rào sát khu vực, trực tiếp hướng phía Trần Thanh Vân triển khai đánh lén. Không có người sẽ ngờ tới. Đều đến lúc này, thiết yêu này thánh tổ thế mà còn bỏ được lấy thân mạo hiểm, trực tiếp tiếp xúc trận này linh khí phong bạo, càng là một đầu đâm về Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân so sánh với thiên yêu thánh tổ càng thêm khôn khéo, cũng càng biết được cẩn thận chặt chẽ, nắm lấy như dẫm trên băng mỏng chi tâm. Lại liếc thấy đối phương bị điên bình thường, không muốn mạng vô giết tới, chỗ nào vẫn không rõ đối phương dụng ý, Trần Thanh Vân trong mắt hàn mang lóe lên, quả quyết triển khai phong thần cánh, thi triển ra lôi ảnh độn thuật, hóa thành một đạo kinh lôi, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiết yêu thánh tổ mắt thấy Trần Thanh Vân trên thân lóe lên, hóa thành lôi quang biến mất, hay là bén nhạy bắt được Trần Thanh Vân khí tức tung tích. Nó lấy tự thân độn không thiên phú, cải biến lộ tuyến, hướng phía trên không phóng lên tận trời. Trần Thanh Vân giờ phút này, chính né tránh đến trên bầu trời, kéo ra cùng trời yêu thánh tổ khoảng cách. Nhưng cái này vừa mới tránh đi, chỉ thấy đối phương còn theo đuổi không bỏ, cắn chặt chính mình không thả, Trần Thanh Vân trong mắt hàn ý lộ ra càng nồng nặng mấy phần. Hùng hục, Thiết yêu thánh tổ xông ra linh khí phong bạo điểm cao nhất, toàn thân đã tản phá đến hoàn toàn thay đổi, cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh bình thường, tốc độ cũng không bằng trước đó. Một đạo nguyên thần từ trong cơ thể nó thoát ra, tốc độ viễn siêu nhục thể tốc độ di chuyển, hóa thành một đạo phi quang bắn thẳng đến mà đến. Nó muốn đang đến gần Trần Thanh Vân sau, trực tiếp triển khai tự bạo, giữa gốc cũng muốn đem Trần Thanh Vân cùng một chỗ chém giết. Trần Thanh Vân lông mày nhíu lại, đoán được đối phương dụng ý, lúc này làm việc như vậy, nhất định còn có chút thủ đoạn. Lúc này thoáng nhìn chung quanh linh khí phong bạo che lấp, nhiễu loạn nơi này thần thức cùng ngũ giác. Lưỡng nghi âm dương trận cũng bởi vì nhận linh khí phong bạo ảnh hưởng, cái kia âm dương nghịch loạn, điên đảo ngũ hành hiệu quả xuất hiện biến động, tác dụng đến linh khí trong gió lốc. Cái này khiến chung quanh thiên địa thuộc tính, pháp khí thuật pháp loại này đều gặp ảnh hưởng, uy thế trở nên không ổn định. Mắt thấy qua thiên yêu này thánh tổ thực lực kinh khủng, từng tùy tiện gạt bỏ Hà lão đạo, hô lão yêu bọn người, Trần Thanh Vân xuất phát từ kiếm kỵ, cũng không lo được cái gì bại lộ. Trong lúc nguy cấp, Trần Thanh Vân làm ra quả quyết lựa chọn, trong tay kim mang lóe lên, xen lẫn một chút vầng sáng màu đen. Một thanh hắc kim hai màu pháp khí xuất hiện trước người, nội liễm lấy trảm phá thiên địa, vỡ vụn tinh thần vô thượng sát phạt chi lực. Theo pháp lực toàn lực rót vào kiện pháp khí này, pháp khí mặt ngoài lập tức tứ tràn ra đặc biệt đại đạo chí bảo khí tức, giống như muốn xông ra hải huyền chân long, muốn chấn sát đương đại đại yêu. Lợi kiếm nơi tay, giáng phó thương long, thẳng tiến không lùi, lập đỉnh càn khôn. Diệt tiên kiếm hiện thân, theo Trần Thanh Vân thôi động thời khắc, uy thế lập tức liền phải lấy hiện ra, toàn thân toát ra cực hạn phong mang. Trần Thanh Vân một tay bắt lấy Diệt tiên kiếm chu kiếm, phía sau phong thần dương cánh mở, chấn sĩ vung lên ở giữa, mang theo một cỗ cường đại tấn mãnh lực nâng. Ngay tại phóng lên tận trời sát na, Trần Thanh Vân thần sắc lạnh lùng quan sát xuống, lắc tay bên trong Diệt tiên kiếm, một kiếm hướng phía dưới chém ra. Một đạo thông thiên triệt địa, cực hạn sáng chói kiếm mang hiện lộ ở giữa thiên địa, giống như là khai thiên tích địa thời kỳ đạo thứ nhất hỗn độn quang mang. Đạo tia sáng này lấy từ trên xuống dưới chặt nghiêng chi thế, thẳng chém về phía Thiên yêu thánh tổ, triển khai kinh thiên nhất kích. Thiên yêu thánh tổ vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhất định có thể kéo Trần Thanh Vân cho cùng. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới, này sẽ thế mà lại lần nữa kinh hiện một kiện đại đạo chí bảo. Chỉ là hợp thể kỳ Trần Thanh Vân trong tay, sẽ xuất hiện như thế bảo vật, còn ở lại chỗ này một khắc phát huy ra. Tiểu tử thúi này đến cùng là quái vật gì? Thiết yêu thánh tổ kinh hãi và phần, trong lòng ý nghĩ này chợt lóe lên. Còn chưa kịp trốn tránh, chớp mắt không đến công phu, nó liền bị cái này Diệt tiên kiếm một kiếm chém trúng. Nó toàn bộ nguyên thần cũng không phải là bị bổ ra hai nửa, mà là như băng tuyết gặp phải xích hồng nóng hổi khối sắt, trong nháy mắt liền tan rã khí hóa. Nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn chấn sát Trần Thanh Vân, giờ phút này cũng là bị một kiếm phản sát, tự thân rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ trạng. Thiết yêu thánh tổ, chém. Trần Thanh Vân lần này phản kích, có thể nói là sử xuất mạnh nhất sát chiêu át chủ bài, lo lắng cái khác chiêu thức không làm gì được này trêu chọc. Diệt tiên kiếm một kiếm này chi uy, không chỉ có hóa giải nguy cơ, cũng hoàn toàn giải bị này đại thừa kỳ sinh linh. Đối với kết quả này, Trần Thanh Vân mặc dù dự liệu được, đoán được Diệt tiên kiếm sát phạt kinh người, nhưng vẫn là có chút hơi thần sắc khẽ giật mình, có chút khó mà tin được, thiết yêu này thánh tổ liền bị như vậy chém giết. Các loại ý niệm trong lòng hiện, hồi tưởng lại đối phương còn ở vào lưỡng nghi âm dương trận hiệu quả ảnh hưởng dưới, cũng khó trách có thể diệt sát đối phương. Trần Thanh Vân cấp tốc lấy lại tinh thần, hơi kinh hỉ tại cái này Diệt tiên kiếm uy lực. Giữa thiên địa phong bạo đống nhiên chậm lại, theo thiên yêu thánh tổ vẫn lạc, không trung vòng xoáy cũng hóa thành trạng thái vô chủ, tự hành phân giải tăng dã. Thiếu khuyết vòng xoáy này thôi động dẫn dắt, trận này linh khí phong bạo từ giờ phút này bắt đầu chậm lại uy thế, hướng phía khoáng mạch phương hướng phiêu tán thu liễm. Một màn này có chút vượt quá kim lôi đồng tử, như mộng linh mấy người đón trước, nhưng không khó đoán được, nhất định là thiên yêu thánh tổ bên kia xảy ra vấn đề. Mấy người ánh mắt cùng nhau khẽ động, xuyên thấu qua tiêu tán hơn phân nửa linh khí phong bạo, nhìn thấy thiên yêu thánh tổ cái kia phá toái thân thể, chính ầm vang một tiếng đập xuống ở trong dãy núi. Mà trong đó nguyên thần sớm đã không biết tung tích, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Khổ trúc lao nhân ánh mắt tứ phương, cũng không có lại cảm giác được thiên yêu thánh tổ cái kia đặc biệt khí tức ba động, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng ở đây bên trong, ngày đó Diệu thượng nhân, Tống Tiên Cô sức quan sát 10 phần cao minh, liếc mắt liền nhìn ra đây là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt hai người nhao nhao rơi vào Trần Thanh Vân trên thân, chính gặp Trần Thanh Vân trong tay quang mang lóe lên, không biết thu hồi bảo vật gì pháp khí. Lúc trước linh khí phong bạo che lấp thiên địa, che giấu thần thức, nghịch loạn cả thuộc tính lực lượng pháp tắc. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng khó có thể thấy rõ Trần Thanh Vân vừa rồi cụ thể cử động. Đến mức Trần Thanh Vân là thông qua thủ đoạn gì chiêu thức, hóa giải Thiên Yêu Thánh Tổ tập sát, cũng đem nó chém chết. Hai người tạm thời đều không thể nào biết được, chỉ có thể đại khái suy đoán một hai. Tống Tiên Cô thần sắc dừng một chút, mắt thấy Trần Thanh Vân không ngại, âm thầm thở dài một hơi. Thiên Diệu thượng nhân ánh mắt sáng ngời, trên mặt hiện lộ ra dị sắc, hơi kinh ngạc tại Trần Thanh Vân trận chiến này quả,